Bất quá, như chỉ là bình thường ma sát nhỏ, hắn khẳng định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, loại thời điểm này đi đến tiếp cận cái gì? Hắn dám nói, cũng là Thái Thanh sư bá đều không nhất định dám đi đến tiếp cận. Triệu Huyền lấy ra Huyền Quy Nguyên Thần chân linh, hậu thổ thấy thế ngược lại là gật gật đầu, ngươi đệ tử này nguyên thần hoàn chỉnh, chân linh không hư hại, ngược lại là vấn đề không lớn. Triệu Huyền tâm đạo, có thể không hoàn chỉnh sao? Đây chính là hắn xin nhờ chính mình sư tôn tự mình rút ra. Nói đến hắn còn có chút thấy nấy, chính mình cái này làm sư phụ, tự mình mang theo một đám thánh nhân đưa cho hắn rút hồn phân thây, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không bình thường. Huyền Quy, đây cũng là vi sư hứa vận mệnh của ngươi, luân hồi nhập nhân tộc, có thể được một nhân đạo quả vị, nối thẳng chuẩn thánh đỉnh phong. Ngươi còn hài lòng? Triệu Huyền đem ngủ say Huyền Quy chân linh tỉnh lại, sau đó hỏi. Huyền Quy đầu tiên là hồ đồ một lát, sau đó bình bên trong lập tức truyền đến hắn giọng ôn hòa, đa tạ sư tôn, đệ tử vô cùng cảm kích. Đối đãi ngươi đầu thai chuyển sinh, vi sư liền sẽ đến nhân tộc thu ngươi làm đồ. Chờ ngươi tu vi nhập chuẩn thánh, đến kỳ quả vị, liền có thể nhớ lại chuyện hôm nay. Sau đó Triệu Huyền liền để Huyền Quy lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đem giao cho hậu thổ trong tay. Có muốn hay không ta trong bóng tối vận hành một phen, để ngươi đệ tử này lấy cái kia thiên hoàng quả vị. Hậu thổ tuy nhiên đáp ứng giúp phục hy chân linh vào luân hồi, nhưng cũng không để ý cho hoa hoàng cung vị kia thêm chút nhi phiền phức. Rất không cần phải. Triệu Huyền liên tục khoát tay, đạo hữu đây là muốn đem ta gác ở trên lửa nướng a? Hậu thổ lắc đầu, thôi, ta cũng chính là thuận miệng nói. Triệu Huyền tâm đạo, không sợ ngươi nói, liền sợ ngươi tiện tay một làm. Sau đó Triệu Huyền liền đi theo hậu thổ đi vào lục đạo luân hồi chi địa. Nơi này hắn trước đó ngược lại là cũng đã tới, hậu thổ đặc cách để hắn ở chỗ này ngộ đạo, còn từng không giữ lại chút nào cho hắn nói rõ ràng luân hồi đại đạo, để hắn thu hoạch không ít. Nơi này mới là địa phủ chân chính hoạch tâm chi địa, bên ngoài cái kia thứ gì mình đế đế cùng, ủy vương năm điện, diêm la mười điện, tam ti lục đạo cũng chỉ là phụ trợ, đều là lấy cái này lục đạo luân hồi bản làm trung tâm vận chuyển. Chỉ cần luân hồi không mất, địa phủ liền thủy chung nắm giữ tại hậu thổ trong tay. Bất quá bình thường sinh hồn vào luân hồi, hậu thổ là sẽ không cố ý đi làm nhiều cái gì, tự có phía trước chư ti phán định công quả chịu tội, sau đó tự có hắn nơi hội tụ. Mà giống phục hy, Huyền Quy loại này, liền coi như là đi cửa sau. Hậu thổ tay áo vung tay lên, ngắn ngủi khống chế luân hồi vận chuyển, sau đó đem phục hy cùng Huyền Quy chân linh tuần tự đầu nhập nhân đạo luân hồi bên trong. Toàn bộ quá trình lại lấy đại pháp lực vững chắc hai người chân linh, tránh cho bọn họ bị khủng bố luân hồi chi lực nghiền thành một mịn. Chờ hai đạo chân linh hoàn toàn biến mất, hậu thổ cái này mới thu hồi thần thông. Như thế thuận tiện, chỉ chờ thời cơ đến. Triệu Huyền trong lòng đung lòng, việc này xem như hiện tại thì nhìn đại thế khi nào mở ra. Bất quá tại Triệu Huyền từ biệt hậu thổ thời điểm, hắn suy tư liên tục, hỏi hậu thổ một vấn đề, đạo hữu nhưng còn có để vu tộc tái hiện hồng hoang chi tâm. Hậu thổ nghe vậy sững sờ, cớ gì nói ra lời ấy? Bây giờ vu tộc về nhập địa phủ, lực lượng sớm đã không phải vạn năm trước đó, như thế nào lại vào hồng hoang? Bây giờ thiên địa đại thế chỗ xu thế, nhân tộc làm hưng, nàng lại không đốc, làm gì đem thật vất vả bảo vệ lưu lại một chút lực lượng lại tiễn nhập hồng hoang tiêu hao hết, phải cùng nhân tộc lại tranh giành một về thiên địa. Triệu Huyền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hậu thổ không nảy tâm, vậy liền còn tại có thể không chế phạm vi bên trong. Cái kia đạo hữu liền phải chú ý, nhất là phải cẩn thận có người khích tướng. Hậu thổ nhướng mày, ta hiểu được, ta sẽ chú ý việc này. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 216, lời đồn đại nổi lên bốn phía, khinh người quá đáng. Triệu Huyền trước đó liền suy nghĩ, lẽ ra về sau đất trí tuệ sẽ không nhìn không ra bây giờ thiên đạo đại thế, cho nên tất nhiên sẽ không để cho vu tộc nhúng tay lần này nhân tộc đại sự. Cho nên ngày sau hoàng đế cùng Si Vưu cái kia một trận tranh đấu, thì có vẻ hơi quỷ dị, đương nhiên cũng không bài trừ vu tộc bên trong có người đối với vu yêu chi chiến kết quả không cảm tâm, cho nên muốn trọng tân khởi phục. Triệu Huyền cũng không rõ ràng trong đó nội tình, cũng chỉ là có suy đoán, dù sao hắn cũng không muốn để vu tộc sau cùng mấy cái huyết mạch bị mất rơi. Mà lại theo hắn biết, Hình Thiên hiện tại tựa hồ có đột phá tổ vu cảnh giới khả năng. Trước đó bởi vì vu tộc khí vận bị hao tổn, dẫn đến hắn đột phá thất bại, ngược lại là vào địa phủ về sau, thoát ly vu tộc vòng xoáy, đạo đầu ngược lại trôi chảy. Đây đã là vu tộc sau cùng một chút khí số, muốn là lại bị tính kế một lần, vậy liền thật xong. Triệu Huyền cần địa phủ đầy đủ an ổn, không thể chịu đựng quá đại dung chuyện, chính là Tây Phương muốn tính kế, cũng chỉ có thể tại hắn xác định phạm vi bên trong. Ai dám loạn rối móng nuốt thì chặt người nào, lời này đối thánh nhân đồng dạng hữu hiệu. Hắn thân thể thành thánh có thể không chỉ là vì nhìn. Triệu Huyền tuy nhiên chủ trương điệu thấp là người, điệu thấp nhu sự, nhưng muốn là liên quan đến lợi ích sự tình, hắn tất nhiên một bước cũng không nhường. Hôm nay nhắc nhở hậu thổ, cũng coi là để phòng cẩn thận. Kỳ thật nếu thật là có người cố ý châm ngòi, xác suất lớn cũng chính là xiển giáo cùng Tây Phương giáo, có điều hắn lại cảm thấy, việc này cái trước khả năng ngược lại lớn hơn. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Quảng Thành Tử lúc này tâm tình cực kỳ không vui. Bởi vì gần nhất chẳng biết tại sao, trên núi đột nhiên nhiều chút tin đồn, đại khái nói cách khác hắn tu vi không đủ, xử lý sự vụ cũng không kịp nhiên đang gọn gàng, cái này phó giáo chủ có chút đức không xứng vị. Nói cách khác, có ít người cảm thấy hắn Quảng Thành Tử không xứng làm cái này xiển giáo phó giáo chủ. Quảng Thành Tử nghe xong lời ấy, liền cảm giác phẫn nộ, cái này đã qua vài năm, hắn chịu mệt nhọc, vì xiển giáo kiệt tận tâm lực, chính là không có có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay lại chịu lấy này chửi tới, thực sự bất ức. Hắn bốn phía tra tìm lời đồn đại xuất xứ, điều tra cẩn thận chi, nhưng không có một tia thu hoạch. Nhất định là Nhiên đang làm, Quảng Thành Tử thầm nghĩ, mình rốt cuộc là đoạt Nhiên đang đạo nhân vị trí, vị này ban đầu phó giáo chủ, sợ là sẽ không vui. Ý nghĩ này một ra hiện ở trong đầu hắn, liền không tự chủ được mọc rễ nảy mầm, càng dài càng mạnh, càng là theo thời gian chuyển rời, hắn liền càng là chắc chắn cái suy đoán này. Hắn biết Nhiên đang đạo nhân sợ rằng sẽ đối với mình tiếp nhận phó giáo chủ chi vị không vui. Thế nhưng là cho dù không vui, cũng không cần như thế bị ổi đi, vậy mà truyền ra bực này khó nghe chi ngôn. Trước đó Quảng Thành Tử đối Nhiên Đăng vẫn có chút tôn kính, Nhiên Đăng vốn là cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân bối phận nhân vật, ngày bình thường xiển giáo môn hạ đệ tử cũng là Nhiên Đăng đạo nhân thay thầy thủ đồ. Bởi vậy bọn họ xiển giáo thập nhị kim tiền, từ trước đến nay đều muốn xưng Nhiên Đăng một tiếng sư tôn. Bất quá, từ lần trước Nhiên Đăng bích du cùng một hàng, mất đi phó giáo chủ chi vị về sau, Quảng Thành Tử bắt đầu bị Nguyên Thủy Thánh Nhân bổ nhiệm tiếp nhận phó giáo chủ chi vị, ngày bình thường quản lý xiển giáo nội bộ sự vụ. Quan hệ của song phương bắt đầu biến đến lung túng. Quảng Thành Tử làm kỳ thật cũng không tệ lắm, tuy nhiên ngay từ đầu bởi vì chưa quen thuộc, khắp nơi long đong, tao ngộ không ít phiền phức. Bất quá cuối cùng vẫn là đều bị hắn từng cái giải quyết. Hắn ở trong giáo hy vọng cũng theo đó tăng lên không ít. Hắn cũng bắt đầu thích vị trí này. Có điều hắn thủy chung biết, hắn bất quá là một cái đại diện phó giáo chủ, cũng không phải là chân chính phó giáo chủ, hắn chỉ là tạm thay mà thôi. Thay chính là người nào? Dĩ nhiên chính là Nhiên Đăng đạo nhân, nói cách khác Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng vẫn là đem vị trí này để lại cho Nhiên Đăng, hiện tại cho dù để Nhiên Đăng để xuống vị trí này, cái kia cũng chỉ là trừng phạt mà thôi, chờ đến đúng lúc, vị trí này chỉ sợ còn phải trả lại Nhiên Đăng. Cho nên Quảng Thành Tử cũng chưa từng hy vọng xa vời qua muốn triệt để chiếm lấy lúc này, chỉ là muốn tại trong lúc này vì xiển giáo nhiều làm vài việc mà thôi. Thế nhưng là Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại cách làm, để hắn cực kỳ khó chịu, thì như vậy vội vàng muốn cầm lại vị trí này sao? Thậm chí không tiếc vì vậy mà chửi bới tại hắn, đã kích hy vọng của hắn. Loại thủ đoạn này thật là khiến người khinh thường. Nhất là tu vi một chuyện, trước đó không lâu Nguyên Thủy Thánh Nhân theo Thủ Dương Sơn trở về còn cố ý điểm qua việc này. Hắn làm xiển giáo thủ đô, còn lại hai giáo thủ đồ tuần tự bước vào chuẩn thánh, nhưng mình vẫn còn kẹt tại Đại La Kim Tiên cảnh giới không thể động đậy. Bây giờ bị chỉ tu vi không đủ, khó chịu chức trách lớn, cái kia chính là tại rút mặt của hắn, không phải do hắn không phẫn nộ. Hơn nữa còn đúng lúc cũng là Nguyên Thủy Thánh Nhân đối với hắn đề cập qua tu vi một chuyện về sau, cái này lời đồn đại liền lên. Nhắc tới trong đó không có gì việc ngầm quỷ kế, đánh chết hắn đều không tin. Quảng Thành Tử thân sắc căm trầm, ánh mắt lấp loé không yên, Nhiên Đăng chiêu này hắn thật đúng là không tốt ứng đối, cũng không thể vì thế liền nháo đến sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân nơi đó đi. Vậy hắn cái này phó giáo chủ thì thật hợp lý chấm dứt, liền này một ít sự tình đều giải quyết không tốt, lại thế nào quản lý xiển giáo sự vụ. Nhưng là muốn để hắn như vậy nuốt xuống cơn giận này, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Bên này Quảng Thành Tử tâm tình phiền muộn mà bực bội, Nhiên Đăng bên này lại đồng dạng có chút buồn bực. Trên núi gần đây bầu không khí có chút quỷ dị, những lời đồn đại kia nghe đồn hắn tự nhiên biết, thế nhưng là để hắn không hiểu là, những lời kia tuyệt đối không phải chính mình truyền đi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Quảng Thành Tử xử sự không được, để xiển giáo đệ tử trong lòng sinh oán nghiệm, cho nên tự phát nói ra nói đến đây tới. Cái này khiến hắn cảm thấy mình trọng lấy phó giáo chủ chi vị ở trong tầm tay. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, trong môn đệ tử bắt đầu tự phát làm hai phái, mỗi người chống đỡ hắn cùng Quảng Thành Tử, làm cái kia phó giáo chủ. Hắn rốt cục đã nhận ra một tia không đúng, gió này hướng có chút quỷ dị a, để hắn có chút không nắm được. Việc này như tiếp tục làm lớn, nào đến thánh nhân trước mặt, phản mà đối với hắn không có gì tốt chỗ, Quảng Thành Tử có lẽ sẽ mất đi phó giáo chủ vị trí. Có thể cái này không có nghĩa là hắn liền có thể một lần nữa cầm lại, bởi vì Nguyên Thủy xác suất lớn sẽ không thích loại phương thức này. Thế nhưng là hắn bây giờ nghĩ phủ nhận cũng đã chậm, bởi vì một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có kịp thời phủ nhận chính mình, hiện tại pha trộn ở trong đó, căn bản rửa không sạch sẽ. Nhiên Đăng thậm chí đều tại nghi ngờ có phải hay không Quảng Thành Tử tại làm thủ đoạn gì, cố ý cho hắn dội nước bẩn, để cho hắn triệt để tuyệt cái này trở lại phó giáo chủ chi vị hy vọng. Quả nhiên, không lâu sau đó, trong giáo lại bắt đầu truyền ra, Nhiên Đăng đạo nhân vì đoạt lại phó giáo chủ chi vị, trong bóng tối lan ra có quan hệ Quảng Thành Tử lời đồn đại, được chửi bới sự tình. Cái này tự nhiên là Quảng Thành Tử xuất thủ, để hắn quang bị đánh không hoàn thủ, cũng không phải là phong cách của hắn. Đã ngươi Nhiên Đăng trước không muốn thể diện, ta liền triệt để cùng ngươi làm qua một trận. Nhiên Đăng nghe xong lời này, nhất thời cũng nổi giận, lửa này không giải thích được thì đốt tới trên đầu mình, hiện tại lại một chậu nước bẩn dội đi qua, vẫn là từ đầu đến chân, tránh đều trốn không thoát. Nếu là cái kia lời đồn đại vừa lên thời điểm, hắn liền đứng ra lắng lại việc này, hoặc là đè xuống mấy cái kia ngoi đầu lên đệ tử, hiện tại cũng không đến mức bị động như thế. Có thể xấu chính là ở chỗ chính mình lúc ấy trầm mặc, cũng không cổ động, cũng không phản đối, mặc kệ tự nhiên, hiện tại thì đã trễ. Thế nhưng là, ta Nhiên Đăng trêu chọc ngươi rồi. Quảng Thanh Tử, ngươi khinh người quá đáng. Chương 217, lợi ích liên quan, tranh đấu vòng xoáy. Làm Nhiên Đăng đối Quảng Thanh Tử cách làm cảm thấy mà phẫn nộ thời điểm, sự tình đã bắt đầu hướng hai người ngoài ý liệu phát triển, bắt đầu hướng bọn họ không cách nào trưởng khống cục diện trở xuống. Bất quá, hai người tuy nhiên đều đối lẫn nhau nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn nhưng như cũ duy trì cơ bản lý trí. Bọn họ có ý khống chế lần này xung đột quy mô, ảnh hưởng phạm vi càng nhỏ càng tốt. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, sự kiện này, Côn Lôn Sơn phía trên ai cũng có thể biết, nhưng duy chỉ có không thể để cho Nguyên Thủy Thánh Nhân biết, không thể đem sự tình náo đến thánh nhân trước mặt, không phải vậy, vô luận ai đúng ai sai, đều không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là bọn họ hiển nhiên coi thường thánh nhân lợi hại, nếu nói ngay từ đầu Nguyên Thủy bởi vì chưa từng để ý, cho nên đúng sự tình ban đầu cũng không rõ ràng, thế nhưng là đằng sau Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng ở giữa lẫn nhau cách làm, người hướng ta tới, môn hạ đệ tử mỗi người chống đỡ một người, làm hai phái, động tĩnh này cũng không nhỏ. Nguyên Thủy Thánh Nhân ngược lại là không có hướng có người mưu hại châm ngòi phương diện suy nghĩ, bởi vì hai người này xung đột hắn thấy ngược lại là có chút hợp lý. Phó giáo chủ vị trí vẫn là rất trọng yếu, người nào ngồi lên vị trí này chính là xiển giáo nhân vật số 2, trong giáo quyền lên tiếng liền có thể thẳng tắp tăng lên, mà lại hưởng thụ được khí vận tăng thêm cũng liền càng nhiều. Nếu không người nào sẽ để ý dạng này một cái tốn công mà không có kết quả vị trí. Khí vận tăng thêm càng nhiều, đối với tu hành liền càng có lợi. Quảng Thành Tử cái này vạn năm thời gian, tuy nhiên bệ bội nhiều việc xiển giáo sự vụ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được trong đó chỗ tốt. Loại này chỗ tốt có lẽ đoạn thời gian không thể để cho hắn làm ra đặc biệt lớn đột phá, nhưng thời gian mở dài, chỗ tốt cũng là không ít, nói không chừng thật có thể để hắn thành công đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Vì sao tại Nhiên Đăng làm kém sự tình, Nguyên Thủy Thánh Nhân vẫn là có lòng đem phó giáo chủ chi vị lưu cho Nhiên Đăng? Không cũng là bởi vì Nhiên Đăng là chuẩn thánh sao? Một cái thánh nhân đại giáo phó giáo chủ muốn liền chuẩn thánh đều không phải là, nhiều ít có chút ngoảnh mặt. Người dạy không cần phải nói, Thái Thanh Thánh Nhân thì Huyền Đô một người đệ tử, cho nên cái này phó giáo chủ vị trí căn bản rơi không đến người khác trên đầu. Mà tiệt giáo ác hơn, phó giáo chủ là Triệu Huyền, mà bây giờ Triệu Huyền đã là thánh nhân tầng thứ. Duy chỉ có xiển giáo không người kế tục, hậu bối đệ tử bên trong vậy mà không một người đột phá chuẩn thánh, Nhiên Đăng đạo nhân lai lịch đặc thù. Tuy nhiên Nhiên Đăng một mực lấy đệ tử lễ phụng dưỡng Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng Nguyên Thủy Thánh Nhân nhưng lại chưa bao giờ chính thức đem hắn chỉ coi là một người đệ tử đối đãi. Quan hệ của hai người càng giống là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Một vị lão bài chuẩn thánh tự nhiên có tư cách làm xiển giáo phó giáo chủ. Bất quá, nếu là trong các đệ tử có thể gánh lên đòn rông tồn tại, Nguyên Thủy tự nhiên cũng có khuynh hướng đem lúc này đưa lưu cho mình lớn nhất nhìn trọng đệ tử một trong. Bây giờ Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng sự tình, mặc dù có chút để Nguyên Thủy Thánh Nhân ra ngoài ý định, nhưng cũng không thấy đến kỳ quái. Từ hắn điều chỉnh phó giáo chủ chi vị về sau, vị trí này liền một cách tự nhiên thành hai người ở giữa trở ngại lớn nhất, chỉ cần hai người còn đối vị trí này có ý tưởng, loại tranh đấu này liền không cách nào tránh khỏi. Bất quá, Nguyên Thủy Thánh Nhân mặc dù biết, lại không có lập tức ra mặt, ngược lại không nói một lời, giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Chỉ muốn sự tình còn không có nháo đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, hai người đấu một trận cũng không phải là chuyện xấu. Vừa vặn cũng để cho hắn nhìn xem tay của hai người đoạn. Phó giáo chủ cần chính là một cái trí kế hơn người, có thể rất tốt nắm chắc hồng hoang tình thế, chuẩn xác xử lý các giáo các thế lực quan hệ người thông minh. Nếu là liền loại này tiểu trận chiến đều xử lý không tốt, cái này xiển giáo phó giáo chủ vị trí liền cũng không có tư cách ngồi. Kỳ thật cái này đã qua vài năm, Nguyên Thủy Thánh Nhân đối Quảng Thành Tử cái này đại diện phó giáo chủ vẫn là thật hài lòng. Nếu là Quảng Thành Tử thật có thể xử lý tốt việc này, hắn không thể nói được còn thật đem cái kia đại diện phó giáo chủ bên trong đại diện hai chữ cho đi. Đối Nguyên Thủy Thánh Nhân tới nói, người nào ngồi vị trí kia kỳ thật cũng không trọng yếu, mấu chốt là ngồi ở vị trí này người như thế nào làm cho hắn hài lòng. Vậy đại khái cũng là thánh nhân niềm vui thú một trong. Nhiên Đăng. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thánh Nhân cảm thấy hắn rất không tệ, thậm chí ngay từ đầu hắn cũng có ý đem phó giáo chủ chi vị ban cho trả lại hắn, nhưng hắn lần này vì vị trí này mà công kích Quảng Thành Tử để hắn thoáng có chút không thích. Ngược lại không phải là thủ đoạn này có vấn đề, chính là lại âm hiểm tàn nhẫn gấp 10 lần, tại Nguyên Thủy Thánh Nhân xem ra cũng không quan trọng, nhưng lại có chút không để ý đại cục. Dẫn đến hiện tại xiển giáo làm hai phái, xung đột ngày càng làm sâu sắc, này không phải chuyện tốt. Bởi vì Nguyên Thủy Thánh Nhân làm như không thấy, hai người giao phong càng thêm nhiều lần, giữa hai người cừu hận cũng là theo thời gian chuyển rời dần dần thâm hậu. Lúc này đã không có người quan tâm chuyện này nguyên nhân gây ra, bởi vì cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là hai người mâu thuẫn là thật sự sinh ra, mà lại có loại không cách nào điều hòa xu thế. Nga Mi Sơn, Linh Hư cung bên trong, đã theo địa phủ trở về Triệu Huyền, lúc này tâm tình phá lệ không tệ. Hắn đã biết Côn Lôn Sơn sự kiện kia đã làm thành. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân bởi vì làm một cái phó giáo chủ chi vị mà chính thức đối lập, đồng thời dần dần trở mặt thành thủ. Kỳ thật trong chuyện này, hắn làm cũng không nhiều, bởi vì giữa hai người này ngay từ đầu vô luận quan hệ tốt bao nhiêu, hiện tại một khi liên lụy đến lợi ích, liền không lại không gì phá nổi. Hắn cũng chỉ là thuận thế mà vì đó, đem một cái bọc mù thiêu phá. Sau đó thậm chí đều không cần tự mình động thủ chân ngòi, nói rõ trong giáo những đệ tử kia liền ào ào xông pha chiến đấu, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hai người liên lụy đi vào. Mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, Triệu Huyền đều sẽ không tùy ý đi can dự, nhất là không thể ngay tại lúc này, nghĩ đến châm ngòi thổi gió. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân tranh đấu, dưới loại trạng thái này, kiên kỵ nhất có ngoại lai chi lực thêm vào, dạng này ngược lại có khả năng để bọn hắn tạm thời ngưng chiến, cái này cùng hắn mong muốn cũng không giống nhau. Loại thời điểm này, Thái Thanh Sư Bá Vô Vi chi đạo thì lộ ra rất có đạo lý, cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Hắn thấy sau cùng không nằm ngoài mấy loại kết quả, Quảng Thành Tử thất bại, Nhiên Đăng đạo nhân trở lại phó giáo chủ chi vị, tuy nhiên loại kết quả này cũng không thể để Triệu Huyền hài lòng, nhưng lại làm cho hai người này kết xuống cửu oán, cũng không tính không thu hoạch được gì. Sau đó là Quảng Thành Tử thắng, ngồi vững vàng xiển giáo phó giáo chủ vị trí, Nhiên Đăng triệt để mất đi ngồi lên vị trí kia hy vọng, loại thời điểm này hắn không tin Nhiên Đăng còn có thể xiển giáo đợi đến ở nội bộ lục đục phía dưới, Nhiên Đăng thậm chí khả năng đối Nguyên Thủy Thánh Nhân sinh ra hoàng khí, khi đó chỉ cần một cái dẫn tử, liền có thể để Nhiên Đăng ngược lại hướng Tây Phương, hắn mưu đồ liền coi như là xong rồi. Còn có một loại tình huống, cái kia chính là hai người xung đột vừa mới bắt đầu thời điểm, liền bị Nguyên Thủy Thánh Nhân xuất thủ cưỡng ép đánh gãy, cường thế san bằng, loại kết quả này mới là kém nhất, như là như vậy, lần này mưu đồ liền coi như thất bại, cũng hiếm thấy có thu hoạch gì, nhiều lắm là để Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử sinh ra hiềm khích, thậm chí ngay cả cửu đoán cũng chưa nói tới. Bất quá, hiện tại xem ra, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không có nhúng tay ý tứ, ngược lại vui thấy kỳ thành. Cái này rất phù hợp Triệu Huyền mong muốn. Nói cách khác, lần này kém cỏi nhất cũng có thể có chút thu hoạch. Cái này như vậy đủ rồi, nhu đồ tại người, thành sự tại thiên, một vị cương cầu hoàn mỹ, cũng không phải là chuyện tốt. Chương 218, Nga Mi mật nghị. Đại ca, vì sao bật cười? Vân Tiêu ngay tại pha trà, gặp Triệu Huyền trên mặt bỗng nhiên sinh ra ý cười, thuận tiện kỳ đặt câu hỏi. Nghĩ đến chút chuyện thú vị, Triệu Huyền cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, bực này việc ngầm quỷ kế sự tình, chỉ cần không liên quan đến Vân Tiêu, hắn bình thường là không đúng Vân Tiêu rằng. Vân Tiêu đạo tâm thông minh, thuần túy không một hạt bụi, loại chuyện này biết đến càng ít càng tốt, đối với tu hành có lợi. Cho nên hắn có cái gì mưu đồ đều là để Triệu Mặc đi làm, chỉ là để Vân Tiêu quản lý Nga Mi Sơn sự vụ, loại này sự tình xưa nay không đụng. Đây cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm vấn đề, hắn thấy, Vân Tiêu chỉ cần phải nỗ lực tu hành là đủ rồi. Quỳnh Tiêu, gần nhất tu vi như thế nào? Triệu Huyền nói sang chuyện khác, hỏi nhị muội Quỳnh Tiêu tu hành. Đại La đỉnh phong, nàng đột phá chuẩn thánh tỷ lệ cũng không nhỏ. Tại địa phủ nhận chức, tuy nhiên bận điệu chút, nhưng chỗ tốt cũng không ít, có thể được không ít công đức. Vân Tiêu gặp Triệu Huyền nói sang chuyện khác, cũng không tra cứu thêm nữa. Nàng rất rõ ràng, nếu là thích hợp với nàng biết đến sự tình, Triệu Huyền tất nhiên sẽ không giữ lại chút nào. Còn có phải hay không đại ca không tin nhiệm nàng, nàng ngược lại không có loại ý nghĩ này, bởi vì nàng rõ ràng sợ đại ca nếu không tin mặc nàng, cũng sẽ không đem bọn hắn 3 tỷ bội tiếp vào Nga Mi Sơn, cũng đem trên núi sự vụ giao cho nàng quản lý. Quỳnh Tiêu ta ngược lại thật ra không lo lắng, cũng là Bích Tiêu. Triệu Huyền lắc đầu. Đại ca, Bích Tiêu cũng không tệ lắm, những năm này tại địa phủ mài một phen, tính tình cũng trầm ổn không ít, xử sự cũng càng thêm có trật tự, cũng là tu vi phía trên hơi kém một chút. Vân Tiêu vì Bích Tiêu phân biệt một câu. Bích Tiêu bây giờ mặc dù mới đại la trung kỳ, nhưng tính tình cùng lúc trước ngược lại là hoàn toàn khác biệt, loại này cải biến chính là Vân Tiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy thì tốt rồi, bất quá tu vi không được thư giãn, bây giờ ta thân thể thành thánh, tuy nhiên miễn cưỡng đưa thân thánh nhân tầng thứ, nhưng thực lực lại tại thánh nhân tầng thứ cuối cùng, lại vẫn cứ vào chư thánh tầm mắt. Triệu Huyền nhẹ gật đầu. Loại thời điểm này, nếu là có người mưu hại ta Nga Mi Sơn, các ngươi ngược lại là nguy hiểm nhất, cũng chỉ có đến chuẩn thánh mới vừa có mấy phần sức tự vệ. Chính như hắn nói, hắn hiện tại đang ở vào một cái vô cùng lúng túng thời kỳ, đối thủ theo chuẩn thánh tầng thứ biến thành thánh nhân tầng thứ, nhưng cấp độ này hắn lại là hạ chót, thánh nhân phía dưới hắn ngược lại là có thể quét ngang, nhưng bản thân hắn liền không có đem những cái kia thánh nhân phía dưới tồn tại xem như qua đối thủ. Bị buộc bất đắc dĩ theo chỗ tối đi đến trên mặt nổi, áp lực không phải bình thường lớn. Đại ca, tiểu muội minh bạch, ngươi cứ yên tâm làm việc, Nga Mi Sơn sự tình, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt. Vân Tiêu biết Triệu Huyền đây là tại lo lắng các nàng. Tôi được, ta tạm thời cũng không có cách nào tại Nga Mi Sơn chờ lâu, mấy ngày nữa liền muốn về Bích Du Cung. Triệu Huyền gật gật đầu, hắn nói đến cũng chỉ là xấu nhất tình huống, chí ít hắn hiện tại cùng rất nhiều thánh người quan hệ đều cũng không tệ lắm. Chính là Nguyên Thủy Sư Bá bên kia hắn tạm thời đều không lo lắng, chỉ cần Xiển Tiệt Nhị Giáo còn không có công nhiên quyết liệt, vị này Nhị Sư Bá liền sẽ không xuống tay với chính mình, chỉ có Tây Phương hai vị kia cần thiết phải chú ý chút. Hai vị này đều là loại kia ở trước mặt mở miệng một tiếng thân mật sư điệt, sau đó sau lưng lại dám đưa đao. Hay là bởi vì cái này Nga Mi Sơn không cách nào chống đỡ lấy thánh nhân khí vận? Vân Tiêu hỏi. Không tệ, việc này ta cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì giải quyết chi pháp. Hiện tại bất quá là một giới nguy thánh, cái này Nga Mi Sơn liền không chịu nổi, đợi đến hắn chứng đạo hôn nguyên về sau, còn không phải đem Nga Mi Sơn một chân giẫm sập đi. Có lẽ có thể đi hỏi một chút sư tôn. Vân Tiêu đề nghị. Triệu Huyền nghĩ nghĩ, tốt, chờ lần này đi Bích Du Cung, ta liền hỏi hỏi. Đúng rồi, lần này trở về, dưới núi thủy mạch bên trong, không gặp cái kia Long tộc thái tử, đã về Đông Hải đi. Triệu Huyền lại nhớ ra cái gì đó. Ừm, rất sớm liền trở về, từ ngày đó đại ca để Viên Hồng mỗi ngày đều đi cho Ngao Quảng tìm phiền toái, hoặc là khắp nơi làm khó dễ nhục nhã. Thế nhưng là cái này Long tộc thái tử, vậy mà bình chân như vậy, lại dưới chân núi thủy mạch bên trong chờ đợi gần thời gian ngàn năm, cái này mới rời khỏi, sau cùng càng là đã lên núi, cảm tạ ta Nga Mi Sơn mấy ngàn năm qua trông nom. Vân Tiêu mày ngài cao lại, ta ngược lại thật ra còn thật không cách nào phân biệt hắn lời này là thật là giả, liền sợ hắn là nội tâm ghi hận. Triệu Huyền nghe vậy kinh ngạc, ngươi nói là hắn lại ở chỗ này chờ đợi thời gian ngàn năm? Không tệ, chờ đợi dòng dã ngàn năm, có thể có cái gì không đúng sao? Vân Tiêu nghi hoặc. Triệu Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười, đầu kia lão long thật đúng là tốt ánh mắt, mà lại vận khí cũng không tệ, long tộc có người kế nghiệp. Đại ca, lời ấy ý gì? Vân Tiêu còn thật không biết việc này toàn bộ câu chuyện trong đó. Vân Tiêu đệ tử, Ngao Linh ngược lại là biết, nhưng là Triệu Huyền lúc ấy để cho nàng chớ có nói ra ngoài, sau đó cái này đệ tử liền dứt khoát liền chính mình sư tôn đều không nói cho, thật đúng là thủ khẩu như mình. Cho nên Vân Tiêu cũng chỉ biết là nhằm vào Long tộc thái tử Ngao Quảng hành động cũng là đại ca tự mình phân phó, nhưng là cụ thể vì sao như thế nàng lại không rõ ràng, nàng hướng đến không phải truy tìm nguồn gốc tính tình. Triệu Huyền liền đem Long tộc bây giờ tình cảnh nói một lần, lấy Vân Tiêu trí tuệ như thế nào nhìn không thấu trong đó nhân quả, cơ hồ là lập tức minh bạch Ngao Thịnh dụng ý. Thật sự là nhọc lòng, cũng là cái này khổ Ngao Quảng tên tiểu bối này. Vân Tiêu cảm thán một câu, cũng vì Ngao Thịnh bực này kiến thức cùng bá lực kinh ngạc. Hiện tại nếm chút khổ sở sợ cái gì, dù sao cũng tốt hơn có một ngày bị đưa lên quả long đài. Bất quá Triệu Huyền vừa nói xong, lại nghĩ tới, hôm nay thiên đỉnh còn chưa trọng lập, sợ là cũng không có cái này quả long đài. Long tộc nếu là thật đi sai bước nhầm, cái kia đem là chân chính diệt tộc nguy hiểm, đây là người thông minh. Ngày đó, vi huynh tại Đông Hải Long cung làm khách, cùng từng có ngắn ngủi giao lưu, ta liền cảm giác người này có chút ý tứ, tăng thêm ta cũng có chút tính toán cần long tộc, lúc này mới hứa hắn mấy cái Nga Mi Sơn đệ tử vị trí. Bất quá tên này ngược lại là biết là người, đem tự mình lựa chọn người thừa kế đưa đến trước mặt ta. Cái này là muốn mời ta giúp đỡ điều giáo một phen, ngay từ đầu, ta một mực giả bộ như làm như không thấy, nhưng gặp tiểu tử kia dưới chân núi khổ đợi 800 năm không đi, này mới khiến Viên Hồng cho hắn một chút ngon ngọt. Vân Tiêu bị Triệu Huyền mà nói cho cười, đại ca nói chuyện vẫn là như vậy không tha người, người gây khó khăn đủ đường, lại vẫn nói thành là ngon ngọt. Triệu Huyền cười hỏi, làm sao không là? Ta điều giáo ngàn năm, đây cũng là tiểu tử kia tiến giai chi thân, long tộc còn lại hậu bối, liền không người có thể vượt qua hắn lấy cái kia long tộc chi chủ vị trí. Long tộc chi chủ? Không phải Đông Hải Long cung chi chủ? Vân Tiêu kinh ngạc. Nếu chỉ là một cái Long cung chi chủ, lại nơi nào có tư cách để cho ta chú ý? Triệu Huyền tiếp nhận Vân Tiêu đưa tới trà, nhấp một miếng, Long tộc chỉ sợ cũng sắp một lần nữa xuất thế, như thế bọn họ liền cần một vị mới tộc trưởng. Mà cái này Nga Quảng, chính là nhân tuyển của bọn hắn. Vị trí này cũng không tốt làm. Để hắn đến Nga Mi Sơn, làm sao không là độ kim thân? Triệu Huyền nói xong, nhưng trong lòng thì nghĩ đến lần này về Đông Hải Bích Du Cung, có lẽ có thể mượn cơ hội này lại đến Long cung một chuyến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 219, Tam Kiệt Liên Thủ, La Sát Công Chúa. Triệu Huyền theo Nga Mi Sơn rời đi, hướng Đông Hải mà đi, trước kia xuất hành tự có thanh sư làm thu cưới, hiện tại thành thánh nhân xuất hành, lại là liền cái tọa kỵ đều không, nhiều ít có chút không rất thích hợp. Lần trước đi địa phủ, hắn đổ là quên đem thanh sư người kia cùng nhau mang về. Bất quá, đó cũng là hắn có ý che lấp tự thân hành tung, không muốn để cho người càng biết nhiều hơn trong đó nội tình. Cho nên đi thời điểm, cũng liền hậu thổ thánh nhân biết, chính là Triệu Ngục đều không rõ lắm. Cũng không biết thanh sư tại địa phủ bên trong qua đến như thế nào, theo cái kia hai đầu trâu cả ngày đều tại pha trộn cái gì, tuyệt đối đừng học được một thân tói hư tật xấu trở về. Địa phủ bên trong, huyết hải phía trên, ba đạo lén lén lút lút cái bóng ẩn nút chỗ bí mật. Đại ca, muốn không chúng ta vẫn là trở về đi. Nếu như bị lão gia bắt lấy, ta cái này thân thể nhỏ bé nhi sợ là chịu không nổi a. Thanh sư biến thành tiểu đồng, yếu ớt đối một bên Quỷ Ngưu đại hán nói. Quỷ Ngưu nhếch miệng, tam đệ, ta nghe nói ngươi tại Hồng Hoang bên trong sông già to như vậy tên tuổi, Hào Bàn Sơn đại thánh, sao đến thì như vậy nhát gan. Ngươi nếu là còn như vậy, chúng ta địa phủ Tam Kiệt sẽ phải đưa ngươi xóa tên. Thanh sư nghe xong gấp, cái này thật vất vả cùng hai vị đại ca thành huynh đệ kết nghĩa, nếu như bị xóa tên, vậy liền quá thảm rồi. Về sau hắn thanh sư ra ngoài còn thế nào lan lộn, sợ là sẽ phải bị người cười chết. Tuy nhiên cái kia Bàn Sơn đại thánh tên tuổi, hắn tự mình biết là chuyện xảy ra như thế nào, nhưng loại thời điểm này tuyệt đối không thể nhận sợ. Đại ca, lời này của ngươi thì quá mức, ta ở đâu là nhát gan, ta đây là cẩn thận. Thanh sư cứng cổ kêu lên, không nói đến nơi này vốn là thánh nhân địa bàn, lão gia nhà ta cũng tọa trấn nơi đây, mà lại nữ nhân kia lai lịch cũng không đơn giản, đó là Minh Hà lão tổ coi trọng nhất hậu bối, muốn là chuyện xảy ra, chỉ sợ không tốt kết thúc. Thanh sư lời kia vừa thốt ra, một bên Thanh Nhu dẫn đầu rơi vào trầm tư, nghĩ nghĩ sau đó nói, đại ca, tam đệ mà nói cũng là có mấy phần đạo lý, chuyện này thật muốn làm lớn, ngươi chỉ sợ cũng rơi không đến tốt, muốn là chọc giận Minh Hà người kia. Nếu là bởi vì ba người bọn họ gây nên địa phủ dung chuyển, vậy phiền phức thì lớn. Quý Nhu lại là đầy không thèm để ý, các ngươi à, cũng là quá mức cẩn thận, lo trước lo sau, chúng ta sau lưng đứng chính là người nào? Đó là thánh nhân à, chính là tam đệ sau lưng tiểu lão gia, đó cũng là tam giới nổi tiếng nhân vật, ai còn không cho mấy cái phần mặt mũi? Chỉ cần chúng ta nắm chắc phân tức, Minh Hà tất nhiên không dám đem chúng ta như thế nào. Quý Nhu rất tự tin, hắn tới nơi này cũng đã rất lâu rồi, đối tại địa phủ tình thế cũng càng ngày càng khắc sâu, hắn xem như minh bạch, tại khối này trên địa bàn, hậu thổ thánh nhân lớn nhất, tiểu lão gia Triệu Ngục thứ hai, mà Minh Hà bất quá xếp tới thứ ba. Sau đó hắn hành sự càng phát ra lớn mật lên. Hôm nay việc này nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì lần trước hắn nghe được Thanh Nhu nói lên Minh Hà lão tổ dưới trướng có 72 công chúa, nghe nói những thứ này công chúa, từng cái hồng hoang tuyệt sắc, tam giới ít có, cho nên động tâm tư. Về sau hắn liền quả thật gặp phải một vị tên là La Sát Tu La tộc công chúa, hoàn toàn chính xác sinh được mỹ lệ làm rung động lòng người, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá cái này Quý Nhu theo thánh nhân trà trộn lâu, trong lòng tự nhiên có chút nạo khí, nói chuyện cũng không có nặng nhẹ, một câu để cho nàng tới mời rượu liền đem nữ nhân này làm mất lòng. Lúc đó La Sát trực tiếp rút kiếm đuổi theo Quý Nhu chặt một đường, để Quý Nhu ngã thật lớn mặt mũi. Cái kia La Sát tu vi không yếu, cũng là đại La Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là thụ nhất Minh Hà coi trọng thương yêu, ngày bình thường nguyên đồ Át Tị hai thanh sen lẫn chi kiếm đều là do này nữ mang lấy, đây cũng là nâng kiếm đồng tử. Hôm đó nhất chiến, Quý Nhu uống đến say mềm, trên thân lại không có cường lực pháp bảo, như thế nào bù đắp được cái này hai thanh sát phạt chí bảo? Cho nên 10 phần chật vật, cũng liền là chính hắn tu vi không thấp, không phải vậy có thể sẽ thảm hại hơn. Hôm nay, Quý Nhu cố ý tìm đến nhị đệ Thanh Nhu, tam đệ Thanh Sư, cố ý đưa cho hắn giúp chẳng tử, vì chính là thật tốt cho nữ nhân này một bài học. Hắn cũng không tin, ba người bọn hắn đại La Kim Tiên, còn trị không được một nữ nhân. Thu này không báo, hắn Quý Nhu về sau còn làm người như thế nào? Chính là tại nhị đệ tam đệ trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Mà lại hắn nhưng là thánh nhân tọa kỵ, chính mình mất mặt không sao cả, muốn làm mất đi chính mình lao ra mặt mũi, thì còn đến đâu? Mà lại nữ nhân kia quá không nói đạo lý. Chính mình bất quá là gặp nàng bộ dáng xinh được thuận mắt, liền thuận miệng nói một câu, nào biết nữ nhân kia vậy mà không nói hai lời, rút kiếm liền chặt, nói hắn mở lời kiêu ngạo, mở miệng đùa giỡn, đây là tại đục nhã A Tu La nhất tộc. Cái này tội danh lúc ấy có thể đem hắn giật nảy mình, cho nên truy đánh quá trình bên trong, hắn còn không dám làm sao hoàn thủ, cái này ngược lại càng thêm chật vật. Chỉ là về sau suy nghĩ một chút, nữ nhân này rõ ràng cũng là biết hắn là thánh nhân tọa kỵ, sau đó trước chiếm cái đại nghĩa, chụp một đỉnh chụp mũ tới. Đại ca, ta nhìn nữ nhân kia không đơn giản, trên tay nàng hai thanh bảo kiếm kia, hẳn là Minh Hà lão tổ bạn sinh pháp bảo, rất khó ứng đối. Thanh sư gặp Quý Nhu tâm ý đã định, nhất thời minh bạch chính mình khẳng định không cách nào khuyên hắn quay đầu lại. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút sợ hãi, ngược lại không phải là đơn thuần sợ một cái đại La Kim Tiên, mà chính là sợ hãi một cái đại La nữ tiên, nữ nhân ngươi đi tùy ý trêu chọc cái gì? Nữ nhân khủng bố đến mức nào, các nàng có bao nhiêu mang thủ, thủ đoạn có bao nhiêu hung ác, đại ca căn bản không hiểu, hẳn là chưa ăn qua bực này đau khổ. Thanh sư đến địa phủ bên trong, tuy nhiên một mực theo hai vị huynh trưởng pha trộn, có lúc cũng sẽ cùng theo làm chút khác người sự tình, nhưng là chỉ cần là liên quan đến hậu thổ thánh nhân sự tình, hắn đều sẽ phá lệ cẩn thận, xưa nay không nói, xưa nay không luận, cẩn thận dị thường, miễn cho đem chính mình hại chết. Tuy nhiên nghe lão gia nói qua không chỉ một lần, hậu thổ thánh nhân là cái đại từ đại bi nữ thánh nhân, là cái chính thức người thiện lương, nhưng hắn vẫn là cẩn thủ đầu kia phòng tuyến cuối cùng, không dám vượt qua. Nữ nhân không dễ chọc, cường đại nữ nhân càng không tốt gây. Hắn luôn cảm thấy đại ca sợ rằng sẽ ở cái này là sát thủ phía trên ăn thiệt thòi, ăn rất lớn thua thiệt. Tam đệ chớ sợ, chúng ta một hàng có ba người, nàng cũng chỉ có hai thanh kiếm, chỉ cần chúng ta một cùng ra tay, cầm xuống nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Quý Nưu đã tính trước, nếu không phải hắn không dám tùy ý hỏng La Sát công chúa cái mạng, chỉ là nghĩ giao huấn nữ nhân này một trận, ngược lại cũng không cần như vậy cẩn thận. Chính là bởi vì muốn lưu thủ, lúc này mới kéo lên Thanh Sư cùng Thanh Nưu hai người. Thật muốn không cẩn thận đem cái này công chúa đánh chết làm hỏng, vậy hắn thật phiền phức, chính là chính mình lão gia đều không tha cho hắn. Ba người lâm vào trầm mặc, lại đợi đã lâu, thế nhưng là vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Thanh Nưu có chút khó có thể đã chịu, còn không bằng trở về uống rượu, chạy đến nơi đây phao tại huyết hải bên trong, không phải cái gì sảng khoái sự tình. Đại ca, ngươi không phải nói nàng mỗi ngày tất nhiên từ nơi này đi qua sao? Vì sao vẫn chưa tới? Là nơi này a? Làm sao lại còn chưa tới đâu? Quý Nưu cũng là không hiểu ra sao, hắn hiện tại cũng nóng lòng, nữ nhân này trước kia đều muốn từ nơi này qua, hôm nay sao đến thì không thấy tăm hơi. Muốn không chúng ta đi về trước, ngày khác trở lại. Dù sao nàng lại chạy không thoát, lần sau ta liền giúp đại ca đem nàng bắt giữ, sau đó tùy ý đại ca xử trí. Chương 220, ba người vây công, không nói võ đức. Đang lúc ba người đợi đến nóng lòng thời điểm, tại cách đó không xa một đạo ám ảnh đồng dạng đang chờ đợi. Chính là Quý Nưu bọn họ đợi đã lâu không thấy tăm hơi La Sát công chúa. Bất quá cùng Quý Nưu bọn họ nôn nóng bất an khác biệt, La Sát lúc này lại là dù bận vẫn ung dung, liền như là giống như xem diễn, nhìn lấy cái này ba thằng ngu ở bên kia thì thầm với nhau. Cái này ba cái, nàng tự nhiên biết, lão tổ tự mình đã phân phó các nàng, địa phủ bên trong có người nào có thể trêu chọc, có nào cần nhượng bộ. Giống hậu thổ thánh nhân, minh đế Triệu Ngục cái này cũng phải cần lễ kính có thừa vô thượng tồn tại, mà lại nàng mấy ngày trước đây thế nhưng là theo lão tổ từ nơi nào biết, minh đế thành thánh. Đây cũng là hai vị thánh nhân, càng thêm không thể thất lễ mạo phạm. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận người cũng cần thiết phải chú ý, một cái là Thái Ức chân nhân, đây là Nguyên Thủy thánh nhân đưa tới tâm phúc đệ tử, trêu chọc Thái Ức chân nhân cũng là đánh Nguyên Thủy mặt mũi. Mấy cái khác, trong đó có trước mặt nàng ba người này, cái này ba cái cũng là có thể không trêu chọc thì không trêu chọc. Thực sự ba tên này bối cảnh kinh thiên, tính cả bây giờ Triệu Huyền, đây chính là ba vị thánh nhân tọa kỵ a. Hết lần này tới lần khác cái này ba cái Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, luôn luôn cùng một chỗ pha trộn, ngày thường tại địa phủ không ít gây phiền toái. Bất quá, chính là tam giáo đệ tử khác đều không dám tùy ý xen vào, thậm chí một cái hai cái đều lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, cái này ba cái không chỉ tu vì đều vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà lại người đứng phía sau bọn họ một cái cũng trêu chọc không nổi. Thậm chí chỉ cần bọn họ không nháo quá mức, liền xem như hậu thổ thánh nhân, đối với cái này cũng là làm như không thấy. Cái này còn phải, những người còn lại liền càng thêm không dám nói thêm cái gì. La Sát nhưng là đúng ba người này có chút không quan nhìn, luôn cảm thấy bọn họ mỗi một ngày không làm chuyện tốt, thật sự là cho chủ tử nhà mình mất mặt. Hôm nay nàng vẫn như cũ như trước kia như vậy đi ngang qua nơi đây, thế nhưng là luận quen thuộc, đối diện ba người kia cùng nhau cũng không kịp nàng cái này tại huyết hải bên trong sinh sống vô tận tuế nguyệt người, cho nên nàng trước tiên liền phát hiện dị thường. Nàng chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền biết ba người này muốn làm gì, sau đó nàng lặng yên chui về huyết hải chỗ sâu, đến Minh Hà lão tổ đạo cung bên trong dạo qua một vòng nhi, cái này mới một lần nữa trở về, sau đó liền tiềm phục tại nơi đây, dương cung mà không phát, cố ý treo cái này ba thằng ngu. Lúc này La Sát nghe được Quý Nưu ba người ngôn ngữ, liền biết rõ sự kiên nhẫn của bọn hắn hao phí đến không sai biệt lắm, nếu là lại giấu đi, chỉ sợ ba người này liền muốn rút lui. La Sát tâm tư đi lòng vòng, sau đó nên ngang theo chỗ ẩn thân đi tới, giả bộ như một bộ vừa tốt đi qua từ nơi này bộ dáng. Quả nhiên, đối diện Quý Nưu hai mắt tỏa sáng, hạ giọng, đối Thanh Sư cùng Thanh Nưu kích động nói, các ngươi nhìn, tới, tới, ta liền nói ta nhớ không lầm. Thanh Sư cùng Thanh Nưu cũng hướng La Sát xem ra, quả nhiên bộ dáng sinh được rất là đẹp mắt, bực này tư sắc, tam giới hiếm thấy, bất quá trong lòng hai người không có không dao động, thậm chí còn có chút chần chờ. Đại ca, ngươi thật nếu để cho chúng ta giúp ngươi đối phó nữ nhân. Thanh Nưu giấu không được tâm sự, cái này mẹ nó. Chuyến đi hắn cảm giác giống như quá mất mặt. Thanh Sư cũng có đồng cảm, sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng phàm là cái đàn ông, hắn không nói hai lời trực tiếp đi lên chiếu đầu bắt chuyện. Không ngờ lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Quý Nưu nhất thời nổi giận, nhị đệ, ngươi có ý tứ gì? Muốn lâm trận lùi bước. Ngươi cảm thấy mất mặt, vậy ta đây cái bị nữ nhân đuổi theo đánh, có phải hay không càng mất mặt? Thanh Nưu cùng Thanh Sư liếc nhau, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đại ca nói đến cũng không sai, còn giống như thật sự là đại ca tình huống càng mất mặt. Được thôi, chỉ cái này một lần, lần sau chúng ta cũng sẽ không lại làm. Thanh Nưu tráng hán sờ lên đầu. Quý Nưu mang theo Thanh Nưu, Thanh Sư theo chỗ ẩn thân thoát ra, sau đó trong chốc lát liền đem La Sát vây vào giữa. Này, yêu nghiệt. Quý Nưu khí thế hung hăng hét lớn một tiếng, thế nhưng là vừa ra khỏi miệng liền cảm giác có chút không đúng, nói đến phía bên mình ba cái mới là yêu nghiệt ta. Sau đó vội vàng biến miệng, ngươi cái này lũ đàn bà thối tha, ngươi Nưu gia gia hôm nay tới tìm ngươi tính sổ sách tới, còn không mau thúc thủ chịu trói. La Sát một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này ngu xuẩn, mở miệng đùa bỡn ta thì thôi, được giáo huấn còn dám tới tìm ta, thật cho là bản công chúa dễ khi dễ sao? Thanh Sư cùng Thanh Nưu nghe vậy lẫn nhau, trong mắt đều lóe qua chấn kinh chi sắc, cái này cùng đại ca giảng được không giống nhau à, không phải nói nữ nhân này mở lời kiêu ngạo, miệt gọi hắn là phi lân đái giáp thế hệ sao? Đại ca chuyện này làm được không tử tế à, rõ ràng chính là mình đùa giỡn người ta, chọc giận người khác, sau đó bị một trận đánh đập. Thế nhưng là bọn họ hiện tại đã tới mức độ này, muốn là như vậy thối lui, chỉ sợ đại ca sẽ không cao hứng, chỉ có thể kiên trì lên. Ngươi chuyện thiếm, ta lão Nưu khi nào đùa giỡn qua ngươi? Quý Nưu cũng gấp, hắn cũng là lỡ lời, còn thật không có đùa giỡn tâm tư à, oan uổng à, hôm nay không cho nữ nhân này một chút giáo huấn, sợ là lúc sau hắn thật muốn anh danh hủy hết. Sau đó Quý Nưu dẫn đầu hướng La Sát giết tới, Thanh Nưu cùng Thanh Sư gặp Quý Nưu vậy mà nhất thời rơi vào hạ phòng, nhất thời biết Quý Nưu muốn lưu thủ, lại không dám đả thương người, một người chỉ sợ căn bản bắt không được, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể xuất thủ. Trước tạm mặc kệ bọn hắn ở giữa có cái gì ân oán, trước bắt giữ lại nói. La Sát gặp ba người đồng thời công tới, trên mặt vốn là kinh nghi vẻ sợ hãi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh sư nhất là cẩn thận, lúc này thấy đến như vậy biến hóa, nhất thời trong lòng cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, hắn sau đó liền nghe được La Sát cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi thật coi ta không biết ngươi muốn ở chỗ này nằm ta. Ta nếu biết, ta lại như thế nào sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì, ba người lại như thế nào, hôm nay ngươi đến bao nhiêu, ta đều không sợ. Nói xong, La Sát lấy ra nguyên đồ A Tị hai thanh sát phạt chi kiếm, bắt đầu ngang dọc trùng sát. A Tu La nhất tộc vốn là tu sát đạo, cho nên La Sát xuất chúng nhất cho tới bây giờ đều không phải là tướng mạo, mà chính là sát phạt đấu trận bản sự. Lúc này nàng vậy mà lấy một đi ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá, đây đương nhiên là thanh sư ba người không dám thật ra tay độc ác, thế nhưng là bọn họ không dám ra tay độc ác, có thể La Sát không có nhiều cố kỵ như vậy, hai thanh sát phạt chi bạo phát ra quỷ khóc thần hào kêu to, nghe đến người tê cả da đầu. Quý Nưu lại là cười ha ha, ngươi cái này lũ đàn bà thối tha, ngươi thật coi ngươi Nưu gia gia liền không có chuẩn bị. Chúng ta hôm nay có ba người ở đây, ngươi chỉ dựa vào cái này hai thanh kiếm máu, làm sao có thể thắng, chúng ta lại cực kỳ đánh lên đánh, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. La Sát trên mặt ý cười càng sâu, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin, ta nói đã sớm chuẩn bị, làm thế nào có thể chỉ dẫn theo hai thứ này pháp bảo. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Ra. Oeng. Chỉ thấy huyết hải chấn động, một trận sáng chói đỏ tươi thập nhị phẩm hồng liên theo huyết hải bên trong dâng lên, rơi vào La Sát dưới thân. Vô tận nghiệp hỏa khí thế to lớn thiêu đốt, kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem ba người bắt hai. Bọn họ tuy nhiên không có chạm qua cái này hỏa diễm, nhưng đều nghe qua này lửa danh tiếng, cái này nghiệp hỏa chi bá đạo, khiến người ta nghe ngóng liền sợ hãi. Thanh sư còn có Thanh Nưu thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quý Nưu càng là kêu to, ngươi không nói võ đức. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 221, Hồng Liên nghiệp hỏa, đoạt mệnh chạy trốn. La Sát cũng mặc kệ hắn hô cái gì, nàng đợi cũng là giờ khắc này, chỉ thấy nàng gọi tới thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên còn chưa đủ, lại đem bảo kiếm trong tay thu hồi, sau đó há mồm phun một cái, một thanh chừng đầu ngón tay quạt ba tiêu rơi vào trong tay. Cái kia quạt ba tiêu tới tay, La Sát vê ở cán quạt phía trên cái kia đỏ thâm tơ lụa, trong miệng lẩm bẩm, a ha 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 phê bình. Dài dài dài. Cái kia quạt ba tiêu lên tiếng mà dài, biến thành to lớn một cái cây quạt. Quý Nưu ba người lúc này làm sao không biết nữ nhân này muốn làm gì. Nhị đệ, tam đệ, cháy mau, nữ nhân này muốn phóng hỏa thiêu chúng ta, lửa này chính là Hồng Liên nghiệp hỏa, uy lực khủng bố, dính chi không chết cũng bị thương. Quý Nưu nói xong, xoay người chạy, mà Thanh Nưu cùng Thanh Sư đồng dạng không dám thất lễ, đồng dạng xoay người chạy. Bây giờ nghĩ chạy. Một La Sát trong mắt hơi híp, cầm lấy quạt ba tiêu hung hăng một cái. Cùng phong bao phủ, Hồng Liên nghiệp hỏa thừa dịp gió thổi điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt liền đem ba cái hốt hoảng chạy trốn người chạy mất. Nhất thời ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng địa phủ, động tĩnh này chính là địa phủ bên trong cái kia ức vạn âm hồn quỷ vật tiếng kêu khóc đều bị đè ép xuống. Lúc này ở Minh Đế cung bên trong, Minh Hà đang cùng Triệu Ngục luận đạo dịch kỳ, tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn lần này đến bản là vì hướng Triệu Ngục lĩnh giáo thân thể thành thánh chi đạo. Triệu Ngục đương nhiên sẽ không che lấp, đều dốc túi dạy dỗ. Thứ nhất hắn không tin Minh Hà cũng thật có thể bằng này đục thân chứng đạo, thứ hai nếu là Minh Hà thật có cơ duyên như thế, có thể thân thể thành thánh thì tính sao? Hắn nếu là này một ít bá lực cũng không có, hắn còn nói cái gì lấy lực chứng đạo? Thăng thêm trò cười mà thôi. Chính là Minh Hà đều bị hắn hào phóng cho kinh ngạc, sau đó nguyên bản bị hắn dằn xuống đáy lòng cái kia ném một cái ném cung phục, cũng rốt cục biến mất, như thế lồng ngực viễn siêu chính mình không bằng. Đây là hắn lần thứ nhất đánh đáy lòng cho là mình không bằng Triệu Huyền, trước đó hắn vẫn cho rằng chính mình chỉ là vận khí hơi kém mà thôi. Thế nhưng là Minh Hà tự biết, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn chỉ sợ khó có thể làm đến bước này. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Minh Hà cũng thu hoạch rất nhiều, chính cao hứng thời khắc, liền cảm giác được huyết hải phía trên khác thường. Minh Hà sững sờ, hắn còn cảm ứng được chính mình lưu tại đạo cung bên trong nghiệp hỏa Hồng Liên giống như cũng có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có kẻ xấu thừa dịp hắn không tại, chạm vào đạo cung, muốn trộm hắn Hồng Liên? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, sau đó liền nghe ba tiếng kêu thảm thiết. Triệu Ngục nghe xong cái này ba tiếng dị thường quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt lập tức tối đen, lại là ba cái kia hỗn trướng, không biết hôm nay lại là làm cái gì, bất quá tựa như là ăn phải cái lô vốn. Triệu Ngục tay áo vung lên, thi triển động huyền chi thuật, hóa ra nước kính, sau đó trong kính liền xuất hiện thanh sư, Quý Nưu đám ba người bóng người, mà tại phía sau bọn họ, còn có một nữ hoa, chân đạp Hồng Liên, tay cầm quạt ba tiêu vụ vụ mãnh liệt quạt, phóng hỏa thiêu ba người bọn họ. Minh Hà lão tổ gặp chi sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái này La Sắt đang làm cái gì? Hắn rõ ràng cố ý hướng tọa hạ đệ tử dặn dò qua, không nên đi trêu chọc cái này ba cái, làm sao còn đánh lên rồi? Hơn nữa còn trực tiếp triệu hoán hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, thứ này cũng không phải đùa giỡn, nếu là không cẩn thận, sợ rằng sẽ ủ thành thảm họa. Đạo hữu, thật xin lỗi, đều là bần đạo quản giáo không đúng, ta cái này liền đi qua cầm xuống La Sắt, để cho nàng đến hướng đạo hữu thỉnh tội. Ba tên kia, nơi nào có một cái đơn giản, sau lưng một cái hai cái đều là thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân, còn có trước mắt Triệu Ngục. Chính mình thế nhưng là một cái đều không thể chơi vào, thế mà La Sát ngược lại tốt, hôm nay cùng nhọc trọng. Hắn phản ngược lại không cần lo lắng đắc tội người nào không đắc tội người nào, bởi vì đều đắc tội. Triệu Ngục chính nhìn đến say sương ngon lành, lúc này nghe được Minh Hà chi ngôn, vội vàng khoát tay, đạo hữu đừng vội, chuyện hôm nay, ta nhìn hơn phân nửa không phải nha đầu này sai, mà chính là cái này ba cái nghiệt chướng sai, cái này ba cái nghiệt chướng gần đây tại địa phủ bên trong vô pháp vô thiên, ta là không có quất ra tinh lực đi quản, hôm nay dứt khoát liền để nha đầu này cực kỳ giáo huấn bọn họ một phen. Minh Hà nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nghe Triệu Ngục ý tứ, tựa hồ không có quái tội ý tứ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sai lầm thật tại thanh sư chờ ba người trên thân. Sau đó, vừa mới để xuống tâm lại nhấc lên. Minh Hà đạo hữu, cái này nữ hoa kêu cái gì? Cực kỳ dũng mãnh. Triệu Ngục càng xem càng cảm thấy thú vị, cái này ba cái trong ngày thường không người dám quản, hắn đổ là có thể quản, nhưng lại không có tinh lực quản, hôm nay ngược lại là lật thuyền trong mương, đụng phải kẻ khó chơi. Nàng này tên là La Sát, vì bần đạo 72 nữ một trong. Chỉ là tính tình này, xem ra bần đạo ngày bình thường quá buông thả chút. Minh Hà cười khan một tiếng. Không sao, không sao, ta nhìn liền rất tốt. Triệu Ngục cười nói, hắn nhìn ra được cái này La Sát nhìn như lỗ mãng, kỳ thực khắp nơi có lưu thủ, những cái kia nghiệp hỏa làm cho ba người chịu nhiều đau khổ, lại không chút nào thương tới tánh mạng, mà lại đại chiến ở giữa, lại kiệt lực không tổn hại địa phủ mảy may, đủ thấy trong nội tâm nàng là cái nắm chắc, cũng là chân chính người thông minh. Lao ra, cứu mạng a. Thanh sư rất nhanh liền đi tới Minh Đế đạo cung bên ngoài, sau đó một bên kêu thảm, một bên hướng Triệu Ngục cầu cứu. Tiểu Lao ra, mau mau cứu ta. Quý Nưu cùng Thanh Nưu đồng dạng đến, cũng là hướng Triệu Ngục cầu viện. Không có cách, bọn họ cũng không thể chạy đến Minh Hà bên kia đi cầu cứu a. Bọn họ sợ bị đánh chết, đến mức hậu thổ thánh nhân bên kia thì càng không tốt đi, quấy rầy thánh nhân thanh nhàn, chỉ sợ cũng không so với bị nghiệp hỏa thiêu đốt muốn tốt. Hiện tại toàn bộ địa phủ có thể cứu bọn họ cũng chỉ có Triệu Ngục, cũng chỉ có Triệu Ngục mới có thể đem chuyện hôm nay chìm xuống. Bên trong đại điện, Triệu Ngục thu hồi thủy tính, trên mặt ý cười mất hết. Chờ đạo cung cửa lớn mở ra, liền trông thấy ba cái đen tối bóng người theo ngoài cửa sợ chết khiếp xông vào bên trong đại điện. Mà truy tại phía sau bọn họ là sát trông thấy trước mắt đạo cung, đồng dạng thu hồi quạt ba tiêu, dùng nghiệp hỏa hồng liên đem cái kia tản mát nghiệp hỏa đều thu nạp, lúc này mới chỉnh lý dáng vẻ, mặt hướng đạo cung hành lễ. A Tu La tộc La Sát gặp qua Minh Đế đại nhân. La Sát lúc này đã khôi phục cái kia nhã nhặn thuộc người lương thiện dáng vẻ. Triệu Ngục nhẹ gật đầu, ngươi tiến đến đáp lời. Thanh sư bọn người gặp La Sát tiến đến, nhất thời dọa đến lui lại một bước, nữ nhân này làm thật hung hãn vô cùng, để bọn hắn hôm nay ăn thiệt thòi lớn. Hiện trường khó xử nhất không ai qua được Minh Hà lão tổ. Ở chỗ này thối cũng không xong, ở lại cũng không xong, không lưu đi, lại sợ La Sát ăn thiệt thòi, lưu đi, lại sợ dẫn lửa thiêu thân. Ngươi vì sao phóng hỏa thiêu ba người bọn hắn? Triệu Ngục cười hỏi La Sát, hắn đổ là không có chỉ trích lý tứ. Chỉ là đơn thuần muốn biết cái này ba cái nghiệt chướng đến cùng đã làm gì sự tình, chọc giận cái nha đầu này. La Sát lông mày nhíu lại, sau đó cũng không sợ, mở miệng đem chuyện hôm nay nguyên do đi qua đều kể xong. La Sát cũng là người thông minh, bởi vì nàng phát hiện Triệu Ngục giống như cũng không có ý tức giận, lúc này mới lựa chọn ăn ngay nói thật. Có điều nàng sau khi nói xong, lại bắt đầu hướng Triệu Ngục thỉnh tội, mời Minh Đế đại nhân giáng tội, ta hôm nay nhiễu loạn địa phủ, phóng hỏa thiêu người. Thật là một cái thông minh nha đầu a. Triệu Ngục trong lòng tán thưởng. Chương 222, Tam Kiệt không may, Đế Thính thần thú. Cái này La Sát tuy nhiên đem đầu đuổi sự tình giải nghĩa, đầu mâu trực chỉ Quý Nưu đám ba người, nhưng cùng lúc lại cũng không từ chối tự thân chịu tội, cách làm này mới là thông minh nhất cách làm. Nếu là nàng tới liền muốn lấy từ chối tự thân chịu tội, chính là nàng có lý, sợ là Triệu Ngục trong lòng cũng sẽ không thích. La Sát vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị kia cao cao tại thượng, tựa như xếp bằng ở cựu trọng vân đài minh đế, cũng không có cái gì khí thế cường đại, ngược lại cho người ta một loại ôn hòa bao la cảm giác, bực này khí tượng để làm người đau tim. Quả nhiên không hổ là bước vào thánh cảnh tồn tại, cực kỳ lợi hại. Đợi La Sát nhìn đến Triệu Ngục nụ cười trên mặt lúc, liền biết mình vừa mới thuyết pháp vượt qua kiểm tra, mà lại xem ra chính mình cho vị này tồn tại lưu lại ấn tượng không tồi. Quả nhiên, một lát liền nghe được Triệu Ngục nói, "Hôm nay nhân quả không ở đây ngươi, ngươi cũng vô tội trách, ngươi đứng lên đi." La Sát lúc này mới cẩn thận đứng dậy. Triệu Ngục nhìn về phía một bên ba cái đen tối bóng người, lắc đầu, "Ba người các ngươi chủ động đi trêu chọc thì cũng thôi đi, ba cái đối một cái, lại còn bị đánh đến chạy chối chết, thật sự là." Hắn cũng không biết là nên nói ba tên này quá đồ bỏ đi, còn là La Sát quá lợi hại. "Tiểu lão gia, nữ nhân này không tuân theo quy củ, cầm cái kia rất nhiều pháp bảo, chúng ta lại không có gì tiện tay binh khí, lúc này mới." Quý Nưu nghe vậy liền trách móc mở, chỉ nói là nói lấy, gặp phía trên Triệu Ngục cái kia ánh mắt lợi hại, hắn cảm giác tê cả da đầu, thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, không dám lại nói. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một đoạn thời gian không thấy, Triệu Ngục tựa hồ lại trở nên lợi hại chút, khí thế trên người càng ngày kinh khủng. Phản ứng nhanh nhất thanh sư phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Lão gia, tiểu nhân cho ngươi mất mặt, còn mời lão gia trách phạt." Triệu Ngục lại là quay đầu lại, "La Sát, hôm nay mặc dù tội không ở đây ngươi, nhưng ngươi hôm nay lại là hóng gió lại là phóng hỏa, nhường đất phủ bị không nhỏ chấn động, như vậy đi, ngươi có thể nguyện đến ta Minh Đế cung đảm nhiệm sự tình." Minh Hà lão tổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, "Chuyện tốt ta, loại sự tình này người bình thường có thể không có cơ hội, xem ra là hôm nay La Sát một phen hành sự không chỉ có không để cho Triệu Ngục sinh chán ghét, ngược lại được hắn thưởng thức, cái này khó được." La Sát lại là không có lập tức đáp ứng, "Đế quân, ta có thể hỏi một chút là làm cái gì sao? Nếu là quá khó khăn, La Sát sợ làm không tốt." Triệu Ngục nghe vậy càng hài lòng hơn, mặc kệ nha đầu này là thật như vậy nghĩ, còn là cố ý như thế, đều thuyết minh cái này La Sát là cái biết rõ tiến thối, rõ lý lẽ, có thể gánh chức trách lớn. Ngươi liền phụ trách quản dạy ba người bọn họ đi, nếu như về sau bọn họ vượt hơn, ngươi một mực đánh chửi, xảy ra chuyện, do ta chịu trách nhiệm, như thế nào? Triệu Ngục đưa tay tại Quý Nưu ba người trên thân một chỉ. La Sát nghe vậy hai mắt tỏa sáng, "Đế quân, La Sát nguyện ý." Mà Quý Nưu ba người lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này khiến cho không được a, muốn là rơi vào cái này nữ nhân trong tay, nơi nào còn có ngày tốt. Hiện tại Quý Nưu mới là thật sợ, chủ yếu là liên tiếp hai lần để cái này La Sát cho đánh ra bóng mở tới. "Tiểu lão gia, ngươi không thể dạng này a, chúng ta biết sai rồi, lập tức liền đổi." Quý Nưu đồng dạng nằm xuống thân hình. Người khác không biết, hắn làm sao không biết rõ, Triệu Ngục tại Tiệt giáo cái kia là loại địa vị nào, đừng nói xử trí hắn một cái tọa kỵ, chính là xử trí một vị nội môn chân truyền đệ tử, chỉ sợ lao ra cũng chỉ là hỏi một chút nguyên nhân. Cho nên, Triệu Ngục vừa nói, tất nhiên là có thể làm được đến được. Ngươi không nguyện ý? Triệu Ngục ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía Quý Nưu. Quý Nưu trông thấy cái này ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái, tiểu lao ra, tiểu nhân muốn về Bích Du Cung. Triệu Ngục lắc đầu, cái này địa phủ lúc ấy là chính ngươi muốn tới, ta khuyên ngươi rời đi, ngươi nhất định phải lưu lại, bây giờ, nhưng cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Quý Nưu toàn thân cứng đờ, biết này phía sau thời gian muốn thật khó qua. Ngược lại là Thanh Nưu lăn lộn không tiếc, bị phạt thì bị phạt đi, tuy nhiên cái này nữ nhân thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng hắn trước đó lại chưa từng trêu chọc, hôm nay bị nghiệp hỏa thiêu lúc, hắn liền phát hiện, nữ nhân này ân oán rõ ràng, đại ca bên kia nghiệp hỏa rõ ràng càng nhiều vượng hơn. Hắn cùng thanh sư cũng chỉ là chật vật một số, thật cũng không thật an quá nhờ có. Dù sao cũng bất quá là lăn lộn cuộc sống mà thôi, người nào để ý tới hắn cũng không đáng kể, còn nữa, bọn họ đến cùng là thánh nhân tọa kỵ, nữ nhân này quả quyết không dám đả thương tính mạng hắn, cái kia còn sợ cái gì? Thanh sư thở dài một hơi, để La Sát quản liền để La Sát quản đi, chỉ cần không như lần trước như vậy rời núi là được, không qua đại khái là địa phủ không có núi, nhưng thanh sư rất nhanh lại nghĩ tới cái kia gần như vô tận huyết hải, lại nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi để bọn hắn tiến đến nạo vét hoàng tuyển, cấu kết huyết hải, sự tình một ngày không làm xong, liền một ngày không được ngừng. Nếu là bọn họ không nghe lời, ngươi một mực tới tìm ta. Triệu Ngục lại đối La Sát nói, cái này ba cái lô mạng gia hỏa cũng liền thích hợp làm một chút loại khổ này lực, đến mức những cái kia tinh tế việc vẫn là thôi đi, bọn họ trước đó không ít ra chỗ sơ suất, ngược lại tăng lớn người khác lượng công việc. La Sát lĩnh mệnh. La Sát thần sắc nghiêm túc, nàng ngược lại là không có đắc ý vong hình, đã nhận mệnh, vậy chuyện này liền phải làm cho tốt, cùng Quý Nưu ba người ân oán ngược lại phải đặt ở thứ yếu, chính sự chỉ hoãn không được. Đem bốn người đổi đi, một bên lúng túng Minh Hà cười khan một tiếng, bần đạo quản giáo không nghiêm, để đế quân chê cười, cái này La Sát cũng là vô pháp vô thiên, vậy mà tại huyết hải phía trên dẫn động nghiệp hỏa hồng liên, nếu là tác động đến địa phủ thì còn đến đâu. Triệu Ngục lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, có cố tử có thể làm to sự tình tinh khí thần, ta đem nàng muốn tới dưới trướng, đạo hữu sẽ không không nợ à? Chỗ nào, đi theo đạo hữu làm việc đó là phúc khí của nàng, người khác hâm mộ cũng không kịp. Minh Hà lão tổ thế nhưng là biết, toàn bộ địa phủ bên trong chính thức có thể được xưng tụng Minh Đế cung lệ thuộc trực tiếp thế lực kỳ thật thì Triệu Ngục mấy cái vị đệ tử, còn có Quỳnh Tiêu Bích Tiêu mấy người, mà bây giờ La Sát lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà vào Triệu Ngục pháp nhãn, cũng coi là đại tạo hóa. Nếu là sự tình làm tốt, không thể nói được còn có thể bị Triệu Ngục thu làm đệ tử, dù là chỉ là một cái ký danh đệ tử, hôm đó sau La Sát cũng coi là có lập thân gốc dễ. Phải biết trước mắt vị này sớm đã không phải vừa nhập địa phủ Minh Đế, mà chính là thánh nhân tầng thứ tồn tại. Đó là gần với Thiên Đạo Lục Thánh cùng Hậu Thổ Thánh Nhân tồn tại. Chính thức thánh nhân phía dưới vô địch giả, chính là thánh nhân tầng thứ cũng không nhất định không có lực đánh một trận. Minh Hà lão tổ là coi là thật hâm mộ, nếu là hắn cũng có thể bước vào nhục thân thánh cảnh, lại thêm huyết hải chi tiện lợi, chỉ sợ ngày sau thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn đi. Minh Hà đã quyết tâm lần này trở về liền bế quan, cẩn thận lĩnh hội theo Triệu Ngục nơi này có được nhục thân chi đạo, nếm thử đột phá. Minh Hà càng nghĩ trong lòng liền càng vội vàng, cho nên cùng Triệu Ngục nói chuyện tào lao vài câu, liền lập tức cáo từ rời đi. Triệu Ngục cũng không nhiều lưu, chờ Minh Hà sau khi rời đi, Triệu Ngục mi đầu khẽ nhíu một cái, ánh mắt lại là xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn về phía một cái du đang tại huyết hải phía trên bóng người. Người kia cưỡi một cái đầu hổ, độc giác, hai chó, thân rồng, sư đuôi, kỳ lân chân thần thú. Đế tính. Triệu Ngục vất cảm, lần trước gặp còn chưa từng có, sao đến hôm nay liền có? Cái này địa tạng hảo cơ duyên. Chương 223, đến Hoa Quả Sơn, Thiên Hạ Thủy Mạch. Bây giờ Triệu Ngục đối với Tây Phương giáo tới mấy cái vị đệ tử đều là chẳng quan tâm, hờ hững. Thì khi bọn hắn không tồn tại đồng dạng. May mà bọn này Tây Phương giáo đệ tử mục đích trước thoạt nhìn coi như đàng hoàng, cũng không có cái gì quá phận cử động, cũng không có cố ý đến khiêu khích hắn cái này địa phủ trưởng không giả. Chỉ cần là tại quy tắc của hắn bên trong, vô luận bọn họ làm cái gì hắn đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu là liền mấy cái người đệ tử tiểu động tác đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia phương Tây hai vị thánh nhân đến lại nên như thế nào? Mà tại những đệ tử kia bên trong, duy nhất đáng ra hắn chú ý kỳ thật chỉ có địa tạng tu hành cũng không tính chậm, cái này vạn năm thời gian đã đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ, tại phương Tây thuyết pháp chính là La Hán cảnh giới. Bất quá, địa tạng những năm gần đây làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, ngược lại là tất cả Tây Phương giáo trong các đệ tử, nhất làm cho Triệu Ngục thưởng thức một vị. Dù là lần này Tây Phương đệ tử cũng không phải là lấy địa tạng cầm đầu. Truy lập trong túi, phong mang tự hiện, đây chính là chiến lệnh. Vong Ưu. Triệu Ngục kêu một tiếng, vừa rồi nhớ tới, Vong Ưu bế quan, Vong Ưu chậm chậm rốt cục muốn đột phá đại la, đoạn thời gian trước liền bế quan. Trên lý luận Vong Ưu cùng Hữu Xảo Thị một dạng, đột phá đến đại la về sau, tu hành liền muốn càng chậm hơn, chí ít đột phá chuẩn thánh cảnh giới sẽ không giống Lục Gáp hoặc là Toại Nhân Thị dễ dàng như vậy, đến cùng vẫn là khí vận nội tình kém chút. Trừ phi có thể có cái gì đặc biệt lớn cơ duyên. Bất quá Triệu Ngục không đổi, Vong Ưu chúng đích lúc có một kiếp, kiếp loại vật này, bước vào thánh cảnh trước đó, Triệu Ngục tránh chi như hổ, nhưng bước vào thánh cảnh về sau, thái độ lại có biến hóa. Cơ duyên thường cùng kiếp nạn làm bạn, cho nên có lúc ngươi nhìn như là kiếp nạn, có thể chỉ phải nghĩ biện pháp vượt qua kiếp nạn, chưa chắc không thể được chỗ cực tốt. Mà Vong Ưu nếu là có thể thật tốt sử dụng tự thân chi kiếp, chưa chắc không có cơ hội vượt qua chuẩn thánh cánh cửa, mà lại tỷ lệ còn không nhỏ. Tòa hạ đệ tử bên trong, duy nhất chính thức để Triệu Ngục nhức đầu cũng là Hữu Xảo Thị, Hữu Xảo Thị theo hầu không bằng Lục Áp, phúc vận khí vận không bằng Toại Nhân Thị, tư chất cũng chỉ có thể tính toán trung nhân chi tư, nương tựa theo thiên đạo khí vận ra thân vào đại la cảnh giới, nhưng muốn đột phá chuẩn thánh cảnh giới thực sự quá khó khăn. Chuyện này cuối cùng vẫn muốn hắn cái này làm sư tôn đến đau đầu, bất quá chuyện này rất khó nói, chính là hắn cũng không dám hứa chắc liền có thể cho Hữu Xảo Thị mưu đồ một đầu thích hợp được ra. Tuy nhiên hắn cũng muốn môn hạ đệ tử đều có thể bước vào chuẩn thánh tầng thứ, nhưng đây cũng không phải là có thể rất cưỡng cầu sự tình. Mà lại có lúc tận lực cầu chi, ngược lại không đẹp. Ngược lại là thoại nhân thị, huyền quy, lục áp cái này ba cái không cần hắn lo lắng, cái này ba cái hoặc là theo hầu kinh người, hoặc là khí vận thâm hậu, chỉ cần làm từng bước, đột phá chuẩn thánh cơ hồ là nước chảy thành sông, bất quá có thể tại chuẩn thánh trên đường đi ra bao xa, thì nhìn tạo hóa. Triệu Ngục đang lúc trầm tư, liền gặp một bóng người xuất hiện trong đại điện. Sư tôn quên, sư muội bế quan. Có chuyện gì, phân phó đệ tử đi làm là được. Người tới chính là Hữu Sảo thị. Vong Ưu bế quan về sau, Triệu Ngục bên người tự nhiên vẫn là cần một cái thể chính mình người giúp đỡ xử lý sự vụ. Còn có thể là ai so tự ra đệ tử có tổ thị càng thêm phù hợp. A, không có việc gì, qua mấy ngày sư đệ của các ngươi thoại nhân thị liền sẽ đến địa phủ, ngươi chú ý chút. Triệu Ngục nhớ tới trước đó Triệu Huyền mang tới tin tức, chờ thoại nhân thị tại Nga Mi Sơn đợi một đoạn thời gian về sau, cũng sẽ đến địa phủ tới. Hiện tại địa phủ bên trong rất nhiều chỗ tốt, lưu tại Nga Mi Sơn khổ tu, không bằng tới bên này, vơ vét chút công đức cũng là tốt. Hữu Sảo thị nghe vậy trong lòng mừng rỡ, thoại nhân thị cùng hắn đồng dạng đều là nhân tộc xuất thân, thì đầu này liền đủ để cho hắn đối vị này chưa từng gặp mặt sư đệ có hảo cảm. Mà lại những năm này hắn mặc dù chưa thấy qua thoại nhân thị, nhưng thoại nhân thị đối với nhân tộc làm sự tình, hắn vẫn là nghe qua một hai. Sư tôn, đệ tử minh bạch, ta sẽ an bài tốt. Hữu Sảo thị ngữ khí mang theo một tia phân chấn. Triệu Ngục trông thấy Hữu Sảo thị thái độ cũng rất vui mừng, có lẽ có tổ thị không phải là hắn môn hạ đệ tử bên trong tu vi cao nhất, nhưng lại nhất định là thích hợp nhất thủ đồ đại đệ tử vị trí này tồn tại. Châm ổn hào phóng, lòng dạ rộng lớn, đối đãi sư đệ sư muội cũng là xuất phát từ nội tâm, có đôn hậu quân tử phong thái. Nghĩ tới đây, Triệu Ngục trong lòng đỗng nhiên khẽ động, hắn biết đại khái nên như thế nào vì Hữu Sảo thị mưu đồ chuẩn thánh chi đạo. Đã Hữu Sảo thị xuất thân nhân tộc, cái kia chuẩn thánh con đường, tự nhiên vẫn là muốn suy nghĩ tại nhân tộc. Đông Hải Chi Tân, Hoa Quả Sơn, Triệu Huyền bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn đến cái này Hoa Quả Sơn so với vạn năm trước đó, đạo vận càng thêm dày hơn trọng, khí vận kéo dài, linh cơ tăng trưởng rất nhiều. Quả nhiên là thần dị chi địa, khó trách có thể thai nghén thạch thai. Triệu Huyền tán thưởng một tiếng, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, có thể đem cùng một chỗ năm màu tiên thạch dựng hóa vì thạch thai địa phương chỉ sợ còn thật không nhiều, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ tạo hóa. Bất quá còn thật không bằng bực này trời sinh đất nuôi, tự mang tiên thiên theo hậu, thánh nhân một khi nhúng tay, liền mang tới hậu thiên trọc khí, cho dù sau cùng có thể lấy đại thần thông nghịch phản tiên thiên, đó cũng là rơi tầm thường. Thánh nhân tạo hóa càng không kịp thiên địa tự nhiên tạo hóa. Bởi vì thánh nhân cuối cùng không thể siêu thoát ra Hồng Hoang thiên địa. Triệu Huyền đi vào đỉnh núi cái viên kia thạch trứng chỗ, cái kia thạch trứng tự sinh tự hiếu, một hít một thở dường như bên trong có một cái hoàn toàn mới sinh linh đang thong thả thai nghén. Nhớ kỹ, ngươi cùng ta có duyên, nếu là chạy loạn, đánh chết ngươi. Triệu Huyền nói xong, lại nhịn không được cười lên. Gặp nơi đây che lấp trận pháp cùng hắn lần trước lúc rời đi cũng giống như nhau, Triệu Huyền lúc này mới yên lòng lại, đến mức gia hỏa này xuất thế về sau, sẽ có cỡ nào tạo hóa trước tạm bất luận, đến lúc đó nhìn mỗi người thủ đoạn chính là, nhưng nếu ai phá hư hắn bố trí, cái kia chính là khiêu khích. Trước mắt xem ra, còn không có người ý thức được khối đá này chứng thần dị. Lại không người nghĩ đến Triệu Huyền biết cái này giống như sớm bắt đầu bố trí ngày sau sự tình. Triệu Huyền vừa rời đi Hoa Quả Sơn, xuất hiện tại đảo bên ngoài mặt biển lúc, đã có mấy đạo nhân ảnh chờ ở chỗ này. Ngao Thịnh gặp qua thánh nhân. Ngao Thịnh nhìn thấy Triệu Huyền, chính là một cái đại lễ cúi chào. Đi theo phía sau hắn Ngao Quảng càng là đầu rạp xuống đất, thái độ kính cẩn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngao Thịnh lúc này trong lòng là vừa mừng vừa sợ, hắn lúc trước lựa chọn dựa sát vào Triệu Huyền, thuần túy là hướng về phía Triệu Huyền cái kia thâm hậu bối cảnh, chính là có ý tưởng cũng là hướng về phía Triệu Huyền sau lưng thiện giáo, còn có thông thiên thánh nhân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lúc trước tùy tiện gặp gỡ một vị, bây giờ lại là đã bước vào thánh cảnh, loại này gặp gỡ thậm chí để hắn có loại sợ hãi cảm giác. Đối với Ngao Thịnh xuất hiện, Triệu Huyền ngược lại là cũng không kinh ngạc, hắn vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này cảm nhận được có người thăm dò. Trong lòng của hắn suy đoán chính là Ngao Thịnh chuyên môn ở chỗ này lưu lại thái mắt, dù sao mình từng để cho hắn chiếu nhìn một chút cái này Hoa Quả Sơn, xem ra ngược lại là thật nghe đi vào. Bất quá, chính thức để hắn kinh ngạc lại là Ngao Thịnh câu kia chúc mừng ngữ điệu. Có chút ý tứ, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, biết ta bước vào thánh cảnh kỳ thật cũng không nhiều. Ngươi là như thế nào biết được? Ngươi tin tức này đầy đủ linh thông a. Triệu Ngục giống như cười mà không phải cười, xem ra cái này Long tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng đến cùng còn có đã từng Hồng Hoang đệ nhất chủng tộc nội tình tại. Tiểu Long cẩn thận đã quen, cái gọi là thiên hạ thủy mạch long chủng đều là một nhà, khụ khụ. Ngao Thịnh có chút xấu hổ. Chương 224, Long cung đại yến, Long tộc Long mẫu. Cái gì thiên hạ thủy mạch long chủng là một nhà, nói trắng ra là cũng là toàn bộ Hồng Hoang chỉ cần có thủy mạch tồn tại, chỉ cần cùng Long tộc có quan hệ thân thích, vậy cũng là thái mắt. Long tộc có thể sừng sững đến bây giờ, tự nhiên là có chút bản sự, những thứ này thái mắt ngược lại không phải là nhất định muốn mưu đồ thứ gì, đơn thuần giải một số tin tức, đều đầy đủ để Long tộc thu ích lợi nhiều, bất luận là lẩn tránh mạo hiểm, vẫn là thu hoạch chỗ tốt, đều là cực kỳ hữu dụng. Đây cũng là Long tộc bây giờ tại Hồng Hoang lập thân gốc rễ, cũng là lớn nhất ỷ vào. Bất quá Ngao Thịnh tại Triệu Huyền trước mặt lại là không có nửa điểm che lấp, đều đưa ra. Triệu Huyền lập tức minh bạch trước mắt đầu này lão cá trạch đây là hạ quyết tâm, muốn đem chính mình cột lên trên xa. Cái này muốn là đổi lại lần trước, cái này là tuyệt đối không có khả năng, lần trước Triệu Huyền bối cảnh là thâm hậu, nhưng cũng chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi, Long tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng một hai cái chuẩn thánh vẫn phải có. Hắn có thể tại lần trước ăn nói khép nép, không đúng, dâng lên vô tận bảo vật định nọ Triệu Huyền, nhưng tuyệt đối sẽ không thì như vậy đem Long tộc lập thân gốc dễ đặt tới Triệu Huyền trước mặt. Ngao Thịnh nói xong lời này, liền chờ lấy Triệu Huyền mở miệng, hắn chỗ lấy nói ra việc này, liền đã làm tốt đem cái này một hệ liệt bố trí giao lại cho Triệu Huyền dự định. Đây mới thật sự là dốc hết vô liếng. Có thể nói những thứ này bố trí nếu như bị phá đi, cái kia Long tộc tại Hồng Hoang bên trong sức ảnh hưởng liền thật không có hơn phân nữa, có thể thấy được hắn đối với Long tộc tầm quan trọng. Đây là đem mệnh mạch giao cho Triệu Huyền. Nhưng không ngờ Triệu Huyền nhẹ gật đầu, liền không lại để lên sự kiện này, dường như cũng không thèm để ý đồng dạng. Ngươi hôm nay có chuyện gì tìm ta? Ngao Thịnh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức điều chỉnh xong, biết được thánh nhân đường qua nơi đây, ta Đông Hải Long tộc tuy nhiên cằn cỗi, khó nhập thánh nhân pháp mắt, nhưng còn mời thánh nhân di giá Long cùng, để cho tiểu Long lược tận tình địa chủ hữu nghị. Ngao Thịnh nói dứt lời, gặp Triệu Huyền nghe vậy trầm ngâm không nói, liền rồi nói tiếp, còn muốn đa tạ thánh nhân trước đó đối Nghiễm Nhi coi chừng. Triệu Huyền lại là trước cười, sau đó nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Ngao Quảng, ngươi nhưng có đối với ta Nga Mi Sơn bất mãn? Ngao Quảng lắc đầu liên tục, sẽ không. Ngao Quảng còn nhờ thánh nhân dạy bảo. Triệu Huyền nhẹ gật đầu, Ngao Thịnh, ngươi có cái hảo hài tử, là người thông minh. Ngao Quảng, từ nay về sau, ngươi liền có thể tự xưng ta Nga Mi Sơn đệ tử, ta cho ngươi một cái ký danh đệ tử thân phận. Ngao Thịnh nghe vậy hai con mắt bên trong lóe qua một vệt ánh sáng lóa mắt màu, đa tạ thánh nhân. Ngao Quảng cũng là mừng rỡ trong lòng, đệ tử Ngao Quảng gặp qua sư tôn. Thế này sao lại là cái gì đệ tử thân phận a, đây chính là hộ thân phủ, chỉ cần Nga Mi Sơn tồn tại một ngày, Triệu Huyền tồn tại một ngày, Ngao Quảng liền có thể một ngày không việc gì. Chính là bị người mưu tính, cho dù là mất đi Long tộc đại quyền, Ngao Quảng nhưng cũng có thể không ngại. Đây chính là thánh nhân uy hiếp lực. Mà Ngao Quảng lúc này mới minh bạch chính mình phụ vương vì sao muốn đem hắn nhét vào Nga Mi Sơn, thậm chí để hắn có thể đợi bao lâu thay mặt bao lâu. Ngay từ đầu tại Nga Mi Sơn không người quản hắn, hắn mặc dù có chút nhàm chán, nhưng qua được cũng là tính toán thoải mái. Đồng dạng ghi nhớ phụ vương phân phó, đem chính mình chuyện nên làm, tự thân đi làm, một ngày không ngừng. Sau đó đột nhiên có Nga Mi Sơn đệ tử đồng tử đột nhiên bắt đầu gây chuyện, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhẹ hắn, nhục hắn, đánh hắn, Ngao Quảng ngay từ đầu làm sao có thể không tức giận. Cho dù không dám ở Nga Mi Sơn lỗ mãng, không dám phản kháng sợ hãi chọc giận Triệu Huyền, nhưng cũng có tâm một quay đầu trở lại Đông Hải đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới phụ vương phân phó, để Ngao Quảng liền cắn răng kiên trì đi xuống, lúc đầu trăm năm gian nan nhất, sau đó hắn ngược lại quen thuộc, bình chân như vậy, thế mà càng thêm chịu mệt nhọc. Sau đó hắn lại tại Nga Mi Sơn chờ đợi dòng dã 1000 năm, lúc này mới trở lại Đông Hải. Làm hắn đem chính mình tao ngộ giảng cho Ngao Thịnh nghe, hy vọng Ngao Thịnh có thể an ủi một chút lúc. Ngao Thịnh lại là cười ha ha, đối với hắn nói, tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ, vậy mà vào vị kia pháp nhãn. Ngao Quảng khi đó cũng không hiểu lời ấy ý gì, mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ lời này hàm nghĩa. Những cái kia làm khó dễ sợ sẽ là trước mắt vị này tự mình ăn bài, mục đích cũng không phải chuyên môn đến chỉnh hắn, mà là tại khảo nghiệm hắn. Quả nhiên chính mình là thật vào Triệu Huyền pháp nhãn, mà lại vị này sớm đã không phải chuẩn thánh, mà chính là thánh nhân, chính mình vậy mà nhảy lên trở thành thánh nhân môn đồ, chỉ là suy nghĩ một chút liền để cho lòng người khuấy động. Còn mời thánh nhân giá Lâm Long cùng, Tiểu Long sớm đã chuẩn bị tốt bữa tiệc. Ngao Thịnh lần nữa mời làm việc. Hắn lúc này trong lòng vô cùng cao hứng, có vị này làm chỗ dựa, Long tộc hiện tại khó khăn tình cảnh cái kia còn nhằm nhỏ gì. Triệu Huyền gật gật đầu, sau đó liền theo Ngao Thịnh đi vào Long cung bên trong. Quả nhiên như Ngao Thịnh nói, bữa tiệc sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn đến liền có thể vào chỗ, có thể thấy được là thật bỏ ra tâm tư. Một phen yến ẩm, Triệu Huyền đã tận hứng, lúc này Ngao Thịnh mới phất phất tay, đem người hầu thậm chí Ngao Quảng đều đuổi ra đại điện, trong điện chỉ còn lại có Triệu Huyền cùng Ngao Thịnh hai người. Lúc này một đạo nở nang thành thục bóng người từ đại điện về sau lượn quanh ra, người đến lại là một vị một thân tôn quý chi khí mỹ phụ. Triệu Huyền thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì người đến đúng là một vị chuẩn thánh, chân chính Long tộc chuẩn thánh. Nữ nhân kia tiến lên hai bộ, sau đó hướng Triệu Huyền hành lễ nói, gặp qua thánh nhân. Đạo hữu chớ có đa lễ. Triệu Huyền ra hiệu cô gái này chuẩn thánh đứng dậy, nhưng hắn còn thật không biết trong Long tộc còn có bậc này nhân vật. Vị này chính là ta Long tộc Long Mẫu. Ngao Thịnh ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Triệu Huyền nghe vậy sững sờ, có thể được xưng là Long tộc Long Mẫu, sợ không phải cùng vị kia tổ Long có quan hệ đi, vậy thật đúng là cái đồ cổ. Khó trách là chuẩn thánh, cái này Long tộc quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Đạo hữu hôm nay đi ra, đây là. Triệu Huyền vốn là còn tưởng rằng là Ngao Thịnh tìm chính mình có việc, lại không nghĩ rằng lại là Long tộc cổ xưa nhất, địa vị tối cao Long Mẫu chuẩn thánh đích thân đến. Ta Long tộc nguyện thì ổ thánh nhân sau lưng, thánh nhân nhưng có phân phó, ta Long tộc chắc chắn toàn lực ứng phó, còn mời thánh nhân thành toàn. Long Mẫu mở miệng. Cái này vừa mở miệng liền để Triệu Huyền chấn kinh ngay mắt, thủ bút này cũng thật là quá lớn đi. Long tộc vậy mà liền cái này nhảy vào chính mình dưới trướng, như vậy tín nhiệm chính mình, cái này bá lực, chính là hắn người được lợi này đều có chút không dám tin a. Làm ra quyết định này không phải là trước mắt cái này cái gọi là Long Mẫu a. Cái kia nữ nhân này còn thật không đơn giản. Nữ nhân này tự nhiên không đơn giản, nàng tại Long tộc bên trong, không tên không họ, tất cả Long tộc Long chủng đều là lấy Long Mẫu tương xứng, năm đó tổ Long còn tại lúc, tổ Long phụ trách chinh chiến, mà tất cả trong Long tộc vụ, kỳ thực đều từ Long Mẫu một tay quản lý. Tuy nhiên nàng thanh danh không cho người ngoài biết, nhưng nàng tại trong Long tộc hy vọng, chưa chắc thì so tổ Long tiểu. Ngày đó tổ Long vẫn lạc, cũng là Long Mẫu chủ trương gắng sức thực hiện lui ra Hồng Hoang, ẩn vào tứ hải đầm lầy, đồng thời trấn áp hải nhãn trải vớt thủy mạch, vì Long tộc giữ lại một miệng nguyên khí. Nàng vốn là cũng không cái kia xuất hiện ở đây, bởi vì nàng cũng đồng dạng xung phong đi đầu, lấy chân thân trấn áp hải nhãn, vài vạn năm mấy chục vạn năm như một ngày, chưa từng có qua mảy may thư giãn. Bực này đại phách lực, đại nghị lực, trong Long tộc cho dù là mấy vị khác lão bài chuẩn thánh cũng đều không thể không kính phục. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 225, Long Mẫu bá lực, tổ Long chi châu. Triệu Huyền trầm ngâm thật lâu, nhìn lấy cái này nhìn như dịu dàng nữ nhân, đạo hữu có biết, ngươi câu nói này đại biểu hàng nghĩa. Như ta hôm nay đáp ứng, Long tộc liền lại không đổi ý chỗ trống. Triệu Huyền nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay ly chén, kỳ thật ngươi nếu không nói câu nói này, Long tộc gặp nạn, ta cái kia giúp cũng sẽ giúp, liền là các ngươi có một ngày đầu nhập người khác thánh nhân dưới trướng, ta cũng chỉ làm nhìn không thấy. Thế nhưng là lời này một khi đáp ứng, ngươi Long tộc tương lai nếu có tam tâm nhị ý, chính là lại đến thánh nhân che chở, ta cũng có thể đem Long tộc đều hủy diệt, ngươi tin hay không? Long Mẫu ngẩng đầu, nhìn lấy Triệu Huyền hai mắt, ánh mắt sắc bén sáng chói, chém đinh chặt sắt, tin. Tự mình gặp thánh nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền tin. Vậy ngươi xác định còn muốn nói câu nói kia sao? Ta cho ngươi cơ hội thu hồi. Ta chỉ coi không nghe thấy, sau đó hoàn toàn như trước đây, ta đối Long tộc thái độ cũng sẽ không cùng lúc trước có bất kỳ khác biệt nào. Này một ít ngươi tận có thể yên tâm, ta Triệu Huyền nói chuyện cho tới bây giờ làm được đến. Triệu Huyền đem rượu ngọn nhẹ nhàng túi tại ngọc trên bàn. Không thu hồi. Long Mẫu lắc đầu, không ngại đối thánh nhân nói rõ, nếu là thánh nhân hôm nay không đáp, ngày mai ta Long tộc đem về đều ném hướng Tây Phương. Triệu Huyền trong mắt hơi híp, ngươi chuyện này là thật. Ngươi có biết ngươi câu nói này vừa ra, liền có thể để Long tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tây Phương là có hai vị thánh nhân, thế nhưng là ta Đông Thổ tính cả ta thánh nhân thế nhưng là không ít. Triệu Huyền đột nhiên đối cái này cái gọi là Long Mẫu có chút hứng thú. Long Mẫu lắc đầu, ta nhìn không hẳn vậy, nếu là thánh nhân không đáp ứng, Long tộc duy nhất sinh lộ đúng lúc liền tại Tây Phương. Tây Phương tuy chỉ có nhị thánh, lại lục lực đồng tâm, cũng không gặp hiếm. Mà Đông Thổ chư thánh nhìn như một mạch, kỳ thực rất khó tránh thức liên hợp lại. Theo ta được biết, hậu thổ thánh nhân giải cư địa phủ, đối Hồng Hoang không có hứng thú gì, nữ hoa thánh nhân tại phía xa Hoa Hoàng Thiên, chính là yêu tộc hủy diệt đều chưa từng nhúng tay, như thế nào quản ta Long tộc như thế nào. Đến mức Thái Thanh thánh nhân, lấy theo ta hiểu rõ, vị này thánh nhân tuy nhiên kinh khủng nhất, nhưng hoàn toàn là sẽ không nhất đối Long tộc xuất thủ. Đến tại thánh nhân sư Tôn Thông Thiên thánh nhân, cùng Côn Lôn Sơn vị kia, giống như cũng không đối phó. Như vậy tính được, ta Long tộc chính là đầu nhập Tây Phương, có nhị thánh che chở, cũng đầy đủ. Triệu Huyền ánh mắt bình tĩnh, nhìn trước mắt cái này ngự xuất kinh nhân nữ nhân, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng. Khó lường, khó lường, khó trách có thể làm Long tộc chi mẫu. Triệu Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là tiểu nhìn người trong thiên hạ, Hồng Hoang bên trong cái gì đều có thể thiếu, duy chỉ có không thiếu người thông minh. Cái này Long Mẫu kiến thức cùng bá lực, để hắn đều có loại bội phục cảm giác. Có điều, ngươi tính đi tính lại, lại là không có tính cả ta, ngươi có biết người khác không cách nào để Đông Thổ chư thánh liên hợp, ta lại có thể làm được, chỉ cần ta có lòng, Đông Thổ lục thánh trong khoảnh khắc liền có thể đem Long tộc hủy diệt, dù là có Tây Phương hai vị kia che chở cũng giống vậy. Long Mẫu nở nụ cười xinh đẹp, cho nên ta Long tộc nguyện ý đầu nhập thánh nhân dưới trướng, làm khu chỉ. Triệu Huyền đồng dạng nở nụ cười, đạo hữu vào chỗ đi. Long Mẫu thấy một lần Triệu Huyền thái độ, liền trong lòng biết chuyện hôm nay xem như thành, sau đó tâm thần đại lòng, ngồi xuống Triệu Huyền dưới tay vị trí bên trên. Ngao Thịnh vội vàng vì Long Mẫu rót rượu chia thức ăn. Long Mẫu cũng là người tuyệt vời, bắt đầu không coi ai ra gì ẩm thực, một mực ăn rất nhiều, cái này mới dừng lại động tác, sau đó đối Triệu Huyền xin lỗi nói, thiếp thân tự trấn hải nhãn bên trong, đã có mấy chục vạn năm chưa từng hưởng qua bực này rượu và đồ nhắm, để thánh nhân chê cười. Triệu Huyền càng phát giác cái này Long Mẫu cao mình, trấn áp hải nhãn cũng không phải cái nhẹ nhõm việc phải làm, hắn dám nói lấy Long Mẫu thân phận, chính là không đi làm, trong Long tộc nàng cũng vẫn như cũng là cao cao tại thượng Long Mẫu. Nhưng nàng lại có thể xung phong đi đầu, cùng với những cái khác Long tộc đồng dạng, mấy chục vạn năm không theo hải nhãn đi ra, tốt một cái đồng cam cộng khổ, Long tộc nhưng có người này tại, liền một ngày không có đến tuyệt lộ. Đây mới thật sự là nội tình a. Tại Triệu Huyền xem ra, này một người nhưng làm ba vị chuẩn thánh. Đối với người thông minh, Triệu Huyền hướng để thưởng thức, sau đó hắn mở miệng nói, ngươi chưa nói, bản tọa ứng. Ngươi có thể còn có cái gì yêu cầu? Hôm nay có thể cùng nhau nói ra. Long Mẫu lắc đầu, thánh nhân chỉ cần đáp ứng tiếp thân một câu, thánh nhân tại một ngày, ta Long tộc liền tại một ngày. Triệu Huyền trầm ngâm một lát, tốt. Long Mẫu đứng dậy lần nữa hướng Triệu Huyền hành lễ, tiếp thân bái tạ thánh nhân. Triệu Huyền thản nhiên thụ này thi lễ, sau đó đem Long Mẫu đỡ dậy, lại đối Ngao Thịnh nói, Long tộc chuẩn bị tốt xuất thế đi. Ngao Thịnh nghe vậy kinh hãi, thánh nhân, cái này, Long tộc bây giờ ở vào ẩn nút, những cái kia nội tình đều là tại hải nhãn bên trong không được ra, tùy tiện tuyên cáo xuất thế chỉ sợ không ổn. Một bên Long Mẫu lại nói, nhưng nghe thánh nhân phân phó, không biết có thể có thời hạn, nếu là lúc này, thiếp thân liền lập tức phân phó. Ngao Thịnh thân thể chấn động, đột nhiên hiểu được chính mình suy nghĩ cái gì, lúc này hắn chỉ cần nghe lệnh là được. Chính là Triệu Huyền để hắn lập tức tự sát, hắn cũng chỉ có thể làm theo, bởi vì Long tộc hiện tại đã chính thức bị trói lại Triệu Huyền xa giá. Không đổi, chỉ là để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ta để Long tộc xuất thế, cũng không phải để Long tộc lại nổi lên tranh bá Hồng Hoang chi tâm, mà chính là muốn nhân cơ hội này vơ vét chút chỗ tốt. Triệu Huyền cười nói, đại thế sắp nổi, Long tộc như là bỏ lỡ cơ hội lần này, liền đáng tiếc. Long Mẫu hai mắt tỏa sáng, nàng biết đây là Triệu Huyền tại cho Long tộc chỗ tốt rồi. Ngao Thịnh lại vào lúc này nói, thánh nhân, những cái kia nghiệt long nên xử lý như thế nào? Nếu là thánh nhân có lệnh, ta lập tức liền hạ lệnh đem bọn hắn triệt để thanh tẩy sạch. Giữ lấy những thứ này nghiệt chướng, sợ là đối thánh nhân đại kế bất lợi. Vì sao muốn thanh trừ hết? Ngươi cần gì phải đi dính những thứ này nhân quả? Giữ lấy, cái này đều là cản kiếp nhân về tốt. Ngươi không chỉ có không thể động đến bọn hắn, còn phải tùy ý bọn họ phát triển lớn mạnh. Triệu Huyền đối với mấy cái này cái gọi là ngày càng bành trướng nghiệt long không thèm để ý chút nào. Hiện tại diệt sắt làm cái gì? Lại không có gì tốt chỗ, chết một chút giá trị cũng không. Ngao Thịnh trong lòng run lên, tiểu long minh bạch. Sau đó Triệu Huyền lại cùng Long Mẫu luận đạo mấy ngày, hai người trò chuyện với nhau thật vui, đến tận đây, hắn liền chuẩn bị rời đi. Long tộc sự tình, với hắn mà nói, cuối cùng bất quá việc nhỏ, nếu không phải dính đến Tây Phương, hắn thật đúng là không thèm để ý Long tộc đi con đường nào. Đúng lúc này, Long Mẫu mở miệng, Ngao Thịnh, đem ta vì thánh nhân chuẩn bị lễ vật lấy ra. Ngao Thịnh nghe vậy, biến sắc, nhưng vẫn là đàng hoàng đi về sau điện. Triệu Huyền nhìn lấy Long Mẫu có chút hiếu kỳ, vị này đến cùng chuẩn bị cho mình lễ vật gì, vậy mà để Ngao Thịnh biến sắc. Sau một lát, Ngao Thịnh bưng lấy một cái như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ hộp trở lại đại điện bên trong. Long Mẫu tiếp nhận hộp ngọc, sau đó kính cẩn hiện lên tại Triệu Huyền trước mặt, ta Long tộc xuống dốc, bây giờ đã không còn sót lại bao nhiêu đồ tốt, đây cũng là ta Long tộc lớn nhất thành ý. Triệu Huyền mở hộp ra xem xét, đã thấy trong hộp hào quang vô lượng, chiếu xạ đại thiên, cũng có một cỗ mênh mang cổ lão tôn quý khí tức theo trong hộp đổ xuống mà ra. Tổ Long Châu. Chương 226, bỏ vào trong túi, ngược lại thiếu nhân quả. Triệu Huyền trong lòng kinh ngạc, cái này Tổ Long Châu đối với Long tộc ý nghĩa, không cần nói cũng biết, đây chính là Tổ Long tại Hồng Hoang sau cùng còn lại lưu. Khó trách Ngao Thịnh vừa mới sắc mặt thay đổi. Kỳ thật cái này Tổ Long Châu đối với Long tộc mới là hữu dụng nhất, nếu là có Long tộc có thể đem luyện hóa, đột phá chuẩn thánh cũng không khó. Chính là không luyện hóa, dùng hạt châu này đến đánh người, đó cũng là cực phẩm linh bảo. Năm đó Tổ Long vẫn lạc tại Côn Lôn Sơn, cái này Tổ Long Châu liền đã rơi vào Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay, Long tộc vì đem đổi lại, thế nhưng là tốn không ít đại giới, liền Tổ Long lúc còn sống ngồi xe cựu Long Trầm Hương Liễn đều bị Long tộc mang đến Côn Lôn phía trên, lại thêm rất nhiều cực phẩm linh bảo, có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn. Lúc này mới đem Tổ Long Châu đổi trở về. Nhưng là bây giờ, Long Mẫu lại muốn đem Tổ Long Châu đưa cho mình. Triệu Huyền khép lại cái nắp, đạo hữu, cái này, đây chính là tính toán trước mắt nữ nhân này phu quân sau cùng di vật, chính mình cầm giống như không quá thỏa đáng a. Nhưng không thể không nói, nữ nhân này thật hung ác a. Thánh nhân chẳng lẽ không nhìn chúng? Long Mẫu trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Có thể đây đã là ta Long tộc sau cùng có thể đem ra được đồ vật. Ha ha. Lời này đánh chết Triệu Huyền đều không tin, Long tộc gia đại nghiệp đại, chính là vì đổi viên này Tổ Long Châu tốn không ít đại giới, nhưng bảo vật còn là không ít. Bất quá, thứ này ý nghĩa lộ ra càng thêm đặc thù, Triệu Huyền cười cười, đã các ngươi chính mình cũng không thèm để ý, vậy ta còn khách sáo cái gì? Sau đó hắn đưa tay tiếp nhận hộp áo, thu nhập trong tay áo, thôi, vật này vậy ta liền nhận. Mà lại hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ còn thật cần dùng đến, kia liền càng không thể cự tuyệt. Chờ Triệu Huyền rời đi về sau, Long Mẫu sắc mặt cấp tốc đạm mạc xuống tới, lườm một bên Ngao Thịnh liếc một chút. Ngao Thịnh bất quá thái ớt cảnh giới, tăng thêm vị này bản thân tại Long tộc uy nghiêm, làm sao có thể đầy đủ chịu được, trực tiếp quỳ phục trên mặt đất. Ngao Thịnh toàn thân run lẩy bẩy, thanh âm khàn giọng, "Long Mẫu thứ tội, tiểu nhân biết sai." Long Mẫu thản nhiên ngồi trở lại chủ vị, nhắm đôi mắt lại, nửa ngày trầm mặc, Ngao Thịnh liền tại trên đại điện quỳ nửa ngày, thẳng đến hắn cái trán bắt đầu có giọt lớn mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Long Mẫu lúc này mới mở hai mắt ra, nói một chút, "Ngươi có lỗi gì?" Ngao Thịnh lại là lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị này mở miệng, vậy mình thì còn có cơ hội, hắn cái này cái gì Đông Hải Long tộc chi chủ, cái gì Đông Hải Long vương, tại vị này trước mặt chẳng phải là cái gì, là phía trên là dưới, bất quá là người trước mắt một lời nhưng quyết sự tình. Tiểu nhân đang nghe thánh nhân mệnh lệnh thời điểm, không nên chần chờ, lấy Tổ Long Châu lúc không nên có thần sắc biến hóa. Ngao Thịnh đem tự mình làm không địa phương tốt từng cái đến ra, đàng hoàng như là phạm sai lầm hài đồng. Được rồi, đứng lên đi. Long Mẫu lên tiếng. Ngao Thịnh như gần đại xá, đứng dậy đứng hầu cách đó không xa. Kỳ thật ngươi tộc trưởng này làm tốt lắm, vô luận là lúc trước kết giao Triệu Huyền, vẫn là đem Ngao Quảng đứa bé kia đưa đến Nga Mi Sơn, đều làm được rất tốt. Bất quá, đã muốn đặt cược, cái kia liền không thể tam tâm nhị ý, không thể lo trước lo sau. Kỳ thật ngươi cũng không biết, là ngươi tiếp xúc vị kia bắt đầu, ta Long tộc liền đã không có đường lui. Long Mẫu thanh âm thanh lãnh, có điều, cái này cũng trách không được ngươi, ai có thể nghĩ tới vị này có thể như vậy cấp tốc đến đột phá cấp bậc kia. Đây là Long tộc cơ duyên tạo hóa, có thể thứ này, bắt lấy mới là cơ duyên, bắt không được cũng là tai nạn. Đừng nói là Tổ Long Châu, chính là hắn mở miệng muốn ta. Long Mẫu thở dài, ngươi tiếp tục thật tốt làm việc đi, ngươi đứa con trai kia điều giáo không sai. Chờ ngươi đột phá đại la cũng là muốn nhập hải nhãn, đây là ngươi thân là cái này đệ nhất Long tộc chi chủ, trốn tránh không được đồ vật. Ngao Thịnh gật gật đầu, tiểu nhân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi sinh tại Long tộc, là Long tộc may mắn, nhưng là cái bất hạnh của ngươi. Long Mẫu nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Ngao Thịnh, có chút vui mừng. Ngao Thịnh lắc đầu, không, đây cũng là ta Ngao Thịnh may mắn. Mà Long Mẫu lại đột nhiên lên tiếng tán thán nói, vị kia cực kỳ cao minh. Ánh mắt của ngươi không tệ, chí hướng của hắn sẽ không dừng lại tại thân thể thành thánh. Tương lai chi thành tựu, rất có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ là con đường kia, sợ là khó khăn. Ngao Thịnh kinh ngạc, làm cho trước mắt vị này như thế tán thưởng người không nhiều, mà lại thân thể thành thánh còn không vừa lòng, vậy xem ra Triệu Huyền là muốn tránh thức chứng đạo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có thể đi đến một bước này, lại có mấy cái là sẽ như vậy dễ dàng thỏa mãn. Tâm không có chí lớn, chính là bây giờ một bước này, chỉ sợ đều không đạt được. Đến mức Long Mâu nói đầu kia đường gì, Ngao Thịnh ánh mắt lấp lóe, hắn không tính rất rõ ràng, dù sao cảnh giới của hắn khoảng cách cái gọi là thánh nhân cách quá xa. Nhưng làm cho vị này đều cảm thán rất khó khăn, chỉ sợ còn không phải đơn giản chứng đạo chi pháp. Triệu Huyền rời đi Long Cung, ngừng chân một lát, nghĩ lại tới vị kia Long Mẫu, khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Đích thật là cái nhân vật lợi hại. Bất quá, giống như tại Hồng Hoang bên trong, chỉ nếu là có thể đặt chân chuẩn thánh hoặc là thánh nhân cảnh giới nữ tu, liền không có một cái đơn giản. May ra đây chính là một cái chuẩn thánh, muốn thật sự là một vị thánh nhân, hắn thật đúng là đến cẩn thận. Bất quá, hắn ưa thích cùng bực này người thông minh hợp tác, chí ít sẽ không kéo hắn chân sau. Nên đi Bích Du Cung. Triệu Huyền thì thào một tiếng, cùng sư tôn Thông Thiên Thánh Nhân thời gian ước định đã nhanh đến, hắn còn phải đi cho tiệt giáo đệ tử giảng đạo. Nếu không phải sư tôn nhắc nhở, hắn đều muốn quên chính mình vẫn là tiệt giáo phó giáo chủ. Vị trí này hắn vốn là vô tâm muốn, cho nên chưa từng để ở trong lòng qua. Ngược lại là Côn Lôn Sơn phía trên hai vị kia, lại bởi vì cái này vị trí nhanh đánh nhau. Nghĩ đến đây cái, Triệu Huyền trong lòng mù mịt nhất thời tiêu tán không ít, một lần nữa vui vẻ. Chỉ mong Nguyên Thủy sư bá càng muộn nhúng tay càng tốt, nếu có thể để hắn dùng Nhân Hoàng chi sư nhân tuyển, làm tiếp một đợt bài văn thì tốt hơn. Đây chính là mắt trần có thể thấy chỗ tốt, hắn cũng không tin Nhiên Đăng đạo nhân thấy không thèm. Mà lại tốt nhất là trước cho hắn hy vọng, sau đó lại để hắn thất vọng, không như thế, làm sao có thể để Nhiên Đăng tránh thức lòng sinh lòng phản địch. hắn muốn đem Nhiên Đăng đối Quảng Thành Tử bất mãn, chậm rãi chuyển hóa thành đối với Nguyên Thủy Sư Bá bất mãn. Quảng Thành Tử, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, ta lần này tại sau lưng ngươi thế nhưng là trợ giúp rất nhiều, cái này nhân quả chính ta trước nhớ kỹ. Lời này còn thật không sai, nếu là không có hắn xuất thủ, Quảng Thành Tử còn thật không có cơ hội ngồi lên phó giáo chủ vị trí, chính là ngồi lên cái kia cũng chỉ là tạm thời ngồi lên. Triệu Huyền lại muốn Quảng Thành Tử một mực ngồi xuống, ngồi đến Nhiên Đăng tại xiển giáo không tiếp tục chờ được nữa, ngồi đến Nhiên Đăng đạo nhân đối Nguyên Thủy Sư Bá sinh ra bất mãn, có lòng đầu nhập Tây Phương. Nhiên Đăng rất khó giải quyết, nhưng đối với bây giờ Triệu Huyền mà nói, hắn khó giải quyết cũng bất quá là thân phận của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn triệt để mất đi xiển giáo cái này bùa hộ mệnh, chính mình có là phương pháp tiêu diệt hắn. Thật hy vọng Tây Phương hai vị kia sư thúc có thể tại Nhiên Đăng đạo nhân ngã lòng nhất thời điểm chạy đến trước mặt hắn, đến một câu: "Thí chủ, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên." Vậy chuyện này thì thật viên mãn. Đến mức khi đó đối Nhiên Đăng động thủ có thể hay không chọc giận Tây Phương Nhị Thánh, cái kia mắc mớ gì tới hắn đây? Tự có cái khác thánh nhân ở phía trước đỉnh lấy, sau đó Nguyên Thủy Sư Bá còn phải ngược lại thiếu hắn một phần nhân quả. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 227, Bích Du Cung Yến, trong bóng tối chờ ngồi. Kim Ngao đảo Bích Du Cung bên trong, hôm nay trong giáo có chút vui mừng náo nhiệt. Bởi vì đây là Tiệt Giáo nội môn đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân đột phá chuẩn thánh về sau, bay xuống buổi tiệc, mời làm việc ở trên đảo giáo nội đệ tử. Đa Bảo thân phận gì? Dứt bỏ Triệu Huyền không nói, Triệu Huyền cái này có chút trái ngược lẽ thường, dù sao tu hành quá nhanh, nhanh đến người khác muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Trừ ra Triệu Huyền, trong môn thụ nhất thông thiên thánh nhân khí trọng đệ tử, cái kia tất nhiên là Đa Bảo đạo nhân không thể nghi ngờ. Dù sao Đa Bảo đạo nhân đó là thông thiên thánh nhân trước hết thu nhận đệ tử, mà lại căn được tư chất cũng xác thực không kém, nếu không cũng không thể hiện tại liền đột phá chuẩn thánh. Đương nhiên, tư chất hắn khẳng định không phải mạnh nhất, chính là Vân Tiêu đều muốn thắng hắn một bậc, Vân Tiêu hiện tại càng là đã chuẩn thánh trung kỳ, chém tới nhị thi. Bất quá đáng tiếc, Vân Tiêu nhập môn chậm một chút, mà lại bản thân cũng bởi vì tính tình không màng danh lợi, mà trong môn uy vọng không cao, chính là thông thiên thánh nhân đối Vân Tiêu ấn tượng cũng không tính sâu, hắn chỗ lấy có thể đem Tam Tiêu thu làm nội môn, kỳ thật cũng cùng Triệu Huyền có quan hệ. Bất quá, về sau Vân Tiêu theo sát Triệu Huyền ở trong giáo cái thứ hai nhập chuẩn thánh cảnh giới, cái này mới chính thức vào thông thiên thánh nhân pháp nhãn. Thế mà, Vân Tiêu khi đó đã bị Triệu Huyền lừa gạt đến Nga Mi Sơn đi, rất ít lại về Bích Du Cung. Triệu Huyền cùng Vân Tiêu trước sau tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên được thông thiên thánh nhân coi trọng, nhưng lại khổ Đa Bảo. Đa Bảo đạo nhân là ai? Đây chính là Tiệt Giáo thủ đồ, trong giáo thủ tịch đại đệ tử, cái chức vị này cũng không phải là đơn thuần hư danh, mà chính là các đại giáo phái bày ra tới mặt mũi. Đa Bảo đạo nhân chính là Tiệt Giáo mặt mũi, thế mà chờ Triệu Huyền bọn người tuần tự nhập chuẩn thánh về sau, Đa Bảo liền rơi vào tình huống khó xử. Hắn tuy nhiên vẫn là thủ tịch, nhưng lại cũng không là Tiệt Giáo mặt bài, ở trong giáo hy vọng cũng là giảm bớt đi nhiều. Giáo nội đệ tử đều biết nguyên lai Đa Bảo không phải cái kia lợi hại nhất, cũng không phải cái kia thụ nhất thánh nhân sủng ái, Triệu Huyền mới là. Nói cho cùng liền là bởi vì Đa Bảo cảnh giới kém Triệu Huyền một trụ, dù là hắn cùng vì chuẩn thánh, dù là chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, cũng không đến mức bị động như thế. Còn có vạn năm trước, Triệu Huyền đến phó giáo chủ vị, xem như triệt để đem chính mình theo đệ tử giai cấp nổ lên một tầng. Ngược lại là cho Đa Bảo giải vây, bất quá phó giáo chủ chi vị, hắn cũng muốn à, bởi vì tu vi quá thấp mà vô duyên, cái này khiến hắn càng thêm chăm chỉ tu hành, không dám lười biếng, vạn năm thời gian, tăng thêm trước đó các loại nỗ lực. Hôm nay, hắn cuối cùng là đạt được ước muốn, thành công chém tới một xác, trên thực lực khẳng định so ra kém Triệu Huyền, thế nhưng là êm hai à, người khác phàm là nhắc đến hắn cùng Triệu Huyền, vậy cũng sẽ chỉ có một câu, hai người cùng vì chuẩn thánh. Dạng này hắn cũng coi là cùng Triệu Huyền ở vào cùng một cấp bậc, mà lại nói không cho phép, chỉ cần Triệu Huyền đi sai bước nhầm, tại phó giáo chủ vị trí bên trên làm không tốt, hắn còn có thể tiếp nhận phó giáo chủ vị trí. Đương nhiên, khả năng này rất thấp, Đa Bảo chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn chính là đột phá chuẩn thánh, cũng vẫn là không kịp Triệu Huyền tại sư tôn trong suy nghĩ địa vị. Ai dám muốn vị kia vừa tiếp nhận phó giáo chủ chi vị, liền đem Tiệt Giáo đệ tử chặt gần một nửa mà đi. Những cái kia không may đệ tử đến bây giờ còn tại Kim Ngao đảo dưới đáy trấn áp đâu. Triệu Huyền như vậy quyết đoán, có thể nói là động tĩnh kinh thiên, ở trong giáo nhấc lên tốt sóng gió lớn. Thế mà sư tôn làm phản ứng gì? Vậy mà không có bất kỳ cái gì dị nghị, hoàn toàn là Triệu Huyền nói cái gì, sư tôn đều đồng ý. Hắn thật sợ Triệu Huyền đến một câu muốn đem hắn Đa Bảo trục xuất Tiệt Giáo môn tưởng, cũng không biết khi đó sư tôn có thể hay không nói lời phản đối, cần phải. Ca. Bất quá, hắn hiện tại cũng rất phiền não, từ hắn đột phá chuẩn thánh đến nay, vây chung quanh đệ tử liền nhiều hơn, chỉ là người này càng nhiều, có chút tâm tư bất định giá hỏa liền bắt đầu khuyến khích. Cái gì Triệu Huyền mặc dù là Tiệt Giáo phó giáo chủ, làm được cũng không tệ, nhưng đến cùng rất ít tại Bích Du cung đợi, dạng này tiếp tục gánh đảm nhiệm phó giáo chủ chi vị, sợ là không ổn. Lời này chợt nghe xong không có bất kỳ cái gì ma bệnh, chính là Đa Bảo vừa nghe thấy lời này đều cảm thấy có lý, bởi vì nói lời này giống như thật là vì Tiệt Giáo đệ tử tốt. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không đúng vị nhi. Vì sao trước đó không ai nói lời này? Đã có ý kiến, cái kia ngày đó thánh nhân hạ đạt thánh dụ thời điểm liền có thể đưa ra lời ấy. Chỉ cần không phải cố ý gây sự, lấy thông thiên thánh nhân thông suốt tính cách, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trừng phạt môn hạ đệ tử. À, trước đó ngươi không nói, hiện tại ta đột phá chuẩn thánh, ngươi chạy đến trước mặt ta nói, có ý tứ gì? Đa Bảo nghe nói như thế lập tức cảnh giác lên, lời này mục đích không thuần, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người nói lời này sợ là không có ăn cái gì hảo tâm. Không thể nói được thì là muốn cho hắn Đa Bảo làm tiên phong, đi tìm Triệu Huyền phiền phức. Thế nhưng là hắn Đa Bảo liền thật như vậy ngốc. Phó giáo chủ chi vị hắn làm muốn, nhưng là muốn cùng Triệu Huyền kết thù, hắn mặc kệ, cùng lắm thì không muốn vị trí kia chính là. Nếu là có một ngày Triệu Huyền bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, tại thánh nhân chỗ đó mất sủng, đã làm sai chuyện, vậy hắn có thể thuận thế lấy chi. Nhưng là muốn để hắn chủ động đi tính kế Triệu Huyền, hắn là thật không dám, cũng không muốn. Đa Bảo đạo nhân bất động thanh sắc, ánh mắt băn khoăn, trong đám người liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt vừa mới người nói chuyện. Tùy thị bảy tiên bên trong trường nhĩ định quan tiên, chỉ là nhìn thoáng qua, Đa Bảo liền lập tức minh bạch, hẳn là gia hỏa này không sai. Vạn năm trước, Triệu Huyền gây ra hỏa này mặt mũi, theo hai người này liền kết cửu oán, chỉ là Triệu Huyền đến cùng tu vi thân phận cũng khác nhau, một cái trường nhĩ định quan tiên làm sao có thể đi tìm Triệu Huyền phiền phức? Không phải vậy, chỉ cần một phó giáo chủ vị trí, liền có thể chỉnh hắn sống không bằng chết. Không nghĩ tới vạn năm qua đi, cái này trường nhị không chỉ có không có quên lại cửu hận, ngược lại lại chạy đến trước mặt hắn nói những thứ này âm dương quái khí lời nói, vẫn là không có từ bỏ, kích động Triệu Huyền cùng hắn ở giữa đấu tranh. Đa Bảo tuy nhiên phát hiện ý định này tối tăm ra hỏa, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong bóng tối dẫn đạo đề tài, lướt qua đoạn mấu chốt này. Trường nhị định quang tiên nắm chén rượu, lại liếc mắt nhìn phía trên không núc nhích Đa Bảo, nhất thời có chút thất vọng. Cái này Đa Bảo, vương hắn trước kia còn cảm thấy Đa Bảo mới là tiệt giáo đệ tử bên trong nhân vật lợi hại nhất, không nghĩ tới như vậy nhát gan, thành chuẩn thánh về sau, lại còn không dám trêu chọc Triệu Huyền. Hắn vừa mới cái kia lời đã nói đến không thể lại minh bạch, ý tứ cũng là để Đa Bảo đứng ra, vung cánh tay hô lên, sau đó bọn họ liền có thể cùng theo phía sau, đem Triệu Huyền theo phó giáo chủ vị trí bên trên chạy xuống. Dù là đuổi không xuống, cũng có thể thật to đả kích Triệu Huyền hy vọng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng oán hận không bằng thẳng, lại không phát hiện một bên tùy thị bảy tiên bên trong còn lại mấy cái tiên, ánh mắt nhìn hắn bắt đầu có chút ý vị thâm trường, thậm chí là xa lánh. Bọn họ cũng đều biết Triệu Huyền chọc không được, duy chỉ có cái này Trường Nhĩ không nghe khuyên cáo, thủy chung mang này phần tâm tư. Lâu khuyên không có kết quả mấy người, bắt đầu hữu ý vô ý xa lánh Trường Nhĩ. Cùng dạng này lòng mang cừu hận người đợi cùng một chỗ, quá nguy hiểm, bọn họ sợ hai đem chính mình cho góp đi vào. Nếu không phải Trường Nhĩ Định Quang Tiên chính là tùy thị bảy tiên bên trong cùng Thông Thiên Thánh Nhân người thân nhất một người, cũng là bảy tiên bên trong thụ nhất Thông Thiên Thánh Nhân thứ nhất tin cho người, bọn họ khả năng nhìn thấy Trường Nhĩ liền đi. Chương 228, đạo trung minh minh, mở cửa đón khách. Người tu hành không sợ tu vi thấp, liền sợ không biết thời thế, trong mắt bọn hắn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là cái kia không biết thời thế. Không biết bây giờ Triệu Huyền tại Tiệt Giáo bên trong địa vị sao? Vẫn còn không biết rõ Triệu Huyền tại Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng địa vị, chỉ bằng một mình hắn liền muốn đem Triệu Huyền lôi xuống ngựa, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Mà lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên câu nói kia, bọn họ đồng dạng nghe được rõ ràng, chỉ là Trường Nhĩ cái này vừa nói, bọn họ liền bản năng cảm thấy không ổn. Bởi vì lời này coi là thật không thể nói lung tung, cái này rõ ràng là muốn gây ra Đa Bảo cùng Triệu Huyền đấu tranh, nhưng cũng rất có thể là để Trường Nhĩ đồng thời bị Đa Bảo cùng Triệu Huyền đồng thời chán ghét mà vứt bỏ. Chẳng lẽ Trường Nhĩ không biết từ lần trước sự kiện về sau, Thông Thiên Thánh Nhân nhìn như đối với hắn thái độ giống như quá khứ, nhưng kỳ thực xa lánh rất nhiều. Trường Nhĩ chỉ là thân ở trong đó mà không biết thôi. Hắn đại khái còn cho là mình vẫn như cũng là cái kia thụ nhất Thông Thiên Thánh Nhân tín nhiệm tâm phúc đi. Âu Vân Tiên, Kim Cô Tiên bọn người lẫn nhau, thần sắc không hiểu, bọn họ đã có lòng về sau không mang theo Trường Nhĩ chơi. Có thủ tất báo, hoàn thủ đoạn kém, để bọn hắn sợ hãi chính mình cũng bị Trường Nhĩ liên lụy đến trong đó đi. Tùy thị bảy tiên bên trong liền cái chuẩn thánh cũng không, làm sao cùng Triệu Huyền, Đa Bảo tầng thứ này đi đấu? Cái kia không phải mình muốn chết sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên gặp Đa Bảo tựa như không có nghe thấy hắn vừa mới lời kia, thậm chí còn nói sang chuyện khác, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm thất vọng. Hừ, sợ đầu sợ đuôi thế hệ, còn chuẩn thánh đâu? Có làm được cái gì? Tại Triệu Huyền trước mặt sợ là liền cái dám cũng không dám thả. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói nhỏ một câu. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Cầu Thủ Tiên, ngươi thấy thế nào? Cầu Thủ Tiên nghe vậy sững sờ, cái gì? Ta hỏi ngươi như thế nào nhìn Triệu Huyền chiếm cứ phó giáo chủ vị một chuyện, ta cảm thấy Đa Bảo sư huynh bây giờ mới là thích hợp nhất vị trí này nhân tuyển, ngươi thấy thế nào? Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại biết, muốn nói tùy thị bảy tiên bên trong trước hết đối Triệu Huyền lòng sinh bất mãn chính là trước mắt vị này. Hắn bên trong mấu chốt liền là bởi vì Triệu Huyền đầu kia thanh sư tọa kỵ. Nghe nói đầu kia thanh sư bây giờ cũng là đại la kim tiên, cũng là chín cái đầu, đây quả thực là tại đánh Cầu Thủ Tiên mặt. Chính mình thân là thánh nhân môn hạ đệ tử, hiện tại cùng là cựu đầu sư tử đồng loại lại thành Triệu Huyền tọa kỵ. Lời này truyền đi coi là thật rất khó nghe. Nếu là Triệu Huyền là thế hệ trước chuẩn thánh đại năng thì cũng thôi đi, có thể Triệu Huyền còn hết lần này tới lần khác cùng hắn chính là cùng thế hệ đệ tử, cái này cũng có chút khinh người quá đáng. Cho nên Cầu Thủ Tiên rất có thể sẽ cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Sau đó Trường Nhĩ liền gặp Cầu Thủ Tiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta ngồi đấy nhìn. Cầu Thủ Tiên tâm lý bĩu môi, cái quái gì, muốn cho hắn đi trêu chọc Triệu Huyền, lại hoặc là trêu chọc Đa Bảo. Muốn chuyện đẹp gì chút đấy? Đừng nói Triệu Huyền, chính là Đa Bảo cái này vừa mới đột phá chuẩn thánh, đều không phải là hắn có thể ứng phó, hắn là muốn mặt mũi, thế nhưng là mặt mũi không có mệnh trọng yếu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe vậy chỉ trệ, trên dưới dò xét một phen Cầu Thủ Tiên, sau đó lâm vào trầm mặc. Đầu này sư tử vậy mà rút lui. Hắn trong lúc nhất thời có chút mơ mịt, bởi vì hắn phát hiện mình bận rộn đường này, vậy mà một chút thu hoạch cũng không. Vạn năm trước đó, Triệu Huyền ở ngay trước mặt hắn, diễn sát hắn mấy vị huynh đệ kết nghĩa. Hắn hiện tại tìm Triệu Huyền phiền phức, ngược lại không phải là thật cho huynh đệ mình báo thù, mà là bởi vì Triệu Huyền hôm đó cách làm hung hăng đánh chính mình ra mặt. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Nhưng là bây giờ liền Đa Bảo đều không tiếp gốc dạng, hắn liền minh bạch bây giờ Triệu Huyền tại Tiệt Giáo bên trong địa vị đến cùng khủng bố đến mức nào. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên Thánh Nhân đang cùng dưới trướng đồng tử Dịch Kỳ, cái này cờ chính là từ Nga Mi Sơn chuyển tới. Mà lại này cờ bởi vì không bàn mà hợp đại đạo chí lý, sau đó rất nhanh liền vang dội hùng hăng, bị rất nhiều người tu hành cầm để giết thời gian cũng hoặc là mượn cờ luận đạo. Đồng tử tại tài đánh cờ phía trên yếu đi không chỉ một sao nửa điểm nhi, cho nên tại Thông Thiên Thánh Nhân trước mặt vò đầu bứt tai, Thông Thiên Thánh Nhân gặp này cũng không trách cứ hắn vô lễ, ngược lại cảm thấy tâm tình sảng khoái. Đồng tử trong lòng kêu rên, trong giáo sẽ đánh cờ người nhiều không kể xiết, làm sao lão gia thì hết lần này tới lần khác ưa thích cùng hắn phía dưới, mà lại không dứt, hắn cuộc cờ của mình lực hắn còn không biết sao. Hắn nhiều lắm là cũng là đã hiểu chút quy tắc thôi. Bất quá, lời này hắn khẳng định là không dám nói ra, không phải vậy lão gia thật sẽ đánh chết hắn. Bên ngoài hôm nay sao đến như vậy náo nhiệt? Thông Thiên Thánh Nhân cũng không muốn bức bách quá mức. Lão gia, hôm nay đây là Đa Bảo sư huynh vì ăn mừng tấn thăng chuẩn thánh mà bày xuống đại yến. Ở trên đảo đệ tử hầu như đều đi, tự nhiên náo nhiệt. Đồng tử nói lời này lúc, trong lòng có chút u hoãn, hắn cũng muốn đi à, chỗ đó nhiều náo nhiệt. Thông Thiên Thánh Nhân giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới đệ tử của mình Đa Bảo đột phá chuẩn thánh. Thật sự là Triệu Huyền đột phá thánh nhân tầng thứ, chuyện này cho hắn rung động quá lớn, để hắn vô ý thức đem việc này cho không để ý đến. Dù sao, một cái chuẩn thánh phân lượng làm sao có thể đầy đủ cùng một vị thánh nhân so sánh. Kỳ thật bởi vì Triệu Huyền quá mức địa thấp, cũng chưa từng cố ý đi hướng bên ngoài tuyên cáo. Cho nên toàn bộ Hồng Hoang bên trong biết việc này người cũng không coi là nhiều. Chỉ ít Kim Ngao đảo phía trên những thứ này tiệt giáo đệ tử liền không biết. Tốt, rất tốt. Thông Thiên Thánh Nhân tâm tình không tệ, môn hạ đệ tử cả đám đều rất có tiền đồ, Đa Bảo tuy nhiên không kịp Triệu Huyền, khả năng đầy đủ đột phá chuẩn thánh, cũng rất tốt, không có để hắn thất vọng. Đương nhiên chỉ là cao hứng, xa xa chưa nói tới kinh hỉ, dù sao theo hắn biết, Vân Tiêu đều so Đa Bảo còn muốn sớm hơn bước vào chuẩn thánh. Mà Triệu Huyền càng không cần phải nói, trừ phi Đa Bảo có thể ngày mai chứng đạo thành thánh. Lao ra, ta có thể ném tử nhận phụ sao? Đồng tử gặp Thông Thiên Thánh Nhân tâm tình tốt giống không tệ, liền hỏi dò. Thông Thiên Thánh Nhân trên mặt ý cười trong khoảnh khắc tan hết, không cho phép, tiếp tục. Đồng tử sắc mặt một khổ, cái này cờ quá khó tiếp thu rồi. Một mực tiếp theo thằng thua, có thể không khó thụ sao? Hắn nhanh không chịu được nổi. Đang lúc hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đối diện Thông Thiên Thánh Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đạo cung bên ngoài, sau đó lại vứt bỏ con cờ trong tay, bắt đầu bóp coi như. Bấm đốt ngón tay một phen về sau, đồng tử liền gặp Thông Thiên Thánh Nhân trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Cuối cùng là tới. Đồng tử thầm nghĩ đây là ai tới, vậy mà làm cho chính mình lao ra như vậy vui vẻ, Đa Bảo đột phá chuẩn thánh đều chưa từng để lao ra như vậy thoải mái. Lao ra, người nào tới? Đồng tử hỏi. Tiêu đạo trung, đạo trung 81 vang. Đồng tử nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó biến sắc. Bởi vì hắn biết Bích Du cung đạo trung sẽ không tùy tiện gõ vang, chỉ có đến đảo tới khách quý thì mới sẽ vang lên. Bất quá, cũng nhiều lắm là 19, 18 số lượng, đây là nhìn thân phận cùng tu vi. Thế nhưng là 81 vang, đây là cửu cửu viên mãn số lượng, chỉ có thánh nhân đích thân đến mới có thể vang lên này đếm, lấy đó tôn quý. Thánh nhân chi quý, cao quý không tả nổi vậy. Đồng tử sắc mặt lập tức nghiêm mặt lên, không người hướng Thông Thiên Thánh Nhân túi đầu. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Keng, keng, keng. Đạo trung oanh minh, âm thanh chấn vạn dặm, vang vọng toàn bộ Kim Ngao đảo, thậm chí truyền hướng càng xa chi địa, tất cả tại đạo trung vang lên phạm vi bên trong đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây cũng là có khách quý giá lâm, làm cho Bích Du cung vang lên đạo trung, triệu tập chư đệ tử đón khách, sợ là cũng không đơn giản. Chương 229, cửu cửu chi cực, thánh nhân vô trường. Lúc này Kim Ngao đảo phía trên, Đa Bảo bày xuống đại yến phía trên, còn chính là một mảnh vui mừng. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người là trưởng nhĩ loại kia không biết thời thế ngu ngốc. Tâm tư của bọn hắn rất đơn giản, Triệu Huyền bọn họ không thể chơi vào, Đa Bảo bọn họ cũng tương tự không thể chơi vào, vậy liền đều định nọ chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mà lại bọn họ sớm liền phát hiện Triệu Huyền kỳ thật đối quyền lực thứ này căn bản không thèm để ý, liền là làm phó giáo chủ, cũng chính là treo cái tên tuổi, chỉ có vạn năm chi tới trước cái đại động tác, sau đó liền về hắn Nga Mi Sơn, mặc kệ chuyện bên này. Dạng này đối quyền lực không thế nào nóng lòng phó giáo chủ, kỳ thật rất tốt, chỉ cần bọn họ còn tại Triệu Huyền quyết định quy tắc bên trong, vị này phó giáo chủ xưa nay không tìm bọn họ để gây sự. Mọi người chính rượu say thai nóng thời khắc, Bích Du cung bên trong đạo trùng vang lên, toàn bộ yến sẽ vì thế yên tĩnh. Chính là liền Đa Bảo cầm lấy chén rượu tay đều là run lên. Chờ đạo trùng vang 9 lần hoàn tất, Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra, xem ra là sư tôn vị nào lão bằng hữu tới, lúc này mới vang lên đạo trùng. Hắn đang muốn đứng dậy mở miệng nói chuyện, liền nghe thứ 10 tiếng nói chung tiếng oanh minh truyền đến. Lại là liên tiếp 9 tiếng, Đa Bảo cái này cũng không dám mạn đãi, chính là sư tôn quen biết cũ bên trong, có thể xứng với đạo trùng vang lên 18 số lượng người cũng không nhiều. Không thể nói được lại là cái nào cùng sư tôn cùng thế hệ đồ cổ tới. Đa Bảo thở dài, hiện tại hắn nhất định phải đã chạy tới. Chính mình thân là tiệt giáo thủ đồ, nếu là không ở tại chỗ, rất là thất lễ. Hắn đang muốn an ủi mọi người, để mọi người tiếp tục kiến ẩm, hắn mình còn có tùy thị bảy tiên đi là được, gặp mặt bực này tiền bối, đi quá nhiều, bày quá đại trận trận chiến ngược lại không đẹp, đi mấy cái hạch tâm đệ tử liền đủ. Tùy thị bảy tiên đồng dạng đứng dậy, bọn họ cũng minh bạch Đa Bảo ý tứ, đang chuẩn bị theo Đa Bảo rời đi buổi tiệc. Sau đó nói chung lần nữa anh minh. Đa Bảo đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu hỏi một bên Ô Vân Tiên, "Ô Vân, thế nhưng là ta nghe lầm." Ô Vân Tiên sắc mặt nghiêm trọng, "Không thể nào." Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong thần sắc, đạo trung tiếp tục anh minh. 39, 49, 7, 79. Đa Bảo thần sắc ngốc trệ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, "Đi, đi, tất cả mọi người, mau mau chỉnh lý dung mạo, thanh tẩy tử khí, theo ta đi Bích Du cùng, nên đón thánh nhân." Đều 79 số lượng, liền là kẻ ngu đều biết, tới chỉ sợ không phải chuẩn thánh mà chính là thánh nhân. Nói thật, tự tiệt giáo tại Kim Ngao đảo phía trên lập xuống đạo trường về sau, cái này chỉ sợ còn là lần đầu tiên nên đón thánh nhân giá lâm. Vô số đệ tử đồng dạng sắc mặt đại biến, vội vàng chỉnh lý dung mạo, loại thời điểm này không được khinh thường, muốn là tại thánh nhân trước mặt thất lễ, không chỉ có phải cẩn thận bị tới làm khách thánh nhân không thích, chỉ sợ sư tôn đều tha cho không đến bọn hắn. Vô số đệ tử bắt đầu hướng Bích Du cung ngoại tệ tụ, hiện trường vô cùng an tĩnh, dù là thánh nhân còn chưa đến, lại không người dám lỗ mãng. Kim Ngao đảo cách đó không xa, nghe được đạo trung vang lên Triệu Huyền đầu tiên là sức sở, tại xa giá bên trong ngồi thẳng thân thể, tâm tư nhất chuyển. Sau đó lập tức minh bạch đây cũng là sư tôn làm được chuyện tốt. Đến mức như thế sao? Lần trước gặp chàng diện này vẫn là tại Côn Lôn Sơn phía trên, Ngọc Hư cùng vị nên đón Tây Phương Nhị Thánh, tiêu đạo trung 80 mức vàng, lấy đó thánh nhân chi tôn quý. Ngược lại là Thủ Dương Sơn phía trên không có quy củ này, chư thánh mấy lần tụ tập ở Thủ Dương Sơn, đều không gặp kêu nói đón lấy qua. Thứ nhất là Thái Thanh thánh nhân nữa thích thanh tĩnh, không thích đem sự tình làm đến gióng trống thua chiêng. Thứ hai là, toàn bộ Thủ Dương Sơn bao nhiêu người, trừ ra cần nên đón khách đến thăm đệ tử, chiêu đãi hầu hạ đồng nhi, liền cái gõ chuông tìm khắp không đến, cũng không thể để Thái Thanh sư bá chính mình gõ a. Lại nói, lấy Thái Thanh thánh nhân tại chư thánh bên trong hy vọng, hắn chính là không làm những thứ này, cũng không ai sẽ có bất cứ ý kiến gì, lại không người dám, Thái Thanh sư bá không có đem bọn hắn cản ở ngoài cửa không cho vào, đều là cho lễ ngộ. Triệu Huyền hít một tiếng, hắn vốn là chỉ muốn điệu thấp một số, đi trước bái kiến sư tôn, sau đó tùy ý ứng phó một chút giảng đạo sự tình, như thế liền đủ. Nhưng không ngờ sư tôn lại tới chiêu này. Không đúng, giống như cái này không phải lần đầu tiên. Hắn lần trước tấn thăng chuẩn thánh về sau, về Bích Du cùng Thông Thiên thánh nhân đồng dạng làm qua chuyện này. Thánh nhân, có thể muốn tiếp tục đi. Một đầu chân long tại phía trước mở miệng hỏi. Cái này xa ra không phải Triệu Huyền theo Nga Mi Sơn mang tới, mà chính là Long Mẫu đem tạo. Long Mẫu đại khái là gặp hắn lấy thánh nhân chi tôn tự mình đi đường, liền cái xa giá tọa kỵ cũng không, bao nhiêu cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên liền cho Triệu Huyền chuẩn bị chiếc này ngồi xe. Triệu Huyền bản thân ngược lại là không quan trọng, loại này bài diện hắn đều khinh thường tại đi giảng. Còn nữa nói, hắn tọa kỵ là có, bất quá bây giờ còn tại địa phủ pha trộn, chưa từng trở về. Cái này xa giá tạm thời dùng để thay đi bộ ngược lại cũng không phải không được. Mà lại cái này xa giá sai khiến tám đầu chân long lôi kéo, đang giận cử đi, gần với Long tộc đưa cho Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy sư bá tọa kia cựu long trầm dương liễn. Đây vốn là Long Mẫu ngồi xe, Long Mẫu vốn định lại tìm một đầu chân long đem bổ thành chín đầu, nhưng bị Triệu Huyền cự tuyệt. Thật muốn làm như vậy thì còn đến đâu? Có phải hay không cảm thấy mình có thể cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân sánh vai cùng nhau rồi? Cái này cùng Triệu Huyền một thẳng làm theo điệu thấp chuẩn tắc không quá phù hợp, mà lại tiếp nhận cái này xa giá còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hướng ra phía ngoài tỏ rõ mình cùng Long tộc quan hệ, nói cho những người khác, Long tộc hiện tại là người của hắn, có ý tưởng nhiều ít cũng muốn cố kỵ một số. Thật coi Long Mẫu vô duyên vô cớ cho hắn như vậy chân quý ngồi xe, nhất là cái này tám đầu chân long, đó là thuần chính Long tộc huyết mạch, cầm đưa cho hắn kéo xe, cũng liền Long Mẫu có như vậy bá lực. Chính là Long Mẫu năm đó sử dụng cái này xa giá, cũng chỉ là dùng nhiệt long kéo xe. Long tộc thuần chủng huyết duệ cho người ta thì kéo túm xa giá, xung làm thú cưới, tự nhiên không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, thậm chí là chuyện rất mất mặt. Nhưng loại tình huống này có một cái ngoại lệ, cái kia chính là thánh nhân. Có thể cho thánh nhân làm thú cưới, đó là phúc phận, không mất mặt. Phải biết bất kể như thế nào, chỉ cần Triệu Huyền nhận lấy cái này xa giá, cái này tám đầu chân long liền coi như là vào thánh nhân môn tưởng, tuy nhiên khẳng định không so được cho thánh nhân làm đệ tử môn đồ. Thế nhưng là, đệ tử môn nhân cũng không phải muốn làm liền có thể làm, chính là Ngao Quảng hiện tại cũng bất quá là ký danh đệ tử một cái. Bọn họ bây giờ lại là biến tướng đến lăn lộn đến thánh nhân bên người, người khác mong mà không được chuyện tốt. Tiếp tục đi thôi. Triệu Huyền nhẹ gật đầu, đã sư tôn đem cái bản đều dựng tốt, nếu là hắn không phối hợp sợ là sư tôn ngược lại không cao hứng. Thôi, Triệu Huyền lắc đầu, dứt khoát cũng không lại che lấp, trên thân thánh nhân khí tượng bày ra. Kéo túm xa ra tám đầu chân long, thấy dị tượng này, nhất thời cảm xúc bành trướng, thánh nhân a, chính là muốn dạng này mới tinh khí phái mà. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ mấy cái chỉ là kéo túm xa giá, nhưng cũng là cùng có thực sự tự hào, nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế so trước đó còn muốn càng mạnh mấy phần. Đúng, bọn họ chỉ là kéo xe, nhưng lại là cho thánh nhân kéo xe. Các ngươi có thể so sánh. Vô biên mây vàng che lấp chân trời, vô tận tử khí bị kéo ra thật dài vật đôi. Uy nghiêm lộng lấy ngồi xe hóa thành một đạo lưu quang hướng Bích Du cùng mà đi. Đây mới là thánh nhân xuất hành cái kia có phô trương. Chương 230, vô tận sợ hãi, tính kế thánh nhân. Phô trương nha, Triệu Huyền kỳ thật cũng không phải là không muốn giảng, chỉ là hắn bây giờ thực có chút xấu hổ. Thánh nhân dị tượng hắn có, cái này ngược lại là cùng cái khác thánh nhân không nhiều lắm khác biệt, chỉ là cái này dị tượng phạm vi rõ ràng so những cái kia chân chính thiên đạo thánh nhân nhỏ hơn một chút. Cái này cũng làm người ta có chút bó tay rồi. Khắc thánh nhân động triệt mấy chục vạn dặm tử khí đi theo, mà hắn chỉ là 3 vạn dặm. Suy nghĩ một chút cũng có chút mất mặt, có điều hắn lại quên, cho dù là hắn cái này 3 vạn dặm tử khí, lại là hồng hoang bên trong bao nhiêu người cầu mà thứ không tầm thường. Bọn họ muốn là Triệu Huyền bực này tu vi cảnh giới, làm sao có thể sẽ giống Triệu Huyền dạng này, xuất hành trước đó còn cố ý che lấp. Triệu Huyền từ trước đến nay rất ít lấy thánh nhân tự cho mình là, không phải phải có điều khác biệt lời nói, hắn cũng chỉ là lấy ngụy thánh tự xưng. Cũng chỉ có chính thức bước vào cấp độ này mới sẽ minh bạch Triệu Huyền cùng chân chính thánh nhân có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là đối với người khác trong mắt, Triệu Huyền cũng là thánh nhân, đừng quản có phải hay không chỉ có thân thể thành thánh. Loại này nhận biết chênh lệch, để Triệu Huyền rất không thích ứng, hắn ngay từ đầu còn giải thích, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, người khác căn bản không thèm để ý, dứt khoát liền lười nhắc lại nói. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thánh nhân ngưỡng cửa này rất khó khăn vượt qua, theo khai thiên thời điểm, cho đến hôm nay, toàn bộ hồng hoang mới bao nhiêu người bước vào này cảnh. Cho nên thánh nhân phía dưới chú ý cho tới bây giờ đều là thánh nhân cùng không phải thánh chính lệnh, lại xưa nay sẽ không quan tâm thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa chính lệnh. Cái kia cửa hải bọn họ đánh giám, liên thánh cảnh đều không phải là, quan tâm cái này có làm được cái gì? Đa Bảo cùng Tùy Thị bảy giải lụa tiên lấy kim ngao đạo đông đạo đệ tử chờ tại Bích Du cung phía trước, nguyên một đám đứng nghiêm, không dám có chút vượt hơn. Lúc này, Bích Du cung cửa lớn mở rộng, tên kia gõ vang đạo trung đồng tử theo chỗ cửa lớn đi ra, cũng tới đến Đa Bảo bên cạnh chờ. Thông Thiên thánh nhân tự nhiên còn tại đạo cung bên trong, chính là thánh người tới thăm, ngược lại cũng không cần thánh nhân thân nên. Sư đệ, ngươi có biết là vị nào thánh nhân đến đây? Đa Bảo nhìn bốn bề nhìn, lại nhìn một chút chân trời, cũng chưa phát hiện thánh nhân bóng dáng, liền nhỏ giọng hỏi một bên đồng tử. Đồng Nhi một mặt mờ mịt lắc đầu, "Sư huynh, ta cũng không biết đâu, lão gia không nói, chỉ nói là để cho ta ra ngoài đón nên." Cái này Đa Bảo liền nghi ngờ, đây rốt cuộc là vị nào thánh nhân đến tận đây? Sư tôn thậm chí ngay cả cái danh hào cũng không lộ ra. Cái này nhiều ít có chút khác thường. Ngay tại hắn hay còn nghi hoặc không hiểu thời điểm, liền cuối chân trời có vô biên mây vàng bao phủ, từ khí đem phía kia bầu trời đều nhiễm ra nhàn nhạt tự ý. "Đến rồi." Đồng Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Đa Bảo lập tức thu hồi tâm thần, để xuống nghi hoặc, đợi xe kia điều khiển đi tới gần, hắn trước tiên mở miệng, mang theo tiệt giáo rất nhiều đệ tử đồng loạt hành lễ. "Chúng ta cung nên thánh nhân, đều không cần đa lễ." Triệu Huyền thấy tràng diện này, còn cảm thấy thật có ý tứ, cũng là thực sự giống như không nhất thiết phải thế. Đa Bảo nghe cái này để người ta hết sức thanh âm quen thuộc, hơi hơi phía dưới cung thân thể cứng đờ, đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Triệu Huyền đang ngồi ở xa giá phía trên, ngậm lấy ý cười nhìn lấy hắn. Có loại phản ứng này lại không chỉ hắn một người, bởi vì Triệu Huyền là tiệt giáo phó giáo chủ, cho dù là trước đó chưa quen thuộc, thế nhưng là tự Triệu Huyền ngồi lên phó giáo chủ chi vị về sau, bọn họ làm sao có thể không biết chưa quen thuộc. Cơ hồ tất cả mọi người đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía xa giá phía trên Triệu Huyền. Đa Bảo hít một hơi thật sâu, muốn nói điều gì, lại cảm thấy cổ họng khô câm, lại nói không ra lời. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình trong đầu một đoàn tương hồ. Triệu Huyền, thánh nhân. Triệu Huyền thành thánh rồi. Hắn không thể tin được, nhưng vừa mới loại kia thánh nhân dị tượng, bọn họ chỉ ở sư tôn thông thiên thánh nhân trên thân gặp qua. Mà tại cách đó không xa trường Nhĩ Định Quang Tiên càng là thần sắc ngốc trệ, dường như trong chốc lát bị đoạt hồn phách. Không lòng người bên trong không cảm thấy chấn kinh, thậm chí quá nhiều người trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Đây chính là thánh nhân, đột phá chuẩn thánh là khó, thế nhưng là tại thánh nhân trước mặt không đáng kể chút nào. Ngược lại là một bên đồng tử đột nhiên một cái giật mình, bái kiến tiểu lão gia, cung chúc tiểu lão gia thánh thọ vô cương. Triệu Huyền dở khóc dở cười, ngươi tên này, chẳng lẽ lại muốn hướng về ta đòi hỏi kim đan tới? Đồng Nhi có chút co quắp, gãi đầu một cái kia tiểu lão gia tùy ý thưởng chút. Ha ha ha. Triệu Huyền gặp này tâm tình thư sướng, khó trách những năm này sư tôn một mực đem cái này Đồng Nhi mang theo trên người, đích thật là cái tâm tư linh lung, mắt thấy nơi này bầu không khí có chút quỷ dị, cho nên kịp thời lên tiếng đem loại này không khí quái dị cho phá vỡ. Hắn tiện tay theo trong tay áo móc ra mấy cái bình ngọc, ném cho cái kia đồng tử. Cực kỳ tu hành, chớ có lời biếng. Triệu Huyền nói. Đồng tử tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, trên mặt cười không ngớt, khiến người ta xem xét liền cảm giác lấy vui. Sau đó đầu rạp xuống đất cho Triệu Huyền hành đại lễ, đa tạ tiểu lão gia ban thưởng. Đi qua đồng tử phen này ngắt lời, Bích Du cung bên ngoài Đa Bảo các đệ tử cũng cuối cùng từ trong rung động kịp phản ứng. Các ngươi lại đi thôi, đều là tiệt giáo môn nhân, chớ giảng những hư lễ kia. Triệu Huyền không để ý chút nào phất phất tay. Sau đó hắn lại quay đầu đối Đa Bảo nói, sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vạn năm không thấy, sư huynh đã chuẩn thánh cảnh giới, thật đáng mừng. Đa Bảo nghe vậy nhưng trong lòng thì đắng chát càng sâu, rõ ràng tại Triệu Huyền trước khi đến, thật sự là hắn là cao hứng, nhưng là hiện tại ngươi một cái vừa mới thành thánh tồn tại, trái lại chúc mừng ta đột phá chuẩn thánh, cái này, hắn trước nay chưa có khó chịu. Chính mình cái này chuẩn thánh tại thánh nhân trước mặt nhằm nhỏ gì? Chính mình vốn đang coi là rốt cục có thể cùng Triệu Huyền ở vào cùng một cấp bậc, rốt cục có thể dương mi thổ khí, hiện tại xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Trên lệch này không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại làm lớn ra một vòng. Phó giáo chủ nói đùa, ta cái này bất quá chuẩn thánh, chỗ nào giá trị phải nói. Đa Bảo cường chen vẻ tươi cười. Cái gì đột phá chuẩn thánh phong thái, tại cái này thánh nhân khí tượng trước mặt, bị nghiền ép đến huyền như bụi bặm. Bất quá, hắn giờ phút này lại là cũng không có trước kia như vậy tâm sinh đấu kỵ hoặc là bất mãn, còn lại chỉ có kính sợ. Bởi vì hắn minh bạch, theo giờ khắc này bắt đầu, Triệu Huyền cùng hắn liền thật không tại cùng một cấp bậc, cái gì phó giáo chủ chi vị đều là hư, chỉ có tu vi chênh lệch về cảnh giới mới thật sự là chênh lệch. Một khi nhập thánh, vậy liền là chân chính khác nhất trọng thiên chỗ, là hắn liền không hề nghĩ ngợi qua nhất trọng thiên địa. Mà hắn chính là thành chuẩn thánh đỉnh phong, cái kia cũng bất quá là thánh nhân phía dưới con kiến hôi. Tiểu lão gia đã đợi chờ đã lâu, vẫn là trước gặp qua lão gia rồi nói sau. Đồng tử hợp thời cho Đa Bảo giải vây. Triệu Huyền gật gật đầu, cũng tốt, lại mang ta đi vào. Chờ Triệu Huyền theo đồng tử bước vào Bích Du cùng, Đa Bảo vẫn còn cứng đứng ở tại chỗ, cảm xúc chập trùng, suy nghĩ lan loạn. Vừa mới đột phá chuẩn thánh tu vi, lúc này lại có một tia bất ổn dấu vết. Thật sự là chuyện hôm nay cho người rung động quá lớn. Cùng hắn như vậy phản ứng tương tự đệ tử cũng số lượng cũng không ít. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, hắn hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi. Hắn trước đó đang làm gì? Tại tính kế một vị thánh nhân. Chương 231, nhân tộc thánh sư hình dáng. Hồng Hoang đại lục, nhân tộc bên trong Phong Duyện thị bộ lạc. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, thanh xuân tịnh lệ nữ hài vui sướng hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Hướng trong nhà trưởng bối cầu rất lâu, lúc này mới cầu đến cơ hội lần này, nàng tự nhiên vui vẻ. Nếu là đặt ở trước kia, đây cơ hội là không thể nào, lão nhân, nữ nhân, hài tử là không thể tùy tiện chạy ra bộ lạc phạm vi cảnh giới. Cho dù là muốn thu thập đồ ăn, cũng là rất nhiều người tụ tập lại một chỗ, lại từ bộ lạc bên trong nam tử hộ tống. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, thật sự là trước kia bên ngoài quá mức nguy hiểm, các loại yêu ma quỷ quái, lấy nhân tộc thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Nhưng là bây giờ bên ngoài hoàn cảnh biến đến an toàn rất nhiều. Tự yêu tộc thiên đình vẫn diệt, yêu tộc triệt để ẩn núp lên, chính là một số không tin tà yêu thú cũng bị người đánh giết chết. Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh thật to cải thiện, nhân tộc cước bộ cũng kéo dài đến càng xa hơn. Hiện tại bộ lạc bên trong nữ nhân cũng có thể tự do xuất hành bộ lạc, chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn tương đối an toàn. Hoa Tư Thị, lại đi ra ngoài a? Có người cười đối nữ tử này chào hỏi. Hoa Tư Thị là bộ lạc bên trong lớn nhất cô nương xinh đẹp, bộ lạc bên trong vô số cường đại nam nhân đều muốn lấy được nàng lưu ái. Bất quá phụ thân của nàng là bộ lạc thủ lĩnh, muốn có được hắn, ngươi trước tiên cần phải qua thủ lĩnh một cửa ải kia, nói như vậy không chừng ngươi còn có thể có trở thành bộ lạc thủ lĩnh cơ hội. Bất quá Hoa Tư Thị cũng không có những thứ này tâm tư, tâm linh của nàng tinh khiết như là giấy trắng, chính là phụ thân của hắn cùng hắn nói đến những thứ này, nàng cũng cho tới bây giờ không để trong lòng, dường như không liên quan đến mình đồng dạng. Nhưng nàng càng là như thế, lại càng là để rất nhiều người làm hâm mộ. Thời gian dần trôi qua, Hoa Tư Thị mỹ nhân danh tiếng không chỉ vang vọng Phong Duyện bộ lạc, càng là vang vọng xung quanh bộ lạc. Chỉ có Hoa Tư Thị phụ thân mỗi ngày hai tháng, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, siêng năng thiện lương, thông minh lanh lợi, học lên đồ vật đến đặc biệt nhanh, nếu không phải là cái thân nữ nhi, hắn đều muốn đem bộ lạc thủ lĩnh vị trí cho nàng. Bất quá, tranh thức để hắn nhức đầu là, đứa nhỏ này giống như đối với chuyện nam nữ căn bản rốt đặc cắn mai, đối với những người theo đuổi kia cũng là thờ ơ, ngược lại ưa thích giống bộ lạc nam nhân như vậy đi chơi mạo hiểm, đi tìm kiếm bộ lạc còn chưa từng tìm kiếm qua địa phương. Bởi vì quá mức nguy hiểm, hắn đổ là ngăn lại qua mấy lần, thế mà cũng không có ích lợi gì, cho dù hắn không đồng ý, Hoa Tư Thị vẫn là sẽ dùng các loại phương thức trộm lén đi ra ngoài. Sau cùng không có biện pháp hắn, chỉ có thể cùng Hoa Tư Thị ước định, có thể ra ngoài, nhưng lại không thể qua xa, mà lại cần giúp hắn quản lý bộ lạc sự vụ, mỗi xử lý tốt 100 sự kiện, liền có thể thu được một lần đi ra cơ hội. Không nghĩ tới như vậy, ngược lại để Hoa Tư Thị tại bộ lạc bên trong thắng được cực lớn danh vọng, thu được rất nhiều người tôn kính. Hoa Tư Thị nghe vậy dừng bước lại, mang trên mặt cười ôn hòa ý, trả lời, đúng. Nàng cực lực đè nén kích động trong lòng, nhưng cũng khó nén trong giọng nói kích động. Cha hỏi người kia là bộ lạc bên trong trưởng giả, gặp này cũng chỉ đánh phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Hắn vừa dứt lời, liền gặp Hoa Tư Thị đã không thấy bóng dáng. Tuổi trẻ thật tốt. Lão nhân cảm thán một câu. Làm bộ lạc bên trong sống được lâu nhất người, biết đến cũng nhiều hơn, nhân tộc ngay tại theo trong khổ nạn chậm rãi đi ra, bắt đầu đón lấy tân sinh. Hắn nghe trưởng bối của hắn nói qua, nhân tộc đã từng chạy qua vô tận máu và nước mắt, cái này mới đi tới bây giờ. Đã từng bọn họ lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, sinh hoạt tại dã ngoại, nhận đói chịu đói, vô số tộc nhân chết đi, may mà có thánh hiền sáng tạo ra phòng ốc cho bọn hắn lấy che chở chỗ. Đã từng bọn họ ăn lông ở lỗ, sinh ăn cơm ăn, lại có thánh hiền hàng thế, giáo cho bọn hắn như thế nào nhóm lửa, cũng sử dụng hỏa diễm thiêu đốt đồ ăn. Đã từng có thiên địa sụp đổ, hồng thủy tàn phá bừa bãi, nhân tộc có diệt tộc nguy hiểm, may mà có đại thần thông giả buông xuống, đem bọn hắn cứu, lại có thánh mẫu bổ thiên cứu thế. Đã từng có đại yêu đồ giết nhân tộc, ước vạn nhân tộc nhất triều vẫn lạc, nhân tộc số lượng 10 không còn một, may mà nhân tộc cuối cùng vẫn là chống đỡ đi qua. Mà trong đó lớn nhất để nhân tộc trí nhớ khắc sâu liền là nhân tộc thánh mẫu, hai vị thánh tổ, còn có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh tổ chi sư. Những thứ này cố sự cùng người vật đều bị nhân tộc dùng đơn sơ nham họa ghi chép xuống tới, đồng thời truyền miệng. Chỉ là tất cả có quan hệ thánh tổ chi sư ghi chép đều rất mơ hồ, bọn họ thậm chí đến bây giờ còn không biết vị này đại thần thông giả danh hiệu. Cho nên nhân tộc cũng chỉ có thể thánh sư tương xứng, bọn họ cũng vì thánh sư kiến tạo miếu thờ, cung phụng hương hỏa. Có thể nói, thánh sư tại nhân tộc bên trong hy vọng, gần với nữ hoa thánh mẫu. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không biết thánh sư đến cùng hình dạng thế nào, có chút tự xưng gặp qua thánh sư người nói thánh sư xem ra phi thường trẻ tuổi, khuôn mặt tựa như hài đồng, có người nói thánh sư khuôn mặt tuổi trẻ uy nghiêm, là cái thanh niên bộ dáng. Cũng có người nói thánh sư tóc bạc mặt hường hào, là cái vô cùng hiền lành lão nhân. Vô số người tranh chấp không dưới, cho nên bọn họ sau cùng vừa thương lượng, tổng hợp tất cả mọi người cung cấp tin tức, tạo nên một cái thân hình khôi ngô trung niên nhân bộ dáng, vì biểu hiện uy nghiêm, trả lại pho tượng kia tăng thêm một vòng màu đen râu ria. Thân hình khôi ngô cái này tại nhân tộc bên trong đại biểu là cường đại, bởi vì bộ lạc bên trong cường đại thợ săn đều là bóng người khôi ngô, vạm vỡ. Mà tròm râu thì đại biểu là uy nghiêm cùng trưởng giả. Nhân tộc bộ lạc bên trong cũng không phải là tất cả nam nhân đều có thể xuất tu, chỉ có bộ lạc trưởng giả, cũng hoặc là bộ lạc thủ lĩnh mới có thể xuất tu. Cố này pho tượng đại biểu cho nhân tộc đối thánh sư tôn sùng cùng tình yêu. Ngược lại là có cái bộ lạc đưa ra qua dị nghị, bọn họ nói mình bộ lạc bên trong thánh sư pho tượng mới là thật, nói thánh sư xem ra cũng là một cái tiên khí tung bay thanh niên, còn có một đầu hắc hổ vì tọa kỵ. Tất cả mọi người nghe vậy khịt mũi coi thường, làm sao có thể, dạy bảo ra nhân tộc cường đại nhất hai vị thánh tổ thánh sư làm sao có thể xem ra gầy yếu như vậy. Bất quá, đầu kia hắc hổ ngược lại là có thể thêm tiền đến. Mà lại nhìn thấy cái này hắc hổ, bọn họ càng phát giác bọn họ đắp nặng pho tượng mới là hợp lý nhất, chỉ có cường đại như vậy nam nhân mới có thể hàng phục kinh khủng như vậy dã thú. Sau đó, bây giờ thánh sư miếu bên trong thánh sư pho tượng đã thống nhất biến thành, đầu đội thiết quan, tay cầm kim tiên, mặt như hắc than, tròng râu bụt tấm, thân hình côn nô, bắp thịt phồng lên, dưới hông hắc hổ dữ tợn. Tốt một phái uy phong lẫm lẫm khí tượng. Ngoại trừ cái kia một bộ phận kiên trì chính mình nói tổ tiên gặp qua thánh sư hình dáng bộ lạc, những người khác đối thánh sư hình dạng đều cực kỳ hài lòng. Cũng chỉ có dạng này nhân vật cường đại mới có thể dạy đạo hai vị đồng dạng cường đại người tộc thánh tổ, mới có thể giúp bọn hắn giết lùi đại yêu, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Đến mức cái kia cống hiến hắc hổ tọa kỵ bộ lạc, người cái kia cũng không cảm thấy ngại xưng là nhân tộc thánh sư, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ đều không đúng. Vô số bộ lạc bắt đầu dựa theo cái này khuôn mẫu đắp nặng thánh sư pho tượng cung phụng hương hỏa, mà lại truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng, càng ngày càng nhiều người đều biết. À, ban đầu đến nhân tộc thánh sư dài dạng này, so nhân tộc hai vị thánh tổ hữu xào thị cùng thoại nhân thị cường trắng nhiều, khó trách có thể trở thành sư tôn của bọn hắn. Đây hết thể rất hợp lý. Chương 232, thánh nhân bí ẩn, thiên đạo đáng sợ. Triệu Viên đối với cái này hoàn toàn không biết, hắn đổ là có thể cảm ứng được nhân tộc đối với hắn hương hỏa cung phụng. Dù sao hắn vì nhân tộc làm sự tình hoàn toàn chính xác không ít, từng cọc từng kiện bày ra đến, tại nhân tộc có người cung phụng không thể bình thường hơn được. Nhưng liên quan tới pho tượng sự tình, hắn là thật không có chú ý tới. đến hắn cảnh giới cỡ này, liền không lại nắm tại bên ngoài, người khác nhìn đến cái kia cũng chỉ là hắn muốn để cho người khác nhìn đến, mà không phải ngươi thấy liền là chân thật. Bích Du cung bên trong, Triệu Huyền cùng Thông Thiên Thánh Nhân cách tán mà ngồi. Sư tôn, làm cái gì vậy? Ta chính là thành thánh, về Bích Du cung, gặp sư tôn, cũng không đáng làm dạng này phô trương. Thông Thiên Thánh Nhân sắc mặt nghiêm lại, ngươi hiểu cái gì? Hắn còn có thể vì cái gì? Còn không phải liền là muốn cho Hồng Hoang đều biết, hắn Thông Thiên có cái thánh nhân tầng thứ đệ tử. Đây chính là liền Thái Thanh Thánh Nhân đều không có vinh dự. Phương diện này duy nhất mạnh hơn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ, tòa hạ đệ tử vô số, thánh nhân càng là một đồng lớn, chính mình cũng không hy vọng xa vời cùng Hồng Quân lão tổ so. Nhưng là có thể áp chư thánh một đầu, cũng là rất chuyện vui sướng. Nếu không phải Triệu Huyền không cho, hắn thật đúng là muốn cáo chư tam giới, mời làm việc chư thánh coi là ăn mừng. Nhiều cơ hội tốt, chính là tiệt giáo có thể dương mi thổ khí, chấn nhiếp tam giới thời cơ tốt. Triệu Huyền một mắt liền biết rõ Thông Thiên Thánh Nhân ý nghĩ, không khỏi có chút im lặng, sao đến thì như vậy ưa thích khoe khoang đệ tử. Sư tôn, bây giờ tiệt giáo vừa mới đem gió đầu đánh xuống, đệ tử thật vất vả đem cái này Hồng Hoang đệ nhất đại giáo tên tuổi hướng xiển giáo trên đầu đưa, lúc này, ta thành thánh, vốn cũng không phải là chuyện gì tốt. Muốn là lại giống trống thua chiêng, đây không phải là uổng phí sức lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Nguyên Thủy Sư Bá liền biết, hắn thân thể thành thánh trước đó đối với hắn nhiều thân mật ta, đó là thân làm sư bá đối sư chất yêu mến, thế nhưng là chờ hắn bước vào thánh cảnh tầng lần về sau, cái kia thái độ. Triệu Huyền chỉ cảm thấy nhất thời xa lánh cách xa và dặm. Nguyên Thủy Thánh Nhân không ngại nhiều cái hiểu chuyện hiếu thuận sư điệt, thế nhưng là nhiều cái thánh nhân sư điệt, hắn cũng có chút khó chịu. Muốn là Triệu Huyền là đệ tử của hắn, hắn tất nhiên không có bất luận cái gì không vui, đáng tiếc không phải, lui thêm bước nữa rằng, chính là Triệu Huyền là đại huynh đệ tử, hắn đều không đến mức như thế khó chịu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng là thiệt giáo đệ tử. Đây quả thực tựa như là tại đánh Nguyên Thủy Sư bá mặt, ngươi xem một chút ngươi xiển giáo đệ tử, liền cái chuẩn thánh cũng không, mà thiệt giáo lại là ra một vị thánh nhân. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được? Triệu Huyền chính là nghĩ đến chút điểm này, cho nên, tại việc này phía trên lựa chọn điệu thấp một số. Những cái kia hư danh có hay không hắn là thật không thèm để ý, chỉ cần mình tu vi cảnh giới không phải là giả là đủ rồi. Nhưng là nếu như dựa theo Thông Thiên Thánh Nhân ý nghĩ, loại vật này căn bản không cần để ý, ai bảo Triệu Huyền không chịu thua kém, đến mức Nguyên Thủy có thể hay không không cao hứng, mắc mớ gì tới hắn. Dù sao hai người cũng không hợp nhau lắm. Thông Thiên Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân quan hệ cũng là lúc tốt lúc xấu, muốn không phải đến cùng có một phần cùng tồn tại Côn Lôn tiềm tu chứng đạo tình cảm tại, tăng thêm Thái Thanh Thánh Nhân trên đầu đè ép, lại có Triệu Huyền ở trong đó thêm nhiều cứu vãn, chỉ sợ sớm đã vạch mặt. Sư tôn, ta có một chuyện hỏi, đang lo không biết làm giải thích thế nào. Triệu Huyền nói sang chuyện khác, sau đó liền đem Nga Mi Sơn khí vận không đủ, khó mà chống đỡ được thánh nhân khí vận sự tình, cáo chi Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên Thánh Nhân ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì làm thánh nhân, đối những chuyện này rõ ràng nhất. Năm đó hắn đạp biến Hồng Hoang, khi đó không biết bao nhiêu tiên sơn phúc địa bày ở trước mặt, hắn vì sao không chiếm lấy một cái làm vì đạo trường? Còn không phải là bởi vì những cái kia động tiên phúc địa không có cách nào tiếp nhận một vị thánh nhân khí vận, lúc này mới không có cách nào đi xa Đông Hải, mượn hải ngoại tán tu một mạch khí vận. Định đạo tràng tại Kim Ngao đảo. Đại sư Minh Trô đó cũng kém không nhiều. Nếu không phải Thủ Dương Sơn cùng nhân tộc khí vận tương quan, một cái Thủ Dương Sơn đồng dạng không chịu nổi thánh nhân khí vận. Thật muốn nói tốt, đó còn là đến Côn Lôn Sơn. Đó mới là đỉnh phong thánh địa, mặc dù không cách nào tiếp nhận tam thánh khí vận, nhưng kỳ thật tiếp nhận hai vị là đủ. Chẳng qua là lúc đó đại huynh lựa chọn trốn đi, mình cùng Nguyên Thủy vốn cũng không cùng, chẳng lẽ lại còn tiếp tục lưu lại bị khinh bỉ. Sau đó hắn quay đầu cũng đi, đem loại kia địa phương tốt để lại cho Nguyên Thủy thánh nhân. Bây giờ Hồng Hoang bên trong, sớm đã tìm không thấy thích hợp thánh nhân đạo trưởng. Nếu là có, ngươi sư tôn ta chạy đến nơi đây làm gì? Thông Thiên Thánh Nhân một câu liền để Triệu Huyền tâm lạnh một nửa. Có điều hắn cũng coi là sớm có đoán trước, nhưng là chân chính nghe nói như thế, vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu là Bất Chu Sơn vẫn còn, chỗ đó ngược lại là đủ để tiếp nhận thánh nhân khí vận. Đáng tiếc, Bất Chu Sơn không băng, Vu tộc liền bất diệt, Vu tộc bất diệt, Bất Chu Sơn chính là ở Vu tộc khí vận cũng sẽ không tiêu tán, ngươi vẫn là dùng không được. Thông Thiên Thánh Nhân cười nói. Triệu Huyền gật gật đầu, muốn diệt Vu tộc, trước đoạn khí vận, muốn đoạn khí vận, trước đoạn Bất Chu Sơn. Cái này vốn là thiên đạo tính kế, kỳ thật chính là không có yêu tộc ở trong đó châm ngòi. Chính là không có tổ vũ trúc dung cộng công hai người đại chiến, cũng sẽ có còn lại tổ vũ đại chiến hủy đi Bất Chu Sơn. Thứ vũ tộc chính mình đem khí vận căn cơ hủy diệt. Đây mới thật sự là hung ác. Có điều, từ Bất Chu Sơn nứt gãy về sau, cái này Hồng Hoang tổng thể khí vận cũng giảm xuống không ít. Thông Thiên Thánh Nhân có chút tiếc hận. Đến mức ngươi cái kia Nga Mi Sơn, làm chuẩn thánh đạo trường là dư xài, nhưng làm thánh nhân đạo trường vậy liền kém xa. Thông Thiên Thánh Nhân nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía Triệu Huyền, muốn không ngươi ngay tại Bích Du cùng vi sư đợi a. Cái này tiệt giáo cũng giao cho ngươi quản lý, dù sao vi sư cũng không thích những thứ này xử lý những sự vụ này. Triệu Huyền cười khan một tiếng, vậy coi như chuyện gì xảy ra, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thông Thiên Thánh Nhân cảm thán nói, so với quản lý việc vặt, ta ngược lại thật ra càng thêm ưa thích tham gia ngộ đạo, cũng hoặc là cùng người đấu pháp. Ngươi cảnh giới đến cùng mới vừa vào thánh nhân tầng thứ, pháp tác linh ngộ, cảnh giới tu vi vẫn là kém một bậc, cho nên nhìn đến cũng không kịp vi sư rõ ràng. Lần này đi Thủ Dương Sơn, ngươi Nguyên Thủy sư bá chuyện kia, ta đều không thèm để ý, ta tránh thức để ý thì một việc, ngươi Thái Thanh sư bá, giống như đột phá. Triệu Huyền. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thái Thanh sư bá, đột phá? Thông Thiên Thánh Nhân sắc mặt nghiêm túc lên, vi sư tự tin sẽ không nhìn không tệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh nhân chính là điểm cuối? Đại đạo quần quận như hải, thánh nhân cũng chỉ là theo một dòng sông tiến nhập trong biển rộng, mà không phải nắm giữ đại hải. Chỉ là đại huynh tốc độ này, thực sự để cho ta có chút không thể nào hiểu được. Thông Thiên Thánh Nhân tràn đầy nghi hoặc, ta tự đạp nhập thánh nhân cảnh giới về sau, cũng là một ngày chưa từng thư giãn qua, nhưng là tiến cảnh tu vi, thực sự quá chậm. Còn có một câu hắn không nói, chẳng biết tại sao, hắn càng là tu hành, liền càng cảm thấy mình khoảng cách thiên đạo càng gần, mà càng đến gần. Liền càng là cảm thấy có loại không ổn cảm giác. Thiên đạo đáng sợ, lời này hắn có dám nói. Bởi vì bây giờ thiên đạo, sớm đã không phải trước kia thiên đạo. Triệu Huyền lại là trong lòng hơi động, hắn có lẽ còn thật biết rõ nguyên nhân. Chỉ là có chút lời nói, hắn cũng không dám nói. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 233, thể hồ quán đỉnh, đống nhiên điểm tỉnh. Có lẽ đúng như sư tôn nói, cảnh giới của hắn đến cùng vẫn là kém một bậc, tuy nhiên nhục thân đến thánh nhân tầng thứ, nhưng là pháp tắc lĩnh ngộ còn dừng lại tại chuẩn thánh tầng thứ, chưa từng siêu thoát, cho nên hắn thật đúng là không nhìn ra, Thái Thanh sư bá cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Sư tôn nói hắn tự nhiên tin, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, lấy Thái Thanh sư bá tư chất cùng nội tính, tiến cảnh mau mau đây không phải là rất bình thường sao? Hắn tuy nhiên không biết thánh nhân về sau tu hành đến cùng là cái bộ dáng gì, nhưng cũng biết thánh nhân về sau tu hành, lại so với thánh nhân trước đó tu hành khó hơn vô số lần. Mà lại, Thái Thanh sư bá bị thiên đạo chế ước, chỉ sợ là chư thánh bên trong nhỏ nhất, tuy nhiên cũng là luyện hóa thánh nhân quả vị mà thành thánh, nhưng hắn lại không có chém tới tam thi. Bất quá, sư tôn lời này càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, Thái Thanh sư bá mới là thật to lớn chân a, chỉ cần Hồng Quân không ra, Thái Thanh thánh nhân mới là lợi hại nhất cái kia, khó trách có thể ngồi vững chư thánh chi thủ, khó trách làm cho chư thánh đánh không công, còn liền ý kiến cũng không dám có. Thái Thanh sư bá, quả nhiên ghê gớm. Triệu Huyền tán thưởng một tiếng. Thông Thiên thánh nhân cười lạnh một tiếng, nói nhảm. Nếu không ngươi thật coi chúng ta là lấy Tử Tiêu cùng châu ngồi phân biệt đối xử. Cái gì chư thánh chi thủ, đó cũng không phải là bởi vì Thái Thanh thánh nhân tư lịch bối phận, mà là bởi vì thực lực. Không có thực lực, cái này chư thánh chi thủ, người nào nhận? Chú ý tới việc này thánh nhân có thể nhiều. Triệu Huyền đột nhiên hỏi một câu. Thông Thiên thánh nhân sửng sở, hỏi cái này làm cái gì? Có điều hắn vẫn là nghĩ, lúc ấy Nguyên Thủy bọn họ vội vàng tranh đoạt lợi ích, căn bản chưa từng chú ý tới những chi tiết kia, bọn họ phát không có phát hiện, còn thật khó mà nói, nhưng khẳng định còn có một người khẳng định có suy đoán. Không phải là nữ hoa sư thúc a? Thông Thiên thánh nhân gật gật đầu, không sai. Ngươi đại sư bá đại đạo quân thân, thanh tĩnh vô vi, nếu không phải chuyên môn đi xem, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Liên là vi sư, lúc ấy cũng là bởi vì không lắm để ý những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ, cho nên cũng không có cái kia tâm tư tranh giành, còn thật không nhất định có thể nhìn ra cái gì tới. Triệu Huyền sờ lên cái cằm, chuyện tốt a. Ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Đến chúng ta tầm thứ này, cuối cùng thực lực mới là căn bản nhất đồ vật, tính kế nhưng có, lại không thể nhiều. Thông Thiên thánh nhân sắc mặt nghiêm túc lên, trịnh trọng nhắc nhở nói: "Chớ có cho là ngươi trước tính kế đều thành, thì lòng sinh đại ý, thành thánh trước đó, ngươi lại tính kế thế nào, cái kia cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng là ngươi bây giờ muốn là cùng trước kia giống như, cẩn thận đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Việc ngầm bị kế, cuối cùng bất quá đường nhỏ mà." Triệu Huyền như người hồng trung đại lư vang bên tai chết, sau đó cả người giật mình, nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh sầm sầm. Thân xác hắn nghiêm nghị hướng Thông Thiên thánh nhân cúi đầu, đa tạ sư tôn điểm tỉnh. Đệ tử biết sai rồi. Thông Thiên thánh nhân lúc này mới gật gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Ngươi làm vi sư vì sao muốn gióng trống khua chiêng vì ngươi tạo thế, vì sao nhiều lần đối ngươi giảng vì thánh chi đạo? Chính là muốn để ngươi minh bạch, đến thánh nhân tầng thứ này, không phải là không thể được tính kế, nhưng lại không thể quá ỷ lại tại bực này đường nhỏ. Chính thức có thể lâu dài, chỉ có đường hoàng đại đạo. Có điều, tính kế mưu đồ cũng không thể thiếu. Thông Thiên thánh nhân tiếng nói nhất chuyện, chính kỳ hỗ trợ mới là đại đạo hành trình. Đệ tử thụ giáo. Triệu Huyền nhất thời tỉnh táo lên, chính mình trước đó vẫn là quá mức xuôi gió xuôi nước, loại kia nắm giữ tiên cơ ưu thế, để cho mình không có gì bất lợi. Đến mức luôn cảm giác mình chỉ muốn xuất thủ, liền không có không thành. Trong lúc vô hình, đem âm mưu tính kế trở thành chính mình lập thân gốc rễ. Đây là lối rẽ. Việc ngầm quỷ kế cuối cùng chỉ có thể là phụ trợ, chỉ có thể là tại chính mình thực lực không tốt thời điểm, vớt lợi ích công cụ. Không phải hắn trước đó các loại cách làm cùng bố trí có cái gì không đúng, mà chính là tâm tính không đúng, nếu không phải Thông Thiên thánh nhân nhìn ra chút điểm này, cũng đem hắn điểm tỉnh, chỉ sợ hắn còn muốn ham đến càng sâu. Ngươi là người thông minh, thế nhưng là có lúc, quá mức thông minh chưa chắc là chuyện tốt. Thông Thiên thánh nhân cười nói, thu liễm tài năng, mọi thứ hăng quá hóa dở. Ở phương diện này, ngươi cần theo ngươi đại sư bá nhiều học một ít. Vi sư đối với cái này nói không am hiểu, cũng không dạy được ngươi cái gì. Thông Thiên thánh nhân càng thiện kiếm đạo, kiếm giả cần hướng thẳng bên trong lấy, cứ thế mãi, Thông Thiên tính cách cũng càng phát ra cùng đạo này tương hợp, đi thẳng về thẳng. Hoặc là nói, tính kế mưu đồ cái gì, hắn khinh thường làm, mà cũng không phải là hắn không hiểu. Đệ tử biết được. Sau đó, Triệu Huyền liền tại Bích Du cung bên trong vì tiệt giáo đệ tử giảng đạo, hắn lúc này cũng coi là minh bạch Thông Thiên thánh nhân nỗi khổ tâm. Sau đó, lần này giảng đạo, hắn cũng không lại qua loa cho xong, mà là chân chính trải vượt tự thân, tự kiểm điểm tự thân. Tĩnh tâm ngưng thần, chỉ có thánh nhân nhục thân không đủ, còn cần có một viên thánh nhân chi tâm. Thánh nhân đang tự hào nhất cho tới bây giờ đều không phải là tu vi cảnh giới, mà chính là nhãn giới. Triệu Huyền chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên thông suốt, một viên sao động tâm, nhất thời cảm thấy an bình xuống tới. Theo nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, lại đến nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, phản pháp mà quy chân. Mà hắn khí tức trên thân ngược lại bởi vậy càng thêm đường hoàng đại khí, thánh uy huy hoàng, thông thiên thánh nhân chỉ là một câu, liền để hắn tại chứng nhận thánh trên đường nhiều đi mấy bước. Nhảy ra tự thân tiểu thiên địa, mà vào tam giới đại thiên địa. Phía dưới nghe đạo đã bảo, trông thấy lúc này Triệu Huyền bộ dáng, luôn cảm thấy Triệu Huyền tựa hồ lại có chút hứa biến hóa, chỉ là loại biến hóa này không phải hắn có thể xem hiểu, trong lòng không khỏi càng thêm thất lạc. Chỉ có một người, xếp bằng ở phía dưới trên bồ đoàn, như ngồi bàn trông, lại là không dám chút nào lo động, thánh trước thất lễ, chính là sai lầm. Cái này sai lầm có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hắn duy chỉ có không dám phạm tại Triệu Huyền trong tay, hắn sợ chính mình cũng trở thành kim ngao đảo phía dưới cái kia mấy ngàn trong các đệ tử một viên. Trận này giảng đạo, Triệu Huyền một giảng chính là một năm lâu, toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Huyền nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, khí tức trên thân càng ngày càng siêu nhiên. Chính thức bắt đầu có thánh nhân vật vị. Bích Du cung bên trong Thông Thiên thánh nhân gặp này hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Hắn theo không phản đối Triệu Huyền bố cục tính kế, bởi vì Hồng Hoang không thiếu hụt nhất chính là cái này, dù là chính hắn cũng không thích, cũng không đại biểu hắn liền bảo thủ. Chỉ là hắn không muốn Triệu Huyền ngộ nhập kỳ đồ, coi đây là ỷ lại, cái kia là không đúng. Hắn cũng không có để Triệu Huyền thành vì chính mình như vậy tác phong ý nghĩ, Triệu Huyền có thuộc về mình đường. Triệu Huyền giảng đạo kết thúc, tâm như bình hồ, không hề bận tâm, hắn cảm thấy mình mới là trận này giảng đạo lớn nhất người được lợi. Đợi chư đệ tử rời đi, Đa Bảo lại là lưu lại. Ngươi thế nhưng là còn có cái gì nghi vấn? Triệu Huyền hơi kinh ngạc, lẽ ra Đa Bảo không muốn gặp nhất người chỉ sợ sẽ là chính mình đi. Đa tạ thánh nhân, ta cũng không có cái gì nghi hoặc, chỉ là có chút sự tình muốn nói cho thánh nhân. Sau đó Đa Bảo liền đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên sự tình nói cho Triệu Huyền. Triệu Huyền tâm lý dở khóc dở cười, làm nửa ngày lại là đến đâm vọng. Bất quá, cái này cũng đồng dạng là Đa Bảo tại hiện lộ một loại tư thái. Tốt, ta đã biết. Triệu Huyền cười gật gật đầu, dường như cũng là nghe thấy được một kiện dâu dịa việc nhỏ. Bất quá, cũng đích thật là việc nhỏ, có rêu giới chi tật mà thôi. Chương 234, Phục Hy chuyển thế, nhu đồ bắt đầu. Hoa Tư thị chạy ra bộ lạc, chỉ cảm thấy so với bộ lạc bên trong hết thảy, thế giới bên ngoài tràn đầy tự do cùng hy vọng. Nàng ưa thích loại cảm giác này, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Bình thường con người khi còn sống là rất ngắn, không thành tiên thần, khó thoát thọ hạn đại ách. Hoa Tư thị từng rất muốn đi bái sư cầu đạo, những cái kia nghe đồn có tiên thần tồn tại địa phương, nàng lớn nhất hướng tới chính là Nga Mi Sơn, nghe nói nhân tộc thánh sư, đạo trường liền tại Nga Mi Sơn. Bất quá, Nga Mi Sơn rất xa, xa tới nàng cuối cùng cả đời cũng rất khó từ nơi này đi đến Nga Mi Sơn, đây chính là phàm nhân thống khổ. Mà lại dọc theo con đường này còn đã định trước sẽ có thật nhiều nguy hiểm, những nguy hiểm này có thể tùy tiện cướp đi một đầu phàm nhân tính mạng. Làm phụ thân nàng nói cho nàng những chuyện này thời điểm, nàng còn lại duy có thất lạc. Bất quá, loại này thất lạc sau đó, nàng ngược lại càng thêm hướng thế giới bên ngoài, nàng cảm giác được nhân tộc nếu là đem chính mình cả đời cực hạn tại một cái nho nhỏ bộ lạc, là một kiện rất không có lợi sự tình. Hoa Tư thị suy nghĩ tung bay, thân hình lại là cách phong duyện bộ lạc càng ngày càng xa. Thậm chí dần dần bắt đầu thoát ly bộ lạc có thể bước xa phạm vi lớn nhất. Chỗ lấy đi như vậy xa, là bởi vì nàng nghe nói tại bộ lạc phương nam có một mảnh lôi trạch, theo đi ngang qua người ở đó nói, chỗ đó hưởng thọ lôi đỉnh không thôi. Cảnh tượng dị thường trắng lệ, không thể nói được sẽ có tiên nhân ẩn cư ở đây. Cái này vô tâm chi ngôn lại bị Hoa Tư thị ghi vào trong lòng, nàng muốn đi nhìn một chút, đi tìm một chút, chỗ đó có phải thật vậy hay không có tiên thần ẩn cư ở này. Khoảng cách lôi trạch càng ngày càng gần. Hoa Tư thị cũng càng ngày càng thận trọng, bởi vì còn chưa tới gần, nàng liền nghe được cầm ẩm rung động tiếng sấm. Chờ Hoa Tư thị xuyên qua trùng điệp trở ngại, rốt cục đi vào mục đích của mình lúc, mới rốt cuộc minh bạch, nơi này khó trách có thể được xưng là lôi trạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Những cái kia lôi đỉnh tựa như màu tím cự mãng không ngừng từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào một mảnh đầm lầy phía trên. Loại này thần kỳ cảnh tượng, là Hoa Tư thị chưa từng thấy qua. Đến mức nàng tại nguyên chỗ thất thần thật lâu, cái này mới phản ứng được. Hoa Tư thị lượn quanh đầm lầy mà đi, nơi này thật sẽ có tiên thần tồn tại sao? Tự lẩm bẩm Hoa Tư thị bỗng nhiên chỉ trệ, hai con mắt trừng lớn, trong lòng chấn động không gì sánh nổi nhìn cảnh tượng phía trước. Bởi vì nàng tại phía trước nhìn thấy một chỗ to lớn lõm, nhìn kỹ lại là một cái to lớn dấu chân. Bất quá, Hoa Tư thị không có hoảng sợ, ngược lại rất là mừng rỡ, bởi vì nàng rốt cục tin tưởng nơi này là thật có chút bất phàm. Cái này dấu chân khổng lồ như vậy, tất nhiên không là phàm tục có thể lưu lại. Hoa Tư thị lòng tràn đầy vui vẻ nhảy vào trong hồ lớn, bắt đầu dùng chân bước đo đạc dấu chân này đến cùng lớn đến bao nhiêu. 144 bước. Hoa Tư thị rung động trong lòng, thật lớn a. Hoa Tư thị giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, có lòng tiếp tục tìm kiếm nơi này bí mật, nhưng mắt thấy mặt trời xuống phía tây, nàng biết mình không thể ở chỗ này lưu thêm, nhất định phải trước lúc trời tối trở lại bộ lạc. Nếu không sẽ để phụ thân lo lắng, chỉ có thể lần sau trở lại. Mặc dù không muốn, nhưng Hoa Tư thị vẫn là quay người rời đi nơi đây, bất quá nơi này nàng sẽ không cứ thế từ bỏ, nàng sẽ tới nơi này lần nữa, giải khai nơi này bí mật, tìm tới nàng một mực hướng tới tiên thần. Nhưng nàng nhưng lại không biết, vận mệnh của mình theo nàng bước vào nơi này thời điểm cũng đã đi hướng một đầu hoàn toàn mới quy tích. Hoa Tư thị trở lại trong bộ lạc, cũng không biết là mỏi mệt hay là bởi vì thất lạc, luôn cảm thấy tinh thần ấm ức. Chỉ là đơn giản ăn một chút phụ thân chuẩn bị đồ ăn, liền ngã đầu nằm ngủ. Trong lúc ngủ mơ, có vô số kỳ dị mỹ lệ cảnh tượng ùn ùn kéo đến, dường như thật sự có tiên thần nhập động. Cũng chính là tại thời khắc này, Hồng Hoang rất nhiều thánh nhân có cảm ứng. Bích Du cung bên trong đang cùng Thông Thiên thánh nhân đánh cờ Triệu Huyền, đồng dạng có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Thông Thiên thánh nhân lại gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ. Thông Thiên thánh nhân nhíu mày, sau đó mở miệng nói, cái này cờ không có ý gì, thực sự có chút nhàm chán. Nếu không phải sợ ngươi nhàm chán, vi sư tất nhiên là lười nhắc hạ. Triệu Huyền nghe vậy im lặng, sư tôn à, lời này nhiều ít có chút không biết xấu hổ, chính mình khi nào nói qua muốn đánh cờ rồi? Rõ ràng cũng là Thông Thiên thánh nhân chính mình nói muốn đánh cờ. Làm sao hiện tại lại cắm đến trên đầu của hắn tới? Sư tôn, ngươi có thể cảm ứng được, thiên cơ có biến. Triệu Huyền lướt qua đánh cờ chủ đề, thẳng vào chính đề. Ừm, cảm ứng được, hẳn là nhân tộc cái kia việc sự tình có chỗ dựa rồi. Thông Thiên thánh nhân cũng không có cảm thấy trọng yếu bao nhiêu. Dù sao cái thứ nhất đạn sinh khẳng định là nhân tộc thiên hoàng, Phục Hy mắc mớ gì đến bọn họ? Không cần quá mức để ý tới. Yên lặng thật lâu, Hồng Hoang lại muốn náo nhiệt lên. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thánh nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, bấm ngón tay tính toán, nhất thời minh bạch là Phục Hy đã thoát ly luân hồi, chuyển thế thành công. Nàng không khỏi trong lòng buông lỏng, chỉ cần đến một bước này, liền không có gì có thể lo lắng, hết thảy làm từng bước, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Nàng có thể vì Phục Hy mưu đồ đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy, đến mức đạt được thiên hoàng quả vị chuyện sau đó, cũng không phải là nàng có thể làm chủ, đều xem mọi người tạo hóa. Bất quá, sự tình lần này viên mãn giải quyết, còn phải nhờ có Triệu Huyền, nếu không thật làm cho nàng để xuống ra mặt đi cầu hậu thổ. Hậu thổ đại từ bi chính là nàng cũng muốn lòng sinh kính nể, nhưng khâm phục cùng đạo bất đồng không bị mưu, cũng không xung đột. Nàng nhiều lắm là cũng là không đi địa phủ tìm phiền toái, nhưng muốn cho nàng ngồi xuống cùng hậu thổ chuyện trò vui vẻ, nàng làm không được. Đoán chừng hậu thổ cũng giống như nhau ý nghĩ, cùng lắm thì hai người cả đời không qua lại với nhau thôi, cũng không có gì liên quan. Thủ Dương Sơn phía trên, Thái Thanh Thánh Nhân bấm ngón tay tính một cái, sau đó nhẹ gật đầu, Triệu Huyền chuyện này làm được xinh đẹp, bất quá, lúc này cũng nên Huyền Đô xuất thủ. Thái Thanh Thánh Nhân làm đồng tử gọi tới Huyền Đô. Huyền Đô rất mau dẫn lấy nghi hoặc tới, hắn vừa xuất quan không lâu, đối tại cái gì Tam Hoàng chi sư, căn bản không hiểu rõ, cũng không biết chư thánh tại nhân tộc mưu đồ cùng bố trí. Sư tôn, ngài tìm ta. Thái Thanh Thánh Nhân gật gật đầu, nhìn lấy Huyền Đô tu hành đạo hạnh, có chút hài lòng, đệ tử nha, có thể đi đến một bước này liền đã rất đáng gờm rồi, tuy nhiên so Triệu Huyền là hơi kém, nhưng Triệu Huyền loại kia dị số toàn bộ hồng hoang có thể có mấy cái. Hắn thấy, có thể đi thông thân thể thành thánh con đường, không phải dị số là cái gì. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân liền đem đầu đuôi sự tình giảng cùng Huyền Đô nghe, Huyền Đô giờ mới hiểu được, sư tôn cứ gọi mình tới là muốn làm gì. Cho nên, đệ tử muốn đi nhân tộc bộ lạc, thay sư thu đồ, nhận lấy Phục Hy sư thúc làm đệ tử. Huyền Đô nói xong chính mình cũng cảm thấy khó chịu, sư thúc biến sư đệ. Lấy tính tình của hắn, có thể không tố cáo Dương Sơn liền không ra tốt nhất, cái này cái gì thiên hoàng chi sư công quả tạo hóa, hắn cũng không có hứng thú. Liền không thể đổi người khác đi sao? A, hắn quên, chính mình sư tôn, trước mắt giống như thì hắn một người đệ tử. Nếu không phải đây là sư tôn dặn dò, hắn sợ là liền trực tiếp tự tuyệt. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn lấy Huyền Đô tư thái, nhất thời rõ ràng trận nhìn ý nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời có chút đau đầu, cái này đệ tử cái gì cũng tốt, cũng là tính tình này, có phải hay không cũng quá. Sau đó hắn gần Huyền Đô xuất phát thời điểm, chỉ có thể lần nữa dặn dò, đi nhân tộc trước đó, ngươi có lẽ có thể đi Nga Mi Sơn một chuyến. Chương 235, giảng co không xong, thánh nhân nhúng tay. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, trong khoảng thời gian này, trên núi bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Quảng Thanh Tử cùng Nhiên đang ở giữa tranh đấu càng ngày càng hung ác, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng rộng, ngay từ đầu chỉ là một số ngoại vi đệ tử theo trộn rộn, nhưng dần dần thập nhị kim tiên bên trong những người khác cũng bắt đầu hạ tràng. Một cái là hiện tại phó giáo chủ Quảng Thanh Tử, danh tiếng chính thịnh, lại là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, xiển giáo thủ đồ, tại Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng phân lượng đương nhiên sẽ không quá thấp. Cho nên, tụ tập tại trung quanh hắn đệ tử rất nhiều, những người này đều lựa chọn chống đỡ tại hắn. Mà một bên khác, Nhiên Đăng đạo nhân đồng dạng không kém, hắn dù sao cũng là theo xiển giáo sáng lập mới bắt đầu, liền bắt đầu làm cái này phó giáo chủ, mà lại trong môn đệ tử cũng hơn nửa là Nhiên Đăng thay thầy thủ đồ, vẹn vẹn là phần này hương hòa tình, liền có thể để hắn trong những tháng năm dài đăng đăng này góp nhặt không ít tử trung. Sau đó, cái này trừ ra Quảng Thành Tử bên ngoài còn lại 11 vị kim tiên, cũng chia làm hai phái, bắt đầu đối lập. Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Cựu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiển Chân Nhân, Phổ Đà Sơn Lạc Già Động Từ Hàng Đạo Nhân, những người này bởi vì cùng Nhiên Đăng đạo nhân xưa nay thân dày, cho nên duy Nhiên Đăng đạo nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ vốn là bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân lần trước bị triệt hồi phó giáo chủ chi vị mà tâm có bất mãn. Lúc này lại nghe Nhiên Đăng nói, hiện tại chuyện này chỉ sợ cũng Quảng Thành Tử cố ý bốc lên, tốt đến bại hoại hắn thanh danh thủ đoạn, sau đó mỗi người lòng đầy căm phẫn. Sư tôn, việc này đã không có quan hệ gì với ngươi, vì sao ngay từ đầu không lên tiếng giải thích khó hiểu? Lúc này ngược lại thật bị hắn đắc thủ, hiện tại sư tôn ngươi trong môn danh tiếng có thể không dễ nghe. Phổ Hiền chân nhân hỏi Nhiên Đăng. Những đệ tử này ngày bình thường cũng đều là đối Nhiên Đăng lấy sư tôn tương xứng, tỏ vẻ tôn kính, dù sao điều giáo những đệ tử này, còn thật hơn phân nửa đều là Nhiên Đăng đạo nhân công lao, Nguyên Thủy Thánh Nhân thật không sao cả quan qua. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy có chút im lặng, hắn cũng không thể nói, hắn ngay từ đầu còn thật có thuận thế mà làm tâm tư a. Ta lúc ấy đang lúc bế quan, chờ xuất quan thời điểm, phát hiện việc này, nhưng cũng là thì đã trễ. Nhiên Đăng sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại hắn trong môn danh tiếng lại là không được tốt nghe, thậm chí có đệ tử thầm gọi hắn là tiểu nhân, cái này khiến hắn có chút bị khuất, bởi vì những cái kia chửi bới Quảng Thành Tử mà nói thật không phải hắn nói a, làm sao lại muốn sinh sinh đội lên trên đầu mình. Mà hết thể này tất nhiên không thể thiếu Quảng Thành Tử ở phía sau trợ giúp. Kỳ thật lúc này hắn tại dư luận phương diện là rơi xuống hạ phòng, bởi vì cái nồi kia đập quá kín. Tại xiển giáo bên trong cùng Quảng Thành Tử có xung đột lợi ích, lại có hành sự động cơ, trừ hắn cái này bị đoạt đi phó giáo chủ chi vị Nhiên Đăng còn có thể là ai thích hợp nhất. Cho nên những lời kia không phải hắn nói, cũng biến thành hắn nói. Bây giờ căn bản phân biệt không rõ. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần mình một phát âm thanh, liền có thể nắm vững thắng lợi, nhưng hắn lại không ngờ tới. Cũng là Quảng Thành Tử tiếp nhận xiển giáo ngắn ngủi này vạn năm thời gian, lại có thể thu hoạch được nhiều người như vậy chống đỡ. Nghiêng về một phía nghiền ép không nhìn thấy, song phương lâm vào giằng co. Loại giằng co này cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại chỉ có thể gia tăng cừu hận, để bọn hắn đối lẫn nhau càng thêm cừu thị. Liên thật sự là sư tôn nói lại như thế nào? Sư tôn có thể từng nói sai rồi. Hắn Quảng Thành Tử dựa vào cái gì ngồi lên phó giáo chủ chi vị? Cụ Lưu Tôn mở miệng. Trong lời nói nhiều có xem thường, liền cái chuẩn thánh tu vi cũng không, cái kia phó giáo chủ vị, hắn ngồi vững vàng sao? Mà lại chư vị chẳng lẽ quên, hắn chỉ là một cái đại diện giáo chủ, không cần sợ hắn. Ta cái này đem hắn bắt giữ, đưa cho sư tôn xử lý. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, may mắn một bên Từ Hàng đạo nhân xuất thủ đem ngăn cản. Sư đệ, tuyệt đối không thể, ngươi nếu thật làm như vậy, cái kia Quảng Thành Tử cố nhiên thể diện mất hết, nhưng sư tôn sợ là cũng phải bị thánh nhân chán ghét. Cái này muốn là cụ Lưu Tôn thật đem Quảng Thành Tử cho trói lại đến, chuyện kia thì thật không xong. Dám bắt thánh nhân khâm điểm phó giáo chủ, dù là chỉ là đại diện phó giáo chủ, đó cũng là đại bất kính chi tội. Khi đó đối Nhiên Đăng đạo nhân tình cảnh không chỉ có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ để Nhiên Đăng lâm vào càng thêm lúng túng tình trạng. Thánh nhân cũng làm thật vô tình, sư tôn vì cái này xiển giáo vất vả vô tận tuế nguyệt, làm xuống bao nhiêu công hiến, vốn nhờ vì một số sai lầm nhỏ, liền mất đi phó giáo chủ chi vị, thực sự có chút. Ý miệng, lời này cũng là ngươi có thể nói. Nhiên Đăng thần sắc mãnh liệt, lạnh giọng quát lớn, lời này ra nơi đây, chớ có nói lại nửa câu. Loại kia tồn tại cũng là ngươi có thể tùy ý xem vào. Lời này muốn là truyền đi, người khác tất nhiên sẽ nói hắn đối thánh người trong lòng oán hận. Cái này tội danh một lưng, cái kia sẽ vĩnh viễn lại không ngày nổi danh. Bất quá, cụ Lưu Tôn lời nói này đến cũng là không sai, Nhiên Đăng lâu dài đi theo thánh nhân bên người, đối thánh người giải không ai so với hắn càng rõ ràng, đó là một cái tâm tư thâm trầm, thì nộ khó dò tồn tại. Mà lại nguyên thủy thánh nhân căn bản không đọc ngày cũ thể diện, cũng hoặc là rất rất ít. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp hái được hắn phó giáo chủ vị trí. Vô tận tuế nguyện xuống tới, chính là không có co công lao, cũng có khổ lao a. Bằng không, chúng ta đi tìm thánh nhân phân xử a. Từ Hàng đạo nhân mở miệng. Thấy mọi người đem ánh mắt đều ném hướng mình, Từ Hàng đạo nhân cười nói, bây giờ sư tôn tình cảnh không ổn, chúng ta còn không bằng chủ động chút đến thánh nhân trước mặt đem sự tình nói rõ. Tùy ý như vậy phát triển tiếp, đối sư tôn ngươi ảnh hưởng ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ thật lúc này, Nguyên Thủy thánh nhân đồng dạng tâm tình không đẹp, một cái là lúc đầu trợ thủ đắc lực, một cái là tâm phúc đệ tử, hắn vốn là coi là chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhất thời không có coi ra gì, nhưng là hiện tại động tĩnh càng náo càng lớn, phản ngược lại không tiện thu chẳng. Hai người này vô luận người nào làm phó giáo chủ kỳ thật đều được, nhưng là lần này hiểm khích đã sinh ra, không cách nào tránh khỏi. Đến mức đến bây giờ, Phục Hy chuyển thế chi thân mắt thấy là phải sinh ra. Nhưng là hắn liền nhân hoàng chi sư nhân tuyển đều không tuyển định. Kỳ thật lần này vô luận là Quảng Thành Tử vẫn là Nhiên Đăng đều bị hắn có chút thất vọng. Chuyến đi chính là xiển giáo chê cười. Có điều hắn nội tâm vẫn tương đối khuynh hướng Quảng Thành Tử, bởi vì lần này cơ duyên tổn thất cho hắn, nói không chừng làm cho Quảng Thành Tử càng tiến một bước, bước vào chuẩn thánh tầng thứ. Cũng là Nhiên Đăng bên kia sợ là có chút không dễ trấn an. Lao ra, Nhiên Đăng sư huynh cầu kiến, đồng hành còn có Văn Thủ sư huynh, Từ Hàng sư huynh, Phổ Hiển sư huynh, Cố Lưu Tôn sư huynh. Bạch Hạc đồng tử đi vào cửa, hướng Nguyên Thủy thánh nhân bẩm báo. Bạch Hạc đồng tử rất sớm liền vào Nguyên Thủy thánh nhân môn hạ, xem như cái cận thị đồng tử, tại xiển giáo bên trong xem như ít có tinh quái biến hóa, còn có thể đến Nguyên Thủy thánh nhân tín nhiệm. Trong giáo lần này phân tranh hắn đổ là biết, nhưng hắn xưa nay không tỏ thái độ, cũng không trộn rộn. Loại sự tình này vẫn là thiếu trộn rộn thì tốt hơn, không phải vậy không cẩn thận, cũng là bị kẹp ở giữa, nghiền thịt nát xương tan. Nguyên Thủy thánh nhân nghe vậy mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái. Để bọn hắn vào a. Bạch Hạc đồng tử chính muốn rời khỏi, nhưng lại nghe Nguyên Thủy thánh nhân nói, ngươi đi đem Quảng Thành Tử cũng gọi tới. Nguyên Thủy thánh nhân dự định đúng tay, muốn là tùy ý hai người tiếp tục như vậy náo đi xuống, sẽ chỉ chậm trễ chính sự. Chương 236, trong động huyết văn, Huyền Đô tới chơi. Nga Mi Sơn, một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi. Nơi này có một tòa đạo phủ, lại là đệ tử tầm thường cũng không biết. Chính là Mây Xanh cũng chỉ biết là nơi này tựa hồ có một tồn tại đặc thù, ở đây tìm tu, cái khác tin tức, nàng cũng là hoàn toàn không biết. Triệu Mặc hiện tại tâm tình có chút không tốt, vốn cho rằng chờ bản tôn Triệu Huyền trở về sau, hắn lại có thể chạy đến hồng hoang bốn phía du đãng. Lại không ngờ tới cái này Nga Mi Sơn không chịu đựng nổi thánh nhân khí vận, cho nên Triệu Huyền không thể tại Nga Mi Sơn mỏi mòn chờ đợi. Sau đó cái này trấn thủ sơn môn trọng trách, cuối cùng vẫn phải rơi vào trên đầu mình. Ai, thời gian này, khi nào mới là cái đầu a? Ba tôn hóa thân bên trong, tính cách đều có thiên bề, mà hóa thân Triệu Mặc bề ngoài trẻ tuổi nhất, tự nhiên tính cách cũng là thứ nhất nhanh nhẹn, để hắn trấn thủ sơn môn, bực này khổ sở không thua gì đem hắn trấn áp ở chỗ này. Triệu Mặc vỗ dưới trướng thực thiết thú, hắn cũng làm cái thực thiết thú tọa kỵ, ngay từ đầu hắn còn có chút không nhìn chúng, nhưng về sau phát hiện, thật có ý tứ. Hoặc là cũng không có thể gọi tọa kỵ, mà gọi là sủng vật. Chỉ là lúc này thực thiết thú rõ ràng có chút sợ hãi, từ lúc nó lên ngọn núi này, bắt đầu hướng tòa động phủ này mà đến thời điểm, liền một mực là bộ này tư thái, nếu không phải trên lưng còn có Triệu Mặc tại, nó khẳng định xoay người chạy. Thật sự là nơi này khí tức để nó cực vì sợ hãi. Lại đi một đoạn, cái này chính là Triệu Mặc cũng nhịn không được cau mày, bởi vì hắn ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Triệu Mặc điều động thực thiết thú lại đi về phía trước mấy bước, đi vào động phủ ngay phía trước. Vừa mới đứng vững, liền gặp một cái tiểu hắc điểm theo trong động thoát ra, Triệu Mặc thấy thế lạnh hừ một tiếng, cái kia huyết văn liền loạn trà loạn choạng mà rơi trên mặt đất. Huyết văn rơi xuống đất, liền hóa thành một mặc lấy đỏ thấm bảo phục xinh đẹp nữ tử, chính là cái kia Văn đạo nhân. Bái kiến thánh nhân. Nữ tử kia gặp Triệu Mặc sắc mặt không tốt, vội vàng túi đầu liền bái. Triệu Mặc cho mày, cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, quả nhiên không hổ là theo huyết hải hóa sinh tồn tại. Hơn nữa lại trời sinh lấy huyết làm thức ăn. Cái này đã qua vài năm, Văn đạo nhân thực lực tăng cường không ít, bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh giới, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm hung hãn. Lấy nàng bây giờ đạo hạnh cùng chủng tộc thần thông, cùng nàng đấu pháp, tổn thất hơi không chú ý, cùng là đại la cũng muốn chết. Văn đạo nhân cái kia vòi dài, tu vi cảnh giới càng cao, liền càng là khủng bố. Bất quá, nàng sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng thiếu không đến Triệu Mặc cho nàng cung cấp đại lượng tu hành tư nguyên, cái gì kim đan diệu dược, chưa từng ngừng qua. Nếu không lấy nàng tư chất của mình muốn nhanh như vậy nhanh đột phá đại la cảnh giới, căn bản rất không có khả năng. Vào Nga Mi Sơn thì còn thành thật hơn chút, đây là một lần cuối cùng, nếu là lại để cho ta nghe nói chỗ nào có cái gì bị hút khô một thân huyết nhục tinh hồn quái chuyện phát sinh, chỉ cần bị ta phát hiện là ngươi làm, ta liền đưa ngươi đánh chết sổ sách. Triệu Mặc lạnh giọng mở miệng đối nữ nhân trước mặt nói, thánh nhân thứ tội, tại hạ biết sai rồi, tất nhiên cũng không dám nữa. Văn đạo nhân run lên trong lòng. Nàng cái này là thật sợ, trước kia nàng vừa mới bị thu phục thời điểm, Triệu Huyền bất quá chuẩn thánh cảnh giới, nàng nghĩ đến trước giả vờ giả vịt, không thể nói được đợi nàng mượn nhờ Nga Mi Sơn tư nguyên, cũng vào chuẩn thánh, tới lúc đó, Triệu Huyền lại có thể lại nàng gì? Chỉ là không muốn, vạn năm qua đi, nàng vừa bước vào đại la cảnh giới, sau đó Triệu Huyền liền vào thánh cảnh. Cái này khiến nàng hết thảy bản tính rơi vào khoảng không. Cái này Văn đạo nhân dù sao cũng là theo huyết hải đi ra sinh linh, hung tính chưa thuần, cho nên lúc nào cũng chạy đến Nga Mi Sơn phụ cận tìm chút sinh linh hút máu. Tuy nhiên những cái kia tinh huyết đối nàng kỳ thật cũng không bao lớn tác dụng, nhưng nàng thực sự có chút nhịn không được. Trước kia nàng tại huyết hải nhiều tự tại, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy bó tay bó chân. Lần này là Nga Mi Sơn một vị đồng tử phát hiện dị thường, trình diện Triệu Mặc trước mặt, Triệu Mặc vừa nghe là biết nói tất nhiên cùng trước mắt cái này Văn đạo nhân có liên quan, lúc này mới tới một chuyến. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt, nếu là nghe lời, đến lúc đó tự có ngươi tốt chỗ, nếu là không nghe lời. Triệu Mặc nhìn Văn đạo nhân liếc một chút, không nghe lời, ta giữ lấy ngươi làm gì? Văn đạo nhân dùng mình một cái, mảy may không có cảm thấy trước mắt vị này đang nói láo. Cái kia tán phát sát ý đều là thật sự rõ ràng điệp. A, lúc này thời điểm đến ta Nga Mi Sơn làm cái gì? Triệu Mặc khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Nga Mi Sơn sơn môn chỗ. Được rồi, hôm nay chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, an phận chút tu hành, ngàn vạn lần đừng muốn đi sai bước nhầm. Nói xong hắn tung người một cái, thân hình liền biến mất ở nơi này. Mà hắn dưới hông đầu kia thực thiết thú ngộng, nó chỉ cảm thấy thân sức ép lên buông lỏng, sau đó quay đầu, Triệu Mặc liền không thấy bóng dáng, sau đó cái này thực thiết thú toàn bộ cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mà Văn đạo nhân lúc này cũng ngẩng đầu lên, cùng thực thiết thú bốn mắt nhìn nhau. Song Vương, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Sau đó, Văn đạo nhân đứng dậy, vỗ vỗ váy phía trên cho bụi. Lại không lưng tại thực thiết thú đầu to phía trên vỗ vỗ. A, ngươi là người kia tọa kỵ, vẫn là người kia đưa cho ta lương thực. Thực thiết thú nghe vậy, bụp một tiếng, úp sấp mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. May mà Văn đạo nhân chỉ là bĩu môi, hiển nhiên chỉ là hù dọa một chút cái này khờ hàng. Dạng này ngu xuẩn sinh linh, hút máu của nó, không thể nói được chính mình cũng sẽ biến ngu xuẩn. Mà Triệu Mặc lúc này lại là trực tiếp đi tới Nga Mi Sơn sơn môn chỗ. Sư Minh, hôm nay sao đến có rảnh đến ta Nga Mi Sơn? Ta như không có cảm ứng sai, sợ là nhân tộc Thiên Hoàng sắp xuất thế rồi, Sư Minh lại còn không có đi. Người tới chính là Huyền Đô. Huyền cũng nghe được một tiếng này, Sư Minh có chút xấu hổ, chính mình mới vừa mới chuẩn thánh, người trước mắt cũng đã vào thánh cảnh, cái này âm thanh Sư Minh, để hắn nhiều ít có chút mất tự nhiên. Hắn nhưng lại không biết, Triệu Mặc cái này âm thanh Sư Minh, cũng không phải gọi cho hắn nghe. Ta đích xác là muốn đi nhân tộc thay sư thu đồ, hơn nữa còn muốn dạy đệ tử, chỉ là ngươi cũng biết, ta xưa nay không từng thu qua đệ tử, có rất nhiều nơi cũng không rõ ràng lắm. Cho nên sư tôn liền để cho ta tới Nga Mi Sơn một chuyến, tìm kiếm giúp đỡ. Huyền Đô cân nhắc ngôn ngữ, lần này hắn không có tự xưng là huynh, không được tự nhiên. Triệu Mặc trong lòng hơi động, chuyện tốt ta, không sợ có chỗ cầu, liền sợ không sợ cầu. Nhưng mà này còn là Thái Thanh sư bá ý tứ, kia liền càng đến tận tâm tận lực. Thì ra là thế, vậy đơn giản, ta tùy ngươi đi một chuyến là được. Triệu Mặc tâm tình đỗng nhiên vui vẻ, lại có một cái đường đường chính chính lý do có thể rời đi Nga Mi Sơn. Như thế rất tốt, thực sự đa tạ. Huyền Đô nghe vậy lại hỉ. Nói thật thu đồ đệ cái gì vẫn còn, dạy đồ đệ hắn là thật sẽ không, mà lại chuyện này đi nhân tộc nên như thế nào thao tác, hắn cũng là hoàn toàn không biết. Vấn sư tôn đi, sư tôn còn lười nói. Hiện tại có Triệu Mặc ở một bên chỉ điểm, muốn đến hết thệ thì đơn giản nhiều. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, muốn không liền dứt khoát để Triệu Mặc đến dạy. Triệu Mặc nếu như biết rõ hắn ý tưởng này, phải đi lên quất hắn mấy cái tát hai, đây chính là Thái Thanh sư bá chuyên môn vì hắn giành được cơ duyên, không phải vậy ngươi cho rằng Thái Thanh sư bá có thể coi trọng cái này chút đồ vật. Thân ở trong phúc không biết phúc. Chương 237, phong duyện gợn sóng, vị thủy hà bờ. Phong duyện bộ lạc phát sinh một kiện đại sự, có quan hệ Hoa Tư thị từ khi Lôi Trạch về đến về sau, đêm đó bởi vì mọi mệnh không chịu nổi mà sớm chết đi. Nàng còn tâm tâm niệm niệm lấy hôm nào nhất định muốn lại đi Lôi Trạch một chuyến, tìm kiếm cái dấu chân kia chủ nhân, thế nhưng là thiên ý trêu người, ngay tại ngày thứ hai, khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình mang thai. Nhìn lấy chính mình một buổi tối liền lớn cái bụng, Hoa Tư thị trong lúc nhất thời không biết làm sao, còn lại chỉ có sợ hãi cùng bất an. Đồng dạng sợ hãi còn có phụ thân của nàng, cũng chính là bộ lạc thủ lĩnh. Hoa Tư thị, ngươi đến cùng đã làm gì? Hoa Tư thị phụ thân, ngoại trừ sợ hãi sau khi, còn có phẫn nộ. Còn có đến cùng ai là hải tử phụ thân? Nhưng mà đối với vấn đề này, Hoa Tư thị không cách nào trả lời, hoặc là nói biến cố đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn đều vô ý thức không để ý đến một việc, cái kia chính là người nào có năng lực để Hoa Tư thị cái bụng trong vòng một ngày liền to như 10 tháng hoài thai. Đây cũng không phải là phàm tục quy tắc có thể giải thích. Hoa Tư thị cùng phụ thân lo lắng, chỉ có thể hết sức che lấp. Đối với một cái chưa từng gả cưới nữ nhân mà nói, cho dù là ở thời đại này, cũng không phải một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thế mà rất nhanh, Hoa Tư thị cùng nào đó không biết tên dã nam nhân châu thai ám kết sự tình liền truyền khắp toàn bộ lạc. Suy nghĩ một chút cũng thế, trừ phi Hoa Tư thị từ đó không lại lộ diện, nếu không sớm muộn sẽ bại lộ. Lưu Nôn càng truyền càng xa, càng ngày càng khó nghe, trước kia thích cười Hoa Tư thị đột nhiên thì không thích cười. Nếu thật là nàng sai thì cũng thôi đi, có thể rõ ràng không phải lỗi của nàng, vì sao muốn nàng đến gánh chịu? Thế nhưng là giải thích của nàng cũng không có người tin tưởng. Hoa Tư thị chỉ có thể nhịn chịu các loại lời đồn. Nàng cũng nghĩ qua đem trong bụng thai nhi hủy đi, nhưng là cái này thai nhi tự sinh ra lên, tựa như hoài thai 10 tháng đồng dạng lớn nhỏ, cũng không phải là nói muốn cầm thì cầm. Lớn nhất có thể là Hoa Tư thị cùng theo một lúc chết đi. Hiện tại nàng chỉ ngóng nhìn có thể sớm ngày đem trong bụng thai nhi sinh ra tới, sau đó triệt để vứt bỏ cái này gánh vác. Chỉ là, đến tháng trôi qua, Hoa Tư thị cái bụng vẫn là như vậy, mà lại cũng không có muốn sản xuất dấu hiệu. Rất gần một năm liền đi qua, Hoa Tư Thị như trước vẫn là đủ số nguyệt chi lúc trước giống như, cũng không cái gì động tĩnh, dù là cái này đã vượt qua nhân tộc phụ nữ có thai bình thường thai nghén chu kỳ. Rốt cục có người bắt đầu chú ý tới bực này dị thường lên, Hoa Tư Thị đột nhiên mang thai chuyện này vốn là ly kỳ, hiện tại lại chậm chạp không sinh, cái này lộ ra càng quỷ dị hơn. Bất quá đại đa số người bất động thanh sắc còn tại đang đứng xem. Lại là thời gian nửa năm, Hoa Tư Thị như trước vẫn là không có muốn sản xuất dấu hiệu, mà bộ lạc bên trong thì là đã lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đối Hoa Tư Thị trốn tránh. Một năm rưỡi thời gian mang thai, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, mà lại mỗi nhiều cả một ngày, liền càng để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cùng lo lắng. Bọn họ có người suy đoán, đây là yêu ma quỷ quái làm pháp thuật thần thông, cho nên mới như vậy ly kỳ. Có người nói Hoa Tư Thị trong bụng thai nhi nói không chừng chính là cái gì yêu ma quỷ quái, đợi đến hắn hàng thế, nói không chừng liền đem bọn hắn bộ lạc bên trong người đều giết chết. Cảm thụ được bộ lạc bên trong tộc nhân càng ngày càng nôn nóng sợ hãi bầu không khí, Hoa Tư Thị phụ thân thân làm thủ lĩnh, cũng nhất định phải ở thời điểm này làm ra lựa chọn. Hoa Tư Thị, ngươi nhất định phải chuyển ra bộ lạc. Hoa Tư Thị nghe vậy một mặt khó có thể tin nhìn lấy phụ thân, nàng tuy nhiên còn chưa sinh sản, nhưng là trong bụng thai nhi lại làm cho nàng như là bình thường nhân tộc mang thai phụ nữ không có gì khác biệt, muốn là rời đi phụ thân chăm sóc, nàng thậm chí ngay cả sinh tồn cũng vô pháp cam đoan. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói phụ thân cũng không có lựa chọn khác. Vì bộ lạc yên ổn, vì tộc nhân, nữ nhi cùng tộc nhân ở giữa, hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, nhưng là hắn làm bộ lạc thủ lĩnh, hắn có không bỏ xuống được trách nhiệm. Cho nên lựa chọn rõ ràng, hắn chỉ có thể đem Hoa Tư Thị đưa ra bộ lạc. Hoa Tư Thị phụ thân tại bộ lạc cách đó không xa vị thủy hà bờ chọn lựa một cái nơi tương đối an toàn, vì Hoa Tư Thị kiến tạo một gian đơn sơ chỗ ở. Cái này về sau chính là Hoa Tư Thị chỗ ở, chí ít tại Hoa Tư Thị trong bụng hải tử sinh ra trước đó là. Triệu Mặc cùng Huyền Đô tới chỗ này thời điểm, nhìn đến chính là này tấm cảnh tượng. Huyền Đô một mặt mờ mịt, hắn bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn chiếu cố cái này mang thai nữ tử? Không phải nói để hắn đến dạy bảo phục hy sư thúc chuyển thế thân sao? Sư tôn, cái này cũng đã nói xong không giống nhau a. Hắn liền dạy thế nào đồ đệ cũng sẽ không, huống chi là cái này càng khủng bố hơn chiếu cố thời gian mang thai phụ nữ. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bên cạnh thân Triệu Mặc. Vi huynh nên làm cái gì? Loại sự tình này, ta thật sẽ không. Triệu Mặc thầm nghĩ, ta cũng sẽ không a. Ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Mặc cảm nhận được Huyền Đô nhờ giúp đỡ ánh mắt, thầm than một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, hiện tại sư huynh ngươi cần chính là, trước muốn trấn an được cái này Hoa Tư Thị tâm tình, chớ để nàng xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối đừng để cái này Hoa Tư Thị nghĩ quẩn, nếu để cho nàng tìm chết rồi, thì còn đến đâu? Có lẽ một cái nhân tộc sinh mệnh không ai sẽ để ý, nhưng là hiện tại Hoa Tư Thị trong bụng đây chính là Phục Hy sư thúc chuyển thế thân, cùng nhau không có, nữ hoa thánh nhân đến ở trên trời đâm cái lỗ thủng. Sau đó, Triệu Mặc cùng Huyền Đồng loạt hiện thân tại vị thủy hà bờ, vốn đang tại tinh thần chán nản, một mình rơi lệ Hoa Tư Thị bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, loại này đi tới đi lui, không chính là mình hết sức truy tìm tiên thần sao? Hoa Tư Thị gặp qua hai vị thượng tiên. Triệu Mặc gật gật đầu, bên cạnh hắn Huyền Đô cũng nhẹ gật đầu. Sau đó Triệu Mặc liền chờ lấy Huyền Đô mở miệng, nhưng là hắn đã chờ nửa ngày lại phát hiện ra hỏa này cũng cùng hắn không khác nhau chút nào, đồng dạng ngậm miệng không nói. Triệu Mặc im lặng, ta đây là để ngươi mở miệng, đem quyền chủ động giao cho ngươi, ngươi theo không nói lời nào là muốn làm gì? Triệu Mặc tăng háng một cái, Hoa Tư Thị, chớ phải sợ, ngươi bảo thai trong bụng, chính là bởi vì thiên địa cảm ứng mà mang thai, cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái, ngược lại sẽ là nhân tộc đệ nhất thánh hoàng. Hắn đem chỉ huy nhân tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Hoa Tư Thị nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một mặt chấn kinh, đồng thời có chút không dám tin tưởng. Chính mình trong bụng lại là nhân tộc thánh hoàng, nhưng làm sao lại rơi vào chính mình trong bụng đâu? Ngươi thế nhưng là không tin. Triệu Mặc ôn hòa cười hỏi, ngươi nhập lôi trạch, thế nhưng là gặp một cái to lớn dấu chân, hơn nữa còn dùng chân đạp. Hoa Tư Thị bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình lại là vì vậy mà thụ thai, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Xin hỏi hai vị tiền bối là? Hoa Tư Thị lại hỏi, nếu như mình trong bụng là nhân tộc thánh hoàng, cái kia mắt trước hai vị lại là người phương nào? Chỉ sợ sẽ là chuyên môn vì đứa bé này tới a. Vị này là Huyền Đô pháp sư, tự thủ Dương Sơn mà đến, chính là ngươi trong bụng hài nhi tương lai sư mình, hắn đem phụ trách dạy bảo hắn thành làm một đời thánh hoàng. Cái kia tiền bối là? Hoa Tư Thị lại không bỏ qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mặc. Chương 238, thánh sư hy vọng nên về bộ lạc. Triệu Mặc còn chưa nghĩ kỹ trả lời thế nào vấn đề này, một bên Huyền Đô lại trả lời trước. Ngươi có biết Hữu Xào thị, Tọa Nhân thị hai vị nhân tộc thánh tổ? Huyền Đô hỏi. Cái này Hoa Tư Thị tự nhiên biết, bộ lạc bên trong hàng năm đều muốn tế tự tiên hiền, hai vị nhân tộc thánh tổ tự nhiên cũng ở tại liệt kê. Hoa Tư Thị liên tục gật đầu, chẳng lẽ vị này là hai vị kia thánh tổ một trong? Nghe đồn hai vị kia thánh tổ sau cùng đều rời đi nhân tộc bộ lạc, nhập Nga Mi Sơn cầu tiên vấn đạo đi. Huyền Đô lắc đầu, không phải. Hoa Tư Thị nhất thời thất vọng, có điều rất nhanh Huyền Đô một câu, liền để cho nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Đây cũng là nhân tộc hai vị thánh tổ sư tôn. Thánh sư. Hoa Tư Thị kinh hô một tiếng, có chấn kinh cũng có nghi hoặc. Triệu Mặc bị cái này âm thanh thánh sư làm cho mạc danh kỳ diệu, xưng hô này lại là lúc nào có? Ngươi thật sự là hai vị thánh tổ sư tôn, vị kia nhân tộc thánh sư? Hoa Tư Thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không biết trong miệng ngươi thánh sư là ai, nhưng Hữu Xảo thị cùng Tọa Nhân thị hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta. Triệu Mặc nhẹ gật đầu, đã Huyền đều đã điểm phá thân phận của hắn, hắn cũng không có tất yếu lại che đậy. Nhưng không ngờ nâng cao bụng lớn Hoa Tư Thị nghe vậy, lần nữa hạ bái, nhân tộc Hoa Tư Thị bái kiến thánh sư. Triệu Mặc liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, hắn đổ là không nghĩ tới mình tại nhân tộc bên trong đã có như vậy hy vọng, hoặc là nói cũng chỉ có hắn chưa từng để ý qua thôi. Bất quá, lúc này Hoa Tư Thị một tiếng nói thầm để hắn sững sờ tại nguyên chỗ, cùng trong bộ lạc cái kia không quá giống a. Cái gì không giống? Triệu Mặc hỏi.
Không có.
Không có gì. Hoa Tư Thị liên tục khoát tay, nàng xem trước mắt thánh sư, trong lòng tự nhủ nếu như bị thánh sư biết mình tại nhân tộc pho tượng thành bộ dáng như vậy, sẽ không tức giận à. Thánh sư, ta trong bụng đứa bé này cái gì thời điểm mới có thể sinh ra? Hoa Tư Thị hỏi một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Đứa nhỏ này thế nhưng là tại nàng trong bụng chờ đợi một năm dưới, bây giờ lại là nửa chút động tĩnh cũng không, nếu không nàng cũng sẽ không bị ép đi vào bộ lạc ở ngoài. Ngươi từng dùng chân bước đo đạc bàn chân kia ấn, hết thảy đi bao nhiêu bước? Triệu Mặc hỏi. Hoa Tư Thị nghe vậy lầm vào nhớ lại, hồi lâu sau, lúc này mới thử thăm dò nói, hơn 140 bước. Triệu Mặc bấm ngón tay tính toán, sau đó nhẹ gật đầu, 144 bước, một bước một tháng, 12 năm. Ngươi trong bụng hài tử đem tại 10 năm về sau xuất sinh. Cái gì? Hoa Tư Thị sắc mặt hơi bại, cái này tính là gì? Một đứa bé vậy mà cần nàng hao phí 20 năm thời gian đi thai nghén. Triệu Mặc trong lòng thở dài, đối với một cái nhân tộc người bình thường tới nói, cả đời sao mà ngắn ngủi, lại có mấy cái 20 năm đâu. Chỉ là một người bình thường ý nghĩ, lại có ai sẽ để ý đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền ăn đuổi, ta nhìn ngươi thân có tiên duyên, thai nghén nhân tộc thánh hoàng cũng có công đức, đợi thánh hoàng xuất sinh về sau, ngươi có thể nguyện nhập ta Nga Mi Sơn tu hành. Hoa Tư Thị sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, đa tạ thánh sư, tiểu nữ nguyện ý. Nói nàng lại muốn hạ bái, lại bị Triệu Mặc ngừng, không cần như thế, chờ đứa nhỏ này sinh ra thời điểm, ta sẽ lại đến, ngươi lại an tâm chính là. Đây coi như là hắn đối cái này nhân tộc nữ tử bổ khuyết đi, không cần nghĩ thiên địa giao cảm mà mang thai khẳng định là thánh nhân thủ bút. Hoa Tư Thị đạt được cái hứa hẹn này về sau, tâm tình tốt lên rất nhiều, tuy nhiên còn có thời gian 10 năm, nhưng cũng coi như có cái kết quả tốt. Mà lại tự Huyền Đô cùng Triệu Mặc tới qua một lần về sau, nàng ở lại một chỗ cũng bắt đầu biến đến bất phàm lên. Ngày thứ hai, Hoa Tư Thị khó khăn đẩy ra cửa phòng, liền thấy ngoài cửa các loại sinh linh hội tụ, có thần lộc tiên cầm, mãnh hổ linh viên. Hoa Tư Thị gặp chi giật nảy mình, đang muốn đóng cửa lại phi, đã thấy những sinh linh kia mỗi người bỏ trên mặt đất mà bái, sau đó hào hào đem trong miệng ngậm tới các loại đồ ăn thả tại cửa ra vào, lúc này mới quay người rời đi. Mà nhất làm cho nàng kinh ngạc là, những sinh linh kia bên trong có chút chủng tộc như tại trước kia gặp gỡ, tất nhiên là người chết ta sống, nhưng hôm nay bọn họ lại là bình an vô sự, sống chung hòa bình. Hoa Tư Thị nhìn trên mặt đất các loại đồ ăn, cảm giác mười phần mới lạ. Nhân tộc có thánh, thiên địa nuôi dưỡng, nàng từ đó cũng là không cần lại bởi vì vi thực vật mà phát sầu. Mà lại những thứ này bị các loại dị thú đưa tới các loại trái cây đồ ăn, cũng không phải vật phàm, đều là quý hiếm linh vật, người bình thường khó gặp, ăn nhất là bổ dưỡng. Nơi xa, Huyền Đô cùng Triệu Mặc đứng chung một chỗ, nhìn lấy tình cảnh này. Huyền Đô hỏi, như vậy hữu dụng không? Triệu Mặc cười cười, tự nhiên hữu dụng, bất quá còn chưa đủ, thanh thế còn phải lớn chút nữa. Triệu Mặc lại hướng Nga Mi Sơn chuyển về một đạo tin tức. Sau đó cũng không lâu lắm, mỗi ngày cho Hoa Tư Thị đưa thức ăn bóng người bên trong nhiều một đầu chân long, cùng một đầu kỳ lân. Cái này đều là chân chính tường thủy chi thú. Như vậy dị tượng rất nhanh liền kinh động đến Phong Duyện Thị bộ lạc, phát hiện trước nhất dị thường chính là cho Hoa Tư Thị đưa thức ăn thủ lĩnh. Hắn vốn đang lo lắng Hoa Tư Thị tự mình một người chỉ sợ rất khó lấy tới nhét đầy cái bao tử đồ ăn, nhưng chờ hắn đi vào Hoa Tư Thị phòng nhỏ bên ngoài lúc, liền thấy được cái kia có thể xưng hùng vĩ một màn. Rung động trong lòng thủ lĩnh rất nhanh liền tìm được Hoa Tư Thị, Hoa Tư Thị liền đem Triệu Mặc hôm đó đối nàng nói tới, đều nói cho phụ thân. Phong Duyện bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy ngạc nhiên, khi nào nghe qua như vậy ly kỳ cố sự. Bất quá để hắn cao hứng nhất là, chính mình nữ nhi trong bụng cũng không phải là yêu ma, mà chính là thánh hiển. Phong Duyện bộ lạc cũng muốn ra một vị thánh tổ sao? Đây thật là thánh sư nói. Hắn có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đúng là thánh sư, chỉ là hình dạng của hắn cùng bộ lạc bên trong cung phụng pho tượng kia khác biệt. Hoa Tư Thị vốn là rất xác định, nhưng ngay lúc đó lại có chút chần chờ. Cái này cũng không thể trách nàng, thực sự giữa hai cái này khác biệt cũng quá lớn chút. Thủ lĩnh lại xem thường, tiên thần bộ dạng dài ngắn thế nào kỳ thật cũng không trọng yếu, thiên biến vạn hóa cũng có thể, nói không chừng bộ lạc bên trong cung phụng pho tượng kia mới là thánh sư hình dáng, mà Hoa Tư Thị nhìn đến chỉ là thánh sư biến hóa sau khi bộ dáng đâu. Hắn hưng phấn mà đem lời nói này mang về bộ lạc bên trong tộc nhân nhất thời xôn xao, bọn họ vốn là không tin, nhưng nghe xong lại là thánh sư chính miệng nói, bọn họ lại không dám thất lễ, cho nên bộ lạc tộc nhân nhóm ngày thứ hai hào hào đi vào vị thủy hà bờ, quả nhiên nhìn thấy các loại dị thú đưa tới đồ ăn, trong đó còn có chân long cùng kỳ lân, tuy nhiên bọn họ đối hai loại sinh linh không hiểu nhiều, nhưng cũng biết đây là hồng hoang bên trong phi thường cường đại hai cái chủng tộc, nhất là thần dị. Chỉ là nhìn thoáng qua như vậy dị tượng, trong lòng bọn họ liền đối với cái kia lời nói tin hơn phân nửa, như Hoa Tư Thị trong bụng không phải nhân tộc thánh hoàng, như thế nào lại có loại này kỳ cảnh phát sinh. Sau đó Phong Duyện Thị cao hứng bừng bừng đem Hoa Tư Thị theo vị thủy hạ bờ đón về trong bộ lạc. Huyền Đều nhìn Phong Duyện bộ lạc bực này thao tác, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này liền thành. Triệu Mặc gật gật đầu, dạng này liền thành. Căn bản không cần ngươi ta ra mặt, sư minh chỉ cần chờ 10 năm về sau, thánh hoàng hàng thế, mà đời sau sư bá thu đồ đệ, được dạy bảo sự tình, liền có thể công hành viên mãn. Huyền Đô trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, giống như cũng không có a. Chương 239, bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau ném nồi đen. Kỳ thật đây cũng là vì thiên hoàng phục hy sinh ra mà tạo thế, cũng không đơn thuần là vì cải biến Hoa Tư Thị sinh tồn tình cảnh. Như thật chỉ là muốn cải biến bộ lạc đối Hoa Tư Thị thái độ, hắn chỉ cần cùng Huyền Đô người trước hiện thánh một lần, nói cho bọn hắn là được rồi, làm gì như thế đại phí chắc trở. Mà bây giờ, phục hy còn chưa sinh ra, nhưng thánh hiển danh tiếng liền sẽ theo thời gian chuyển rời truyền bá đến nhân tộc rất nhiều trong bộ lạc, vì hắn xuất thế về sau, thành vì nhân tộc cậu chủ, đánh xuống cơ sở. Chờ Hoa Tư Thị trở về bộ lạc về sau, Huyền Đô lại tại Triệu Mặc chỉ dẫn xuống tới đến trong bộ lạc, tuyên cáo đến Hoa Tư Thị trong bụng hài tử sẽ là thánh nhân đệ tử, mà hắn đem về thưởng chú vị thủy hà bờ, chờ đợi đứa bé này hàng thế. Đây cũng là tiến một bước bằng chứng Hoa Tư Thị ngôn ngữ. Phong Duyện bộ lạc bên trong tất cả nhân tộc lại không chần chờ cùng hoảng sợ, tất cả bất lợi cho Hoa Tư thị Lưu Nôn cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không. Mà Triệu Mặc sở dĩ như vậy, là vì Phục Hy sinh ra sau giảm bất có lẽ phiền phức, hắn nhưng là biết Phục Hy sư thúc chuyển thế chi thân, vẫn như cũ cùng kiếp trước một dạng, là thân người đôi rồng, hắn sợ vị này sẽ bị bộ lạc bên trong nhân tộc làm thành quái vật. Hắn tuy nhiên cùng Phục Hy sư thúc không có gì giao tình, nhưng nữ hoa thánh nhân nhưng tại đâu, còn nữa chuyện này lại còn liên quan đến Thái Thanh sứ bá, hắn tự nhiên muốn tận tâm tận lực không ra chỗ sơ suất, thiếu chút khó khăn chắc trở. Nếu là lấy lòng, ngươi liền phải bán được chủ đáo, nửa sống nửa chín cái chủng loại kia, đồ gây người chán ghét thôi. Côn Lôn Sơn phía trên, Ngọc Hư cung bên trong, Nhiên Đăng mang theo Phổ Hiền chân nhân đi vào đại điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nhiên Đăng cầm đầu, chư đệ tử cung kính hạ bái, bọn họ mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có ngốc đến thánh trước thất lễ, mà lại bọn họ chủ yếu chấm đúng, vẫn là quảng thành tử. Nguyên Thủy thánh nhân nhẹ gật đầu, đều đứng lên đi. Xiển giáo thập nhị kim tiên, bây giờ ngoại trừ số ít mấy cái còn tại địa phủ bên trong đảm nhiệm sự tình bên ngoài, đệ tử khác đều về tới Côn Lôn Sơn, những năm gần đây xiển giáo phát triển vẫn là thẳng nhanh chóng. Tuy nhiên một đám đệ tử bên trong vẫn là thập nhị kim tiên tên tuổi vang dội nhất, nhưng bây giờ xiển giáo đệ tử số lượng thế nhưng là gia tăng thật lớn. Cái này vạn năm thời gian đều là quảng thành tử một tay trưởng khống trong giáo sự tình, thu nạp tuyển bạt đệ tử tự nhiên cũng ở trong đó. Dù là xiển giáo tuyển bạt đệ tử độ khó khăn vẫn như cũ rất cao, nhưng thực sự không ngăn nổi người tới nhiều, dù là đào thải hơn phân nửa ra ngoài, nhưng như trước vẫn là lưu lại một nhóm lớn người. Sau đó, Côn Lôn Sơn liền náo nhiệt nhiều, tại quảng thành tử xem ra, đây mới là đại giáo khí tượng. Nguyên Thủy thánh nhân đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, hắn tuy nhiên cảm thấy đệ tử thà thiếu không đủ, nhưng không có nghĩa là hắn thì không thích đệ tử nhiều, không thích xiển giáo lớn mạnh, mà lại những thứ này chọn lựa ra đệ tử hoàn toàn chính xác căn được thâm hậu, đều là chút khả tạo chi tài. Trong đó thậm chí còn có mấy cái còn bị Nguyên Thủy thánh nhân thu làm chân truyền, một cái Nam Cực tiên ống, một cái Vân Trung tử. Bất quá xiển giáo đệ tử đời hai còn không phải bành trướng lợi hại nhất, bành trướng lợi hại nhất lại là xiển giáo tam đại đệ tử. Tam đại đệ tử thu lấy nhưng là không giống Nguyên Thủy thánh nhân thu đồ đệ như vậy yêu cầu khắc nghiệt, tuy nhiên yêu cầu cũng không thấp, nhưng so với Nguyên Thủy thánh nhân thu đồ đệ điều kiện vậy liền đơn giản rất nhiều. Cho nên xiển giáo tam đại đệ tử số lượng tăng nhiều. Nguyên Thủy thánh nhân đối với cái này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thu đều thu, cũng không thể để những đệ tử này đem những cái kia môn nhân đuổi đi ra a. Vậy hắn Côn Lôn Sơn tên tuổi còn cần hay không? Nhiên Đăng gặp Nguyên Thủy thánh nhân mà không biểu tình, cũng không nói lời nào, trong lòng có chút nói thầm, xem ra quảng thành tử chiêu này vẫn còn có chút tác dụng, thánh nhân sợ là thật đối với mình sinh chán ghét. Lấy hắn đối Nguyên Thủy thánh nhân tính cách hiểu rõ, như vậy suy đoán, 89/10. Sư tôn, vài ngày trước, ta cùng quảng thành tử sinh ra một chút hiểu lầm, đến mức trong môn ầm ĩ vang trời, huyên náo tốt đại trận chiến. Đệ tử cảm thấy như vậy sợ là có chướng ngại thưởng thức, cho nên chuyên tới để thỉnh tội. Nhiên Đăng đạo nhân cũng học thông minh, hắn xem xét Nguyên Thủy thánh nhân sắc mặt liền biết rõ vị này sợ là đối với mình bất mãn, lúc này luận đúng sai, cái kia chính là tầm thường chi pháp, còn không bằng trước nhận lầm, nhìn tình thế lại nói. Quả nhiên, Nguyên Thủy thánh nhân lông mày nhíu lại, ngươi còn biết có chướng ngại thưởng thức, các ngươi như thế hồ nháo, nhưng có đem ta để vào mắt, nếu là chuyển sắp xuất hiện đi, đem ta xiển giáo thể diện đưa ở chỗ nào? Quảng Thành tử không hiểu chuyện, thì cũng thôi đi, ngươi cũng có hiểu. Nguyên Thủy thánh nhân thanh âm rất phảng phất, hắn xưa nay đã như vậy, liền là sinh khí phẫn nộ cũng là như thế. Thế nhưng là Nhiên Đăng vẫn là theo Nguyên Thủy trong lời nói cảm nhận được thánh nhân chi nộ. Đệ tử biết sai, thật sự là đệ tử nhất thời không quan sát, trêu ra đại họa. Nhiên Đăng quỳ phục trên mặt đất, tư thái rất thấp, nhưng có một chút, hắn thủy chung chưa từng nhượng bộ, cái kia chính là nhận lầm, không nhận tội. Hắn thừa nhận chính mình có lỗi, xử trí không kịp chi sai, nhưng vô tội, lần này phân tranh chi tội, tội không tại hắn, chính là thật tại hắn, hắn cũng không thể nhận, nếu là thật sự nhận, cái kia mới là thật phiền toái. Khi đó, chỉ sợ hắn tại xiển giáo bên trong hy vọng sẽ rất xuống ngàn trượng, triệt để biến thành trò cười. Lúc này Bạch Hạc đồng tử đi vào đại điện, nhìn không chớp mắt, không có đi nhìn nằm rạp trên mặt đất Nhiên Đăng đạo nhân thiếu lễ độ tư thái. Lao ra, Quảng Thành tử đến. Nguyên Thủy thánh nhân lườm Nhiên Đăng liếc một chút, để hắn tiến đến. Quảng Thành tử vào tới đại điện, liếc một chút liền trông thấy Nhiên Đăng đạo nhân nằm rạp trên mặt đất, lửa giận trong lòng nhất thời bay lên. Đều là đồ vô sỉ kia, tại hậu trường nhắc lên tốt sóng gió lớn, bây giờ trong giáo không biết bao nhiêu người đang chờ nhìn hắn náo như đây. Đệ tử gặp qua sư tôn. Quảng Thành tử đè xuống trong lòng phẫn nộ, hướng Nguyên Thủy thánh nhân chào. Nếu là trước kia, hắn cũng muốn hướng Nhiên Đăng đạo nhân chào. Dù sao cũng là nửa sư tình nghĩa, cho dù là giả vờ giả vịt, vậy cũng phải giả bộ một chút. Thế nhưng là, hôm nay Quảng Thành tử hướng Nguyên Thủy thánh nhân chào về sau, liên đợi lập một bên, đối Nhiên Đăng bọn người làm như không thấy. Hắn thấy, vô luận là Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Từ Hàng, vẫn là Văn Thủ, đều là rắn chuột một ổ, không làm nhi tử. Ai không biết đối diện Nhiên Đăng, Phổ Hiền chân nhân các loại, cũng đang mắng hắn, cái gì tiểu nhân đắc chí, cái gì vong ân phụ nghĩa, dù sao cũng không có lời gì tốt. Hai người các ngươi hôm nay đúng lúc đều ở nơi này, liền nói với ta nói gần đây trong môn sự tình đi. Nguyên Thủy thánh nhân đây là để cho hai người bắt đầu chia biện. Đã các ngươi đều cảm thấy không sai, vậy liền chính mình đi tranh đi. Còn mời sư tôn làm đệ tử làm chủ a. Quảng Thành tử nghe xong, việc này như là đã tại thánh nhân trước mặt đẩy ra, nhất thời minh bạch cơ hội tới. Sau đó Quảng Thành tử liền triệt để đồng dạng bắt đầu thổ lộ hết ủy khuất. Cái gì Nhiên Đăng cố ý công kích đồng môn, chửi đối hắn danh tiếng, muốn cướp đoạt xiển giáo phó giáo chủ vị trí, còn có cái gì xem thường thánh nhân, phân giải giáo phái, châm ngòi đồng môn đệ tử quan hệ. Từng cọc từng kiện, Nhiên Đăng ở một bên nghe được hãi hùng kiếp vía, cái này từng cọc tội danh nếu là thật rơi ở trên người hắn còn đến mức nào? Khẩu này nồi đen hắn thật phải quõng. Đồng thời Nhiên Đăng đối Quảng Thành tử cũng là hận thấu xương, vậy mà như thế hại hắn, chính mình khi nào làm qua những chuyện này? Chương 240, định ra nhân tuyển, Thiên Thiên Nam Phương. Nhiên Đăng là đã phẫn nộ với bất đắc dĩ, năm đó hắn thay thầy thụ đồ thời điểm, còn nói cái này Quảng Thành tử căn được dày nhất, tư chất tốt nhất, tương lai có thể thành xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai khiêng đỉnh người. Chính mình khi đó đối Quảng Thành tử thế nhưng là có nhiều trông nom, nhưng là bây giờ, cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, vậy mà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy âm trầm, vậy mà không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, cho hắn dội nước bẩn. Mà lại cái này nước bẩn thật tạm, tạm được hắn đều nhanh rửa không sạch. Hắn tuy nhiên muốn nói, Quảng Thành tử còn đâu trên đầu của hắn tội danh đều là giả dối không có thật, nhưng rõ ràng Quảng Thành tử mới là người bị hại, cái này khiến hắn tại phân biệt trước đó cũng đã thiếu đi ba phần ý. Thiếu đi cái này ba phần ý, hắn liền ý không thẳng, khí không lớn mạnh. Ý không thẳng, khí không lớn mạnh, quan này ti đến sau cùng cũng chỉ có thể bất phân thắng bại, thành một khoản sổ sách lung tung. Quảng Thành tử nói xong, Nguyên Thủy Thánh Nhân lại để cho Nhiên Đăng nói chuyện, Nhiên Đăng mở miệng nhân tiện nói, Quảng Thành tử nói những chuyện kia, hoặc là chính mình chút không biết, hoặc là cũng là dưới trướng đệ tử tùy tiện mà làm, cũng không phải là bản ý của hắn. Vốn là lời này hắn nói đến không thẹn với lương tâm, dù sao hắn là thật không có làm, nhưng là bây giờ cùng vừa mới Quảng Thành tử cái kia một phen khẳng khái phân trần so sánh, thì có vẻ hơi trắng xám bất lực. Nguyên Thủy Thánh Nhân nghe xong Nhiên Đăng nói, chân mày hơi nhíu lại, sự kiện này có chút phức tạp, mà lại về sau tham dự người cũng nhiều, liên lụy phạm vi cũng rộng, hắn cẩn thận thăm dò, trở lại như cũ sự tình bản tướng, cũng chỉ là một cái lập lờ nước đôi kết quả. Chỉ sợ còn thật như Nhiên Đăng nói, việc này thật sự là một cái hiểu lầm. Kỳ thật ai đúng ai sai, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không thèm để ý. Thôi, việc này dừng ở đây, ngươi đợi song phương không được lại nháo, ước thúc môn hạ đệ tử, chớ có lại vì chuyện này tranh chấp, nếu có tái phạm, định không bỏ qua cho ngươi lợi. Quảng Thành tử cùng Nhiên Đăng trong lòng đồng thời thở dài, cái này tính là gì? Các đánh 50 đại bản, cưỡng ép đè xuống việc này. Giống như cũng được. Nguyên Thủy Thánh Nhân rất rõ ràng, chuyện này không có đúng sai, cũng không thể có đúng sai, chỉ có thể đều sai, hoặc là cũng không tệ. Bởi vì hai người này, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lần này một khi thiên vị một phương nào, chỉ sợ một cái khác trong môn thời gian thì không dễ chịu lắm. Cho nên Thánh Nhân trực tiếp cưỡng ép đem việc này đè xuống, đến mức như thế nào tiêu trừ giữa hai người ngăn cách cửu oán, lại đợi sau này đi. Bây giờ nhân tộc làm hưng, nên có Tam Hoàng Ngũ Đế hàng thế, vài ngày trước, chư thánh hội tụ, thương thảo kết quả, ta Thiệt Giáo làm đến Nhân Hoàng chi sư một vị, có khác Ngũ Đế đứng đầu đế sư một vị, ta có ý để ngươi chờ hai người tiến đến. Nguyên Thủy Thánh Nhân bắt đầu hôm nay chính sự. Cái gì đè xuống trong giáo gợn sóng, đều là tiện tay mà làm, hôm nay chuyện quan trọng vẫn là muốn xác định Nhân Hoàng chi sư, Ngũ Đế chi sư nhân tuyển. Đây là tại cho chỗ tốt, cũng coi là vừa mới quát lớn hai người về sau, cho bồi thường. Quảng Thành tử cùng Nhiên Đăng nghe vậy trong lòng hơi động, mục tiêu tự nhiên đồng thời để mắt tới Nhân Hoàng chi sư. Ngu ngốc đều biết cái này khẳng định so đế sư chỗ tốt lớn. Bất quá, việc này cuối cùng còn muốn lắng nghe thánh tài, thánh tâm độc đoán phía dưới, bọn họ tranh giành cũng vô dụng. Quảng Thành tử thầm nghĩ, chính mình thụ ủy khuất như vậy, vị trí này tất nhiên nên quy ta. Mà Nhiên Đăng thì nghĩ là, chính mình phó giáo chủ chi vị cũng bị mất, vị trí này chẳng lẽ thánh nhân muốn dùng đến bổ khuyết ta. Cho nên trong lòng cũng không khỏi sinh ra hy vọng. Nguyên Thủy Thánh Nhân ánh mắt ở phía dưới trên thân hai người vừa đi vừa về bồi hồi, cuối cùng quyết định. Quảng Thành tử cái kia Nhân Hoàng chi sư, liền do ngươi tới làm. Quảng Thành tử nghe vậy lại hỉ, sư tôn cuối cùng vẫn là lại hướng mình, cần tuân sư mệnh, đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Mà một bên Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, cực kỳ thất vọng, nhưng sắc mặt lại là không có thay đổi gì. Nhiên Đăng, cái kia Ngũ Đế đứng đầu, liền do ngươi đến dạy bảo đi. Nguyên Thủy Thánh Nhân vừa nhìn về phía Nhiên Đăng, gặp hắn sắc mặt cũng không dị dạng, trong lòng biết quả nhiên vẫn là Nhiên Đăng trầm ổn một số. Nhiên Đăng lúc này mới trên mặt cảm kích nói, đa tạ sư tôn, đệ tử lĩnh mệnh. Kỳ thật Nguyên Thủy Thánh Nhân chọn lựa như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn thấy, tuy nhiên đều là phân chỗ tốt cùng hai người, nhưng kỳ thực Nhiên Đăng đạo nhân bây giờ đã là chuẩn thánh, chính là đến một phần công đức, cũng là tiến không thể tiến, tác dụng ngược lại không lớn. Còn không bằng đem cái kia chỗ tốt lớn nhất cho Quảng Thành tử, không thể nói được làm cho xiển giáo lại nhiều ra một vị chuẩn thánh tới. Đối với xiển giáo mà nói mới là có lợi nhất. Tốt, các ngươi lại đi chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến thời cơ thích hợp, liền đến nhân tộc, nhớ lấy chớ có mất đi xiển giáo thể diện. Nguyên Thủy Thánh Nhân phất phất tay, đánh ra hai người thối lui. Bất quá tại Nhiên Đăng tức sắp rời đi đại điện thời điểm, Nguyên Thủy Thánh Nhân lại nói, Nhiên Đăng, ngươi chờ chút. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy lập tức ngừng chân quay người, sư tôn còn có gì phân phó? Nguyên Thủy Thánh Nhân nói, ngươi vì ta Tiệt Giáo tận tâm tận lực, người khác không biết, ta lại nhìn ở trong mắt, ta nhìn ngươi thật giống như cũng không pháp bảo gì hộ thân. Hôm nay liền đem cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mượn ngươi sử dụng. Nói Nguyên Thủy Thánh Nhân theo trong tay áo lấy ra một mặt cờ nhỏ. Nhiên Đăng đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thật không đơn giản. Thầm nghĩ Nguyên Thủy Thánh Nhân vì trấn an mình ngược lại là thật cam lòng. Bất quá, Nguyên Thủy Thánh Nhân vừa mới cũng đã nói, chỉ là mượn dùng, không phải ban cho, hai người này ở giữa vẫn là có chênh lệch, bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đâm thủng. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thuộc về Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ một trong, lai lịch càng là bất phàm, chính là hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành, còn lại tứ phía cờ phân biệt là thanh liên bảo sắc kỳ, bây giờ tại phương Tây chuẩn đề đạo nhân trong tay. Ly điệu diễm quang kỳ bây giờ tại Thái Thanh Thánh Nhân trong tay. Mà còn lại hai mặt, Tố Sắc Vân Giới kỳ cùng Huyền Nguyên Không Thủy kỳ bây giờ không biết tung tích, cũng không biết bị người nào trường khống. Ngược lại là nghe đồn đạo tổ Hồng Quân trong tay có một mặt Tố Sắc Vân Giới kỳ, chỉ là chuyện này không ai dám đến hỏi, lại không dám đòi hỏi. Đạo tổ phân bảo lúc cũng không lấy ra, vậy dĩ nhiên là có tác dụng khác, hoặc là cũng là thật không có. Đạo tổ đưa cho ngươi mới là ngươi, ngươi không thể đoạt. Nếu là cái này Ngũ Phương kỳ tiếp cận thành một thể, vừa có khả năng tấn công, uy lực tuyệt luân, chỉ sợ cũng không kém cỏi Tiên Tiên Chí Bảo bao nhiêu, thậm chí có người suy đoán, Ngũ Kỳ cùng tụ thành trận, chính là Tiên Tiên Chí Bảo. Chỉ là cái này Ngũ Kỳ bây giờ phân biệt rơi vào chư thánh chi thủ, muốn gom góp độ khó khăn thật là quá lớn chút. hơn nữa còn có một mặt huyền nguyên không thủy kỳ bây giờ liền tiếng gió đều không truyền ra đây, cho nên cũng không cách nào nghiệm chứng thuyết pháp này thật giả. Nhiên Đăng tiếp nhận mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, gặp trên đó kim liên vạn đoá, danh xưng không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Tuy nhiên trên thực tế đơn độc sử dụng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng bất quá chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, nhưng thanh danh lại là không nhỏ. Cái này tại Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay cũng là nhất đẳng bảo bối. Nếu không phải vì trấn an Nhiên Đăng, Nguyên Thủy Thánh Nhân tất nhiên là sẽ không đem vật này lấy ra. Bởi vì vật này cùng với những cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo khác biệt, bản chất cực cao, nếu là có thể gom góp một bộ, có thể làm được việc lớn. Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng hướng Nguyên Thủy Thánh Nhân hành lễ, đa tạ sư tôn trọng thượng. Nói đến chua xót, hắn mặc dù xuất thế đến sớm, nhưng trên thân ngoại trừ mấy món đồng sinh chi vật, còn thật không có gì đem ra được pháp bảo. Chương 241, không thể lạc quan, trong bóng tối tính kế. Nghe đồn Nhiên Đăng đạo nhân chính là đại thần thông giả linh cựu biến hóa, bởi vì biến hóa thời điểm, trước có Minh Đăng, bởi vì Hào Nhiên Đăng. Đạo trường của hắn cũng tại Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động, chỗ lấy là linh thiếu mà không phải linh cứu, cũng chỉ là bởi vì linh cứu không rõ. Hắn xem như Nguyên Thủy Thánh Nhân người trong cùng thế hệ, cũng coi là lão bài chuẩn thánh, bất quá nha, cái kia bối phận người bên trong, Minh Hà độc theo vô tận huyết hải, tự thành thiên địa, trấn nguyên tử thần thông quảng đại, vượt khỏi trần gian, ngoại trừ những cái kia thành thánh, còn lại chuẩn thánh phần lớn sống đến mức không kém. Chính là côn bằng đều lăn lộn cái yêu sư thế tuổi, tại thiên đình làm mưa làm gió, dưới trướng yêu tiên vô số, thật là không uy phong. Lại càng không cần phải nói thập nhị tổ vu chiếm lấy Hồng Hoang đại địa, đế tuấn thái nhất trung trưởng thiên đình, cái nào lôi ra đến không phải nổi tiếng nhân vật. Duy chỉ có Nhiên Đăng, thật sự là một lời khó nói hết, tuy nhiên cũng tại Tử Tiêu cung bên trong nghe qua đạo, thế nhưng là tu hành chậm chạp, theo hầu so với cùng thế hệ kém không chỉ một bậc, vẹn vẹn đột phá chuẩn thánh liền hao tốn dài dằng dặc thời gian. Mà lại trên người này lại không có cái gì cường lực pháp bảo bản sinh, cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm, chính là có cơ duyên xuất thế, vậy cũng không tới phiên hắn Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là đã không bối cảnh, lại không có theo hầu, cái kia đoạn thời gian tự nhiên là qua được cực kỳ thê thảm. Sau đó, hắn liền hiểu rõ, chính mình cần một cái chỗ dựa, chờ Nguyên Thủy Thánh Nhân chứng đạo thành thánh, hắn liền để xuống ra mặt, xông qua đại trận, muốn tự hạ thân phận bái Nguyên Thủy Thánh Nhân vi sư. Cái này nơi nào có cái gì cam tâm tình nguyện, hoặc là vui lòng phục tùng, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Hắn chiêu này, liền Nguyên Thủy Thánh Nhân đều bị giật nảy mình, như thế thả xuống được tư thái, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Phải biết đều là tại Tử Tiêu cung bên trong nghe qua nói, bất luận sau cùng thành tựu cao thấp, nhưng cái này bối phận lại là ở. Mà lại nghe đạo tổ ba lần giảng đạo, cái kia tốt xấu cũng coi là đạo tổ môn nhân đệ tử, nếu là lại bị Nguyên Thủy Thánh Nhân thu làm đệ tử, nhiều ít có chút không thích hợp. Nhưng cự tuyệt đi, giống như cũng không thích hợp, cái này mới có Nhiên Đăng cái này không trên không dưới cục diện. Khi đó xiển giáo sáng lập, nhân tài điêu linh, sau đó liền đem cái kia phó giáo chủ vị trí cho Nhiên Đăng. Quả nhiên như Nhiên Đăng suy nghĩ, tự có thánh nhân làm chỗ dựa, tình cảnh của hắn biến đến hoàn toàn khác biệt lên, Hồng Hoang bên trong, vô số người lễ kính tại hắn, chính là trấn nguyên tử loại kia xưa nay không đem hắn để ở trong mắt nhân vật, nhìn thấy hắn vậy cũng phải gọi một tiếng đạo hữu. Như thế như vậy, một mực bừa bãi vô danh Nhiên Đăng lúc này mới bắt đầu bị Hồng Hoang biết rõ. Dù là hắn nổi tiếng nguyên nhân chỉ là xiển giáo phó giáo chủ, mà cũng không phải là bản lãnh của hắn cùng đạo hạnh. Nhưng Nhiên Đăng xưa nay không để ý, cùng vì chuẩn thánh, có lẽ những người khác chuẩn thánh hắn một cái đều đánh không lại, thế nhưng là thì tính sao, chỉ cần ta vẫn là xiển giáo phó giáo chủ, các ngươi dám đánh sao? Đây cũng là vì sao hắn coi trọng như thế cái này phó giáo chủ chi vị nguyên nhân. Bởi vì hắn thủy chung rất rõ ràng, vị trí này cái danh này với mình phi thường trọng yếu. Hôm nay, Nguyên Thủy Thánh Nhân cầm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trấn an chính mình, Nhiên Đăng là vừa vui vừa lo. Vui tự nhiên là cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ 10 phần cao minh, chính là hiếm thấy bảo bối, nếu là có vật này, đối thực lực của mình sẽ có tăng lên cực lớn. Mà lo đến hoàn toàn cũng là bởi vì lần này bổ huyết, hắn ngửi được một cô không tốt vị đạo. Chính mình cái này phó giáo chủ vị trí, chỉ sợ là rất khó lại cầm về. Vốn là lần trước Nguyên Thủy Thánh Nhân để Quảng Thành Tử đại diện lúc này lúc, còn để hắn tính tu một đoạn thời gian, an ủi hắn vị trí này cuối cùng vẫn là muốn hắn đến trường khống, này mới khiến hắn ăn một viên thuốc can thần. Thế nhưng là bây giờ phong vân biến ảo, hắn lại cảm thấy mình cách cái kia phó giáo chủ chi vị, giống như càng ngày càng xa. Như Nguyên Thủy Thánh Nhân thật sự có tâm đem phó giáo chủ chi vị trả lại hắn, liền sẽ không xuất ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tới. Nhiên Đăng nỗi lòng lan lộn, trên mặt lại đều là vẻ mừng rỡ. Đi thôi, cực kỳ làm việc, chớ có khiến ta thất vọng, cái này xiển giáo cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi đến quản lý. Nguyên Thủy Thánh Nhân ôn hòa nói. Nhiên Đăng lắc đầu, thánh nhân quá khen, đệ tử cũng không có làm cái gì, huống hồ bây giờ xiển giáo đệ tử từng đống, nhân tài đông đúc, sớm đã xưa đâu bằng nay. Này lời nói xong, Nhiên Đăng liền vụng trộm đi xem thánh nhân sắc mặt, đã thấy thánh nhân trên mặt ý cười vẫn như cũ, liền biết rõ Nguyên Thủy sợ là thật đối bây giờ trong giáo hiện trạng coi như hài lòng. Cái này khiến trong lòng của hắn lần nữa châm xuống, trở lại phó giáo chủ hy vọng lại giảm một phần. Chờ Nhiên Đăng theo đại điện đi ra, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bọn người còn chờ ở ngoài cửa. "Lão sư, như thế nào?" Cụ Lưu Tôn tiến lên hỏi. Nhiên Đăng đạo nhân cố nặn ra vẻ tươi cười, nhận được thánh nhân coi trọng, thương hại ta không hộ thân chi bảo, cho nên ban thưởng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Cụ Lưu Tôn nghe vậy vui vẻ, "Chuyện tốt, chuyện tốt." Ngược lại là mấy người khác, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chờ cả đám trở lại Nhiên Đăng trong đạo phủ, Nhiên Đăng nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc tiêu tán trong không. Từ Hàng đạo nhân thấy thế hỏi, lão sư, cái kia phó giáo chủ chi vị, nhưng còn có cầm lại cơ hội. Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu, thở dài, ta nhìn hy vọng xa vời. Động phủ tất cả mọi người làm yên tĩnh. Sao sẽ như thế? Thánh nhân rõ ràng nói qua. Cụ Lưu Tôn theo bổ đoàn bên trên đứng lên, tâm có bất bình. Nhiên Đăng thần sắc mãnh liệt, đừng cụ Lưu Tôn câu chuyện, nói qua cái gì? Cái này. Cụ Lưu Tôn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà lại nói chưa nói qua có quan hệ gì. Không cho, chẳng lẽ lại hắn nhiên đang còn đi đoạt? Liên như thế nhìn lấy cái kia quảng thành tử Diệu Võ Dương Ai, cụ Lưu Tôn ngữ khí bị khuất. Nếu để cho phía dưới đệ tử biết nhiên đang lại không trở lại phó giáo chủ khả năng, chỉ sợ còn có nhiều người hơn đầu nhập quảng thành tử một phương. Bọn họ mấy cái này, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Yên tâm đi, chúng ta ngược lại cũng không cần sợ hắn, chỉ cần hắn một ngày không thành chuẩn thánh, liền một ngày đừng nghĩ cưỡi tại trên đầu ta. Nhiên đang thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng rộng mở trong sáng. Cùng quảng thành tử so sánh, ưu thế của mình là cùng nguyên thủy thánh nhân quan hệ sao? Chỉ sợ không phải, luận tư lịch, quảng thành tử cũng không so với hắn muộn nhập môn. Hắn chỉ là bối phận cao, nhưng cái này bối phận có lúc cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt, ngược lại còn có tai hại. Chí ít hắn liền có thể cảm giác được, mình tại xiển giáo bên trong cùng nguyên thủy thánh nhân quan hệ quá mức xấu hổ. Đã không có sư tôn đệ tử ở giữa cái chủng loại kia thân cận, lại không có bằng hưu ở giữa cái chủng loại kia thẳng thắn tùy ý, nửa đời, hai đầu đều dính, kết quả chính là hai đầu đều không chiếm. Ngược lại là quảng thành tử bọn họ những thứ này đơn thuần đệ tử, ngược lại càng thụ nguyên thủy thánh nhân thân cận yêu thích. Trước đó hắn không phạm sai lầm, một mực thụ nguyên thủy thánh nhân nể trọng ngược lại còn không rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại là chậm rãi phân biệt ra trong đó vị đạo. Cho nên đối mặt quảng thành tử, hắn chỉ còn lại một cái ưu thế, cái kia chính là tu vi. Chỉ cần quảng thành tử một ngày không có đột phá chuẩn thánh, liền không có lực lượng đứng ở trước mặt hắn. Thánh nhân đem nhân hoàng chi sư vị trí cho hắn, chưa chắc không có giúp hắn bổ sung khối này khiếm khuyết tâm tư. Phổ Hiền chân nhân nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí tỉnh táo, lại là nói chúng tim đen. Vậy liền để hắn không thành được. Cụ Lưu Tôn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn ẩn hàm sát khí. Chương 242, Vu nhân chủng tộc, nghiến răng nghiến lợi. Nhiên Đăng đạo nhân ho nhẹ một tiếng, đối với cụ Lưu Tôn nói cẩn thận. Cứ việc cụ Lưu Tôn nói không sai, chính cùng bọn hắn ý nghĩ tương hợp, bất quá có một số việc có thể làm không thể nói, mà lại bởi vì vấn đề thân phận, bọn họ đã định trước không thể tự mình xuống tràng, chỉ có thể theo cái khác địa phương nhúng tay. Bọn họ nếu là dám trực tiếp đối quảng thành tử ra tay, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng liền có thể đem bọn hắn từng cái nghiền xương thành cho người tin hay không. Tại Nguyên Thủy Thánh Nhân quy tắc bên trong, ngươi mặc kệ làm cái gì, thánh nhân có lẽ đều có thể khoan lượng, có thể ngươi muốn là phá vỡ quy tắc, cái kia trước hết bị phản phệ nhất định là đánh vỡ quy tắc người. Nguyên Thủy Thánh Nhân cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện tồn tại. Nói thật, muốn là hôm nay bọn họ tại động phủ bên trong nói lời, truyền đến thánh nhân trong tai, cái kia hậu quả khó mà lường được. Bất quá nơi này mấy người cũng đều là hiểu rõ, nhưng đang chỗ lấy đánh gãy cụ Lưu Tôn, cũng chỉ là bởi vì xuất phát từ cẩn thận, nói nhiều tất nói hớ. Nhân hoàng chi sư không động được, nhân hoàng đâu? Một mực trầm mặc ít lời từ hàng đạo nhân đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, mỗi người liếc nhau, trong lòng cẩn thận tính toán, phát hiện đây mới là có lợi nhất ổn thỏa nhất phương thức. Dạng này cũng không dùng chính bọn hắn xuống tràng, lại có thể để quảng thành tử không cách nào bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nhân hoàng quả vị không công bố, chỉ cần còn không có hết thảy đều kết thúc, người nào đến độ là đến, ai nói liền nhất định là quảng thành tử đệ tử làm nhân hoàng. Phổ Hiền chân nhân cười nói. Nhân đăng đạo nhân đứng dậy, trong tay vân vê châu xuyến, thiên địa nhân tam hoàng, đối ứng thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Thiên đạo hay thay đổi, địa đạo hậu đức, nhân đạo duy tranh. Đã muốn tranh, cái kia ha có thể thiếu khuyết đối thủ. Mọi người vừa nghe là biết Nhân đăng đây là đồng ý đề nghị này. Bất quá, hiện tại lại có một vấn đề bày tại trước mặt bọn họ, đi nơi nào tìm kiếm đối thủ này? Tại nhân tộc nội bộ tìm. Không thỏa đáng, cái này vốn là nhân tộc quật khởi, nhân tộc đại hưng, ngươi tại nhân tộc bên trong bước lên nội chiến, đừng nói nhân tộc nghĩ như thế nào ngươi, vẻn vẹn là những cái kia thánh nhân đều có thể đem bọn hắn những thứ này nhảy đến quá vui mừng nghiền chết. Vậy cũng chỉ có thể theo nhân tộc phần ngoài tìm thứ hai phe thế lực, nhưng cái này nhất phương thế lực tốt nhất muốn cùng người tộc có quan hệ, thậm chí tốt nhất có thể lấy nhân tộc mà thay vào, lại sẽ không dẫn phát chư thánh phản cảm. Đầu tiên yêu vật không được, yêu vật cùng nhân tộc vốn là không đội trời chung, nếu là hai tộc đại chiến, chính là yêu vật thắng, kết quả cũng chỉ là chư thánh đem yêu vật một điểm cuối cùng nhi nguyên khí cho dương. Huống hồ bây giờ yêu tộc sớm đã không phải trước kia cái kia hùng cứ thiên đình hồng hoang đỉnh phong đại tộc, cũng chính là đại miêu hai ba con, nhảy nhót không đứng dậy. Vu tộc cũng không được, lý do cùng yêu tộc một dạng, đều là chư thánh không thể tiếp nhận, thật vất vả đem vu yêu hai tộc đưa đi, đảo mắt liền trở lại, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Mà lại bây giờ vu tộc đều bị hậu thổ thánh nhân rời đi địa phủ, tầm thường căn bản không được ra vào. Nhiều như vậy yêu cầu không xuống tới, toàn bộ hồng hoang còn có chủng tộc như vậy tồn tại sao? Còn thật có, văn thủ quảng pháp thiên tôn mở miệng, còn thật có một dòng tộc như thế, có lẽ có thể thực hiện. Cái nào? Vu tộc chưa từng lui nhập địa phủ trước đó, từng có nhân vu hỗn hợp, nhân vu thông hôn sinh hạ đời sau, viết vu nhân, mặc dù đại bộ phận vu nhân cũng theo vu tộc rời nhập địa phủ, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận chưa từng đi, mà chính là lựa chọn lưu tại hồng hoang. Cái chủng tộc này cùng vu tộc nhân tộc đều có liên hệ, thân phận cũng có chút xấu hổ, coi như đã không phải nhân tộc, cũng không phải vu tộc, nhưng cùng lúc đã có thể xưng nhân tộc, cũng có thể xưng vu tộc. Văn thủ êm tai nói, Nhân Đăng đạo nhân trong đôi mắt dần dần sáng lên thần thái. Đích thật là một cái phù hợp nhất yêu cầu chủng tộc, chính là vu nhân tộc trong chiến tranh lấy được thắng lợi, ngắt lấy nhân hoàng quả vị, sợ là chư thánh cũng rất khó nói cái gì à. Mà lại thêm chút vận hành, không thể nói được còn có thể đem địa phủ bên trong còn sót lại vu tộc hấp dẫn ra đến, coi là trợ lực, chưa chắc không thể theo quảng thành tử trong tay đem nhân hoàng quả vị đoạt tới. Tốt, cứ làm như thế, bất quá bây giờ không nên quá mức lộ ra, chúng ta tốt nhất trong bóng tối làm việc, ai nguyện ý đi địa phủ thăm dò hứng gió? Nhân Đăng mở miệng hỏi. Đi địa phủ tự nhiên là mưu đồ vu tộc sự tình, bất quá đó là cái đắc tội với người việc cần làm, không chỉ đắc tội địa phủ chi chủ Triệu Ngục, còn đắc tội vu tộc sau lưng thánh nhân hậu thổ. Hai vị này khởi sướng hung ác đến, sợ là có thủ. Lão sư, nghe nói tiệt giáo cái kia Triệu Huyền nhập thánh rồi. Cụ Lưu Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Cụ Lưu Tôn nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực tâm tư cờ biến, khéo léo, hắn lúc này không có trả lời Nhiên Đăng vấn đề kia, lại là một câu đem ánh mắt chuyển đến Triệu Huyền bên kia. Ừm. Nhiên Đăng chấn động trong lòng, trên mặt lại là gợn sóng không hiện, ngươi từ chỗ nào biết được? Gần nhất Hồng Hoang có cỗ tiếng gió, nói là có tân thánh sinh ra, người kia rất có thể cũng là Triệu Huyền. Cụ Lưu Tôn giải thích nói, hắn chỗ lấy hỏi, cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Nhiên Đăng kiến thức rộng rãi, có lẽ biết chút ít cái gì. Nhiên Đăng trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu, Hồng Hoang thiên địa ở giữa cái kia một đạo đặc thù ba động, như thế nói đến, vậy thì thật là thánh nhân khí tức rồi. Thật chẳng lẽ là Triệu Huyền? Nhiên Đăng chau mày, nỗi lòng lộn xộn, chính mình chỗ lấy giống bây giờ như vậy chật vật, sao lại không phải bởi vì Triệu Huyền đâu? Nếu không phải Triệu Huyền cố ý hại hắn, hắn cũng không đến mức mất đi phó giáo chủ chi vị, nếu là hắn còn tại phó giáo chủ vị trí bên trên, hắn cần gì phải cùng Quảng Thành Tử tranh giành những cơ duyên này. Trong lòng mình đối Triệu Huyền có thể là hận đến nghiến răng, nhưng nếu là vị kia tân thánh thật là Triệu Huyền đâu? Vậy mình còn có cơ hội báo thù sao? Chỉ sợ chưa chắc. Chỉ cần Triệu Huyền không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn đều là cảm ơn trời đất. Nhiên Đăng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, chính là tại Nguyên Thủy Thánh Nhân trước mặt, hắn đều chưa từng có như vậy cảm thụ, bây giờ lại chỉ là bởi vì một cái giống thật mà là giả tin tức mà tâm thần bất an. Nguyên lai trong bất tri bất giác, Triệu Huyền đã phát triển đến bây giờ cấp độ. Có lẽ vậy. Nhiên Đăng cũng không biết thực hư, cũng vô pháp cho ra trả lời khẳng định. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày bởi vì cùng Quảng Thành Tử sự tình sức đầu mẹ chán, chỗ nào còn sẽ để ý loại chuyện này. Nếu là như vậy, cái kia đi vào địa phủ đối mặt có thể cũng không phải là hậu thổ thánh nhân cái này một vị, mà chính là hai vị thánh nhân. Tại dưới mí mắt bọn hắn đánh vu tộc tâm tư, chỉ sợ. Cụ Lưu Tôn nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ngu ngốc đều biết, việc này có bao nhiêu hung hiểm, hai vị thánh nhân dưới mí mắt đùa nghịch thủ đoạn, nhiều ít có chút không biết lượng sức. Quên đi. Nhiên Đăng nhướng mày. Chỉ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy, nhất là bây giờ lại đột nhiên dính đến Triệu Huyền. Lão sư đừng nội, ta nhìn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cụ Lưu Tôn nói, chỉ là, cái này ác người không thể từ chúng ta tới làm, ta nhìn Tây Phương không phải cũng có đệ tử tại địa phủ đảm nhiệm sự tình sao. Có điều, như thế nào cùng Tây Phương cùng một tuyến, ta lại là không có cái gì đầu mối. Cái này chỉ sợ muốn mời lão sư đến nghĩ biện pháp. Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu, ta đã biết, việc này để ta tới làm, các ngươi lại đi xuống chuẩn bị đi. Chờ Văn Thủ, Phổ Hiền, đám người từ hàng rời đi động phủ về sau, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi. Triệu Huyền. Chương 243, vô năng phẫn nộ, là sát tâm tư. Vừa mới Văn Thủ bọn người ở tại lúc, Nhiên Đăng không tốt tại bọn họ trước mắt, hiện ra dị trạng. Chính mình phó giáo chủ chi vị bị đoạn, cũng là Triệu Huyền thủ bút, sự kiện này một mực bị hắn giấu ở đáy lòng, cho tới bây giờ chưa đối với những khác người nói qua. Chí ít Văn Thủ bọn người còn không biết Nhiên Đăng cùng Triệu Huyền ở giữa ân oán. Thế nhưng là bây giờ không có người ngoài tại chỗ, Nhiên Đăng lại cũng khó có thể áp lực tự thân tâm tình, phẫn nộ, không cam lòng còn có hoảng sợ. Tại Nhiên Đăng xem ra, là ai cũng có thể, duy chỉ có không thể là Triệu Huyền. Nhiên Đăng tay áo hung hăng vung lên, trên bàn chén ngọc lên tiếng bay ra, đục ở trên vách tường hóa thành mảnh vụn. Thế mà, hắn phát hiện mình ngoại trừ vô năng phẫn nộ, còn lại là cái gì cũng không làm được, chính mình trước đó nhằm vào Triệu Huyền làm tốt đủ loại tính kế thôi diễn, trước thực lực tuyệt đối, biến đến không đáng giá nhắc tới, thành chê cười đồng dạng tồn tại. Mà lại, nhất làm cho hắn lo sợ không yên chính là Triệu Huyền nhập thánh, mà chính hắn lại là liền chỗ dựa lớn nhất đều mất đi. Nhiên Đăng nôn nóng trong động phủ đi qua đi lại, muốn tìm được phá cục chi pháp, hiện tại duy nhất may mắn chính là hai người tuy nhiên lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau có ý, nhưng lại tại bên ngoài chưa từng gặp mặt. Hồi lâu sau, Nhiên Đăng bỗng nhiên ngừng chân, ngẩng đầu tây nhìn, Tây Phương. Trong giọng nói của hắn hơi có chần chờ, bây giờ xiển giáo không cách nào ỷ vào, Nguyên Thủy Thánh Nhân không đủ ỷ lại, hiện tại hoàn hảo, nhưng là lúc sau đâu? Hắn nói không chừng. Vậy mình phải chăng có thể tại Tây Phương hai vị thánh nhân bên kia đến chút chỗ tốt, thậm chí thu hoạch được che chở? Bất quá cái này đồng dạng là một nước cơ hiểm, Nhiên Đăng lúc này cũng chỉ là lược có ý tưởng, chí ít không thể cũng không dám lập tức quyết định. Địa phủ bên trong khoảng thời gian này có chút náo nhiệt, đến mức nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì trước kia cái kia vô pháp vô thiên địa phủ tam kiệt, rốt cục đến báo ứng. Lúc này, Quý Nhu cầm đầu, còn có Thanh Nhu, Thanh Sư ba người chính dốc hết toàn lực, nạo vét địa phủ hoàng tuyển, cấu kết huyết hải. Đây là một cái khổ sai sự tình, mà lại càng buồn thẻ, đổi lại trước kia, vô luận là Quý Nhu vẫn là Thanh Sư bọn họ, tất nhiên là sẽ không làm. Tuy nhiên làm những thứ này xác thực có công đức có thể kiếm, nhưng ba người bọn hắn, vô luận cái nào đều không phải là loại kia vì chỉ là công đức thì lao tâm lao lực người. Bọn họ tự mình nhận biết vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng là dựa vào chính mình lao ra ăn cơm, đến mức còn lại, bọn họ không có lớn như vậy truy cầu. Cho nên trước kia bọn họ tại địa phủ, cái kia cũng chỉ là ăn uống miễn phí, mỗi ngày ngoại trừ yến ẩm cũng thực không có chuyện để làm. Nhưng lần này bọn họ chính là không muốn làm, cũng phải làm, còn phải dùng hết toàn lực làm tốt, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì đây là Triệu Ngục tự mình lên tiếng, một cái đều chạy không thoát. Bọn họ nếu là dám lười biếng, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Thanh sư nhất là minh bạch chính mình lao ra tính nết, loại thời điểm này ngoại trừ nghe lời, không còn con đường nào khác, cho nên làm được thứ nhất nghiêm túc. Nếu là thật chọc giận chính mình lao ra, cái kia còn không biết sẽ có cái gì trừng phạt chờ lấy bọn họ đây. Ai, đại ca, chuyện này cái gì thời điểm mới tính cái đầu a? Thanh Nhu ngữ khí u oán, nói cho cùng chuyện này còn phải trách đến Quý Nhu trên đầu, nếu không phải Quý Nhu tụ tập bọn họ đi tìm nữ nhân kia phiền phức, bọn họ cũng không đến mức rơi vào cái kết quả như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ngang dọc cả đời, sau cùng vậy mà cắm đến một nữ nhân trong tay. Quý Nhu cũng là dầu dĩ không vui, ta làm sao biết? Lần này là tiểu lão gia lên tiếng, cũng không giống trước kia như vậy dễ ứng phó. Bất quá, có một việc không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta để tiểu lão gia hài lòng, tiểu lão gia cũng sẽ không đem chuyện hôm nay chuyển về Thủ Dương Sơn cùng Bích Du Cung. Tiểu lão gia nhân phẩm, lão Nưu ta vẫn còn tin được. Thanh Nưu liếc mắt, hắn nói đúng chuyện này sao? Hắn là đang trách cứ Quỷ Nưu gây chuyện. Nếu là không có trước mắt cái này gây chuyện tình, mình cùng Thanh sư đại khái còn tại đạo cung bên trong uống rượu làm vui, làm sao đến mức ăn loại khổ này đâu. Hiện tại gia hỏa này lại là đem chính mình vấn đề nhẹ nhàng mang qua, hoặc là tránh. Cái này đại ca làm. Kỳ thật Quỷ Nưu lúc này cũng có chút tâm hỏng, tại kết bái lúc, có thể là mình nói, muốn dẫn các huynh đệ ăn ngon uống say, để tam huynh đệ danh tiếng vang vọng tam giới chư thiên, thế nhưng là mộng tưởng còn không có thành đâu, trước ở chỗ này thụ lên khổ tới. Vẫn là tam đệ lợi hại, làm việc an tâm có thể dựa vào, lại không dám nói. Tương lai thành tựu khó mà hà lượng. Quỷ Nưu cứng nhắc nói sang chuyện khác. Thanh Nưu khinh thường nhếch môi, có thể không vững vàng sao? Dù sao trừng phạt bọn họ thế nhưng là thanh sư chủ tử, muốn là lại không thành thật chút, hắn lo lắng tiểu tử này bị tiểu lão gia rút gần lộ ra. Xuyệt. Thanh sư đột nhiên quay đầu, ra hiệu hai người an tĩnh. Quý Nưu một mặt ngộng, thế nào? Cái kia La sắp tới, cẩn thận chút, muốn là lại bị cáo một trạng, chúng ta thì thật xong. Thanh sư hạ giọng, hy vọng hai vị đại ca có thể chỉnh trọng một số, tuyệt đối đừng lại tiếp xúc nữ nhân này rủi ro. Thật sự là bọn họ từ bắt đầu nạo vét hoàng tuyến bắt đầu, liền bị nữ nhân này chọn đến mấy lần sai lầm, sau đó trực tiếp một cáo trạng đến Triệu Ngục trước mặt, sau đó ba người bọn hắn thì thầm rồi, chịu bỗng nhiên đánh. Nhiệm vụ ngược lại lại nặng ba phần. Quý Nưu nghe vậy lập tức ý miệng, biến đến ngoan ngoãn lên, mà Thanh Nưu vừa xoay người chân thật làm chính mình sự tỉnh tới. Cái kia La Sát, không thể chơi vào, ra tay lại đủ hung ác, hiện tại lại được Triệu Ngục thưởng thức, có núi dựa lớn, đó là càng bỏ thêm hơn. Ba người bọn hắn cùng nhau đều không đủ người ta chơi. Dù sao phía trước mấy lần đau khổ bọn họ cũng là đến đủ. La Sát tự nhiên nhìn thấy mấy người ở giữa châu đầu ghé thai tiểu độc tác, bất quá nàng cũng không phải là loại kia ưa thích cố ý chọn bao bệnh người. Chỉ cần sự tình làm tốt, nàng liền sẽ không tìm người phiền phức. Nàng thế nhưng là thông minh đâu. Nàng bây giờ được Triệu Ngục thưởng thức, có thể ra vào Minh Đế cung, hơn nữa nhìn bộ dáng, Triệu Ngục còn cố ý để cho nàng tại địa phủ nhận trước, trước mắt nạo vét hoàn toàn, chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi. Cho nên nàng chú trọng cho tới bây giờ đều không phải là Quý Nưu ba tên này, cũng không có cố ý muốn trả thù ba người tâm nghĩ. Dù sao từ đầu đến cuối nàng cũng chưa ăn thua thiệt, ngược lại là cái này ba thằng ngu, bị chính mình hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng bây giờ tiếp xúc thời gian lâu dài, nàng đại khái cũng minh bạch, nàng cùng Quý Nưu ở giữa xung đột nói cho cùng vẫn là một đợt hiểu lầm. Quý Nưu con hàng này, rõ ràng cũng là một cái vô pháp vô thiên, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Nếu không phải có thánh nhân tọa kỵ thân phận, sợ là sớm đã bị người đánh chết tươi. Bất quá, cái này ba cái tâm tư cũng không xấu, nhiều lắm là thì là ưa thích hồ nháo, nhất là ba cái tụ cùng một chỗ về sau. Ba người này bên trong, ngược lại là cái kia con Thanh Nưu tâm tư thâm trầm nhất, nói chuyện làm việc ưa thích con quăng lựa lượng, cũng không biết từ nơi nào học được, bất quá còn thật để hắn học được mấy phần chất ủy. Mà cái kia Quý Nưu có cái dăm cho tâm tư lòng dạ, trừ miệng phía trên kêu thông khoái, kỳ thực làm việc mảnh đầu đầu không để ý, ngoại trừ lô mãng cũng là ngu xuẩn. Bất quá, cũng chính là cái này một thân bãi cỏ hoang nghĩa khí giang hồ. Ngược lại để La Sát nhìn hắn vẫn rất thuận mắt. Trước đó đó là bởi vì hiểu lầm, cho nên cảm thấy cái này khờ hàng vô sỉ hỗn đản, nhưng bây giờ quen thuộc về sau, ngược lại có mất phần đáng yêu. Chương 244, khí vận trả lại, Tây Phương đại kế. Tây Phương Tu Di Sơn, nơi này là Tây Phương tổ mạch, đáng tiếc năm đó đạo tổ Hồng Quân cùng Ma tổ La Hầu tại trận chiến này, kinh thiên động địa, đem cái này tổ mạch linh căn đánh cái lưa thừa nát. Tây Phương tổ mạch như vậy tổn hao nhiều, Tây Phương cũng bởi vậy biến đến cằn cỗi không chịu nổi lên. Đây là đạo tổ Hồng Quân thiếu nhân quả, theo lý thuyết cũng là cần có phải. Cho nên cái này mới có năm đó Hồng Quân lão tổ câu kia, Tây Phương làm hưng. Có thể đạo tổ thì một câu nói kia, sau đó liền không có đoạn sau, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân lúc ấy còn thật cao hứng, coi là chờ bọn hắn trở lại Tây Phương liền có thể cấp tốc có chỗ đổi mới, chậm rãi quật khởi hưng vượng. Sau đó, bọn họ phát hiện mình thuần túy là suy nghĩ nhiều, lúc này, bọn họ mới phản ứng được, đạo tổ nói Tây Phương làm hưng không giả, có thể không nói gì thời điểm hưng, cái này nguyên hội hưng có thể, hạ cái nguyên hội hưng cũng được, thậm chí vô số cái lượng kiếp về sau đại hưng đều được. Dù sao lại không thời gian hạn chế, đây còn không phải là một câu nói suông. Có thể những thứ này bực tức cùng bất mãn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể giấu giếm ở trong lòng, liền nói đều không dám nói ra, bọn họ nếu thật có bản lãnh, đã sớm qua ở trước mặt tìm đạo tổ hỏi thăm xem rõ ràng. Đáng tiếc bọn họ không dám, chưa thành thánh lúc, bọn họ cảm giác đến đạo tổ Hồng Quân xa không thể chạm, có lẽ thành thánh về sau, liền cũng liền không sai biệt lắm. Thế mà chờ bọn hắn tranh thức chứng đạo thành thánh về sau, mới biết Hồng Quân lão tổ vẫn như cũ thâm bất khả trắc, nhất là hợp đạo về sau, càng là đến một cái thật không thể tin cảnh giới. Sau đó, dục dịch tâm lại lắng xuống. Người sang có tự mình hiểu lấy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề kỳ thật thì rất có tự mình hiểu lấy, mà lại xưa nay không quan tâm cái gì thánh nhân mặt mũi, cái gì thánh nhân tư thái, liền là thật muốn giảng, vậy cũng nhất định là đang giảng cho người khác nhìn. Chuyện của mình thì mình tự biết, Tây Phương là thật cằn cỗi, năm đó bọn họ tại Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể, mặc dù là thủ đoạn, nhưng nội dung chưa chắc cũng là giả. Hai người thành thánh về sau, lập xuống Tây Phương giáo, nhưng lại liền mời làm việc chư thánh xem lễ luận đạo cũng không dám, không phải bọn hắn không muốn xếp đặt buổi tiệc, chiêu cáo tăng giới, dù sao đây chính là chuyện tốt, có thể cho Tây Phương Dương dành trợ uy, chính là đối Tây Phương thu lấy đệ tử đều là có chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ không có làm, ngược lại qua loa thu chàng sự tình, bởi vì bọn hắn phát hiện khi đó Tây Phương liền làm một lần chứng đạo lễ mừng tư nguyên cũng bị mất. Bọn họ sư huynh đệ hai người thành thánh đã là đem chọn cái Tây Phương tư nguyên hao tổn hư không bảy tám phần, sau đó lại tổ kiến Tây Phương giáo, sau cùng càng là chút không dư thừa. Cái này buổi tiệc bọn họ đặt mua không nổi, đối với hai cái thánh nhân mà nói, thực sự quá buồn cười, nhưng đây chính là sự thật. Bất quá, như Kim Tây Phương tình huống vẫn là cải thiện không ít, chuẩn đề cùng tiếp dẫn không ít theo đông thổ hướng chính mình bắt chỗ tốt, chính là cái gì linh căn tiên thực bọn họ từ trước đến nay nhìn thấy đều là sẽ không bỏ qua. Đừng nói gì đến pháp bảo linh vật. Trừ cái đó ra, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân theo Đông Thổ Cẩm trở về nhiều nhất liền là sinh linh. Tây Phương vốn là không thiếu sinh linh, chí ít tại đạo ma chi tranh trước là không thiếu, nhưng trận chiến kia, La Hầu tại Tây Phương bày xuống Chu Tiên kiếm trận, Hồng Quân lão tổ cùng mấy cái đại thần thông giả, cái này mới có thể bắt được, nhưng kết quả chính là Tây Phương tổ mạch tổn hại, sinh linh chết 10 không còn một. Không phải một loại sinh linh, mà chính là Tây Phương toàn bộ sinh linh 10 không còn một, đó là thật gọi một cái vô cùng thê thảm, khó trách liền Hồng Quân lão tổ đều muốn thương tiếc Chuẩn Đề Tiếp Dẫn hai người. Bởi vì chuyện này cũng là hắn làm, cái này nhân quả thiếu đại phát. Nếu là không tỏ thái độ, còn thật không thích hợp. Sinh linh thừa thất hoặc là không có co sinh linh, cái kia Tây Phương giáo Phật giáo liền không có cắm rễ Tây Phương đất này, ngươi liền sinh linh đều không có, ngươi như thế nào truyền giáo, như thế nào giáo hóa, như thế nào thu lấy đệ tử, như thế nào thu hoạch tín ngưỡng. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng cũng không phải một cái rất dễ dàng giải quyết vấn đề. Chuẩn Đề dẫn độ qua rất nhiều sinh linh đến đây, nhưng kết quả cũng không tính là lý tưởng, một chút kia sinh linh muốn lấp đầy cằn cỗi chống trải Tây Phương, cái kia chính là hạt cát trong sa mạc, nói chuyện viển vông. Thẳng đến về sau, Chuẩn Đề đem một bộ phận nhân tộc độ hóa đến Tây Phương, sau đó bọn họ liền phát hiện nhân loại cái chủng tộc này chỗ lợi hại. Nhân tộc tuy nhiên thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng cái chủng tộc này thông minh hiếu học, dễ dàng giáo hóa, chỉ cần có người dẫn dắt, rất nhanh liền có thể học được, so với những sinh linh khác dài dằng dặc giáo hóa chu kỳ, thọ mệnh ngắn, cái này tai hại cũng liền không đáng giá nhắc tới. Mà lại, nhân tộc sinh sôi tốc độ còn nhanh hơn, duy nhất có thể hạn chế lại bọn họ, cũng chỉ có đồ ăn cùng sinh tồn điều kiện. Phát hiện này để Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đại hỉ, sau đó lại nhiều lần theo Đông Thổ hướng Tây Phương dẫn độ không ít nhân tộc đến, mục đích đúng là muốn để càng nhiều nhân tộc tại Tây Phương cắm rễ, trở thành Tây Phương giáo quật khởi căn cơ, chỉ có những người này phát triển, Tây Phương giáo mới có thể truyền đạo, truyền giáo, thu thập tín ngưỡng, chế tạo chân chính linh sơn tịnh thổ, thậm chí chế tạo tiểu luân hồi, sáng tạo thế giới cực lạc. Chỉ là quá trình này nhất định là 10 phần dài dằng dặc mà chật vật, không có khả năng một lần là xong. Chính là hai vị thánh nhân tự mình xuất thủ, cái kia cũng không phải chuyện đơn giản. Bất quá nhìn lấy môn hạ tin chúng đệ tử càng ngày càng nhiều, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vẫn rất cao hứng. Có cái gì có thể so sánh nhìn đến Tây Phương tại trong tay mình ngày càng hương thịnh càng làm người ta cao hứng. Bát Bảo Công Đức Trì bên cạnh, Chuẩn Đề trên mặt vui mừng, "Sư huynh, nhân tộc tại ta Tây Phương số lượng ngày càng tăng nhiều, ta giáo tín đồ cũng như diều gặp gió, cứ thế mãi, ta giáo lo gì không thể. Chỉ cần Tây Phương giáo đại hưng, như vậy Tây Phương giáo khí vận liền có thể phóng đại, Tây Phương giáo khí vận phóng đại, liền có thể dẫn động toàn bộ Tây Phương khí vận phóng đại. Tây Phương khí vận phóng đại liền có thể làm cho Tây Phương đến thiên địa lọt mắt xanh, linh khí khôi phục, tổ mạch trọng chỉnh, hóa đất nghèo vì vô thượng bảo địa. Vì sao Đông Thổ chỗ kia có thể địa linh nhân kiệt, bảo vật linh căn tầng tầng lớp lớp, nói cho cùng vẫn là khí vận tràn đầy. Mà bọn họ khổ tâm kinh doanh Tây Phương không phải là vì ngày nào đó sao? Khí vận trả lại hiệu quả vẫn là làm cho người mong đợi. Như thế rất tốt, xem ra người ta quyết định không sai, việc này vẫn là cần chậm rãi mưu toan, không thể liều lĩnh, bây giờ tiệt giáo lại thêm một thánh, chúng ta vốn là khó có thể ứng phó tình thế, biến đến càng thêm phức tạp, nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay tốt, miễn cho đem chúng ta những năm này kinh doanh hóa thành nhất chiều nước chảy. Vậy liền thực sự quá đáng tiếc. Cái kia Triệu Huyền thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Chuẩn Đề đạo nhân cũng là như mày, nhiều như vậy thánh nhân bên trong, duy chỉ có cái này Triệu Huyền nhìn như không đáng chú ý, mà lại thực lực cũng là yếu nhất, nhưng là nhất làm cho Chuẩn Đề kiêng kỵ, luôn cảm thấy gia hỏa này giống như là ẩn giấu đi cái gì. Mà lại mấu chốt nhất chính là, bọn họ không biết Triệu Huyền đối với Tây Phương cảm quan đến cùng như thế nào, bọn họ gặp qua mấy lần, Triệu Huyền năm biểu hiện ra thái độ, cũng là phi thường mơ hồ, không phải địch cũng không phải hữu, lại hoặc là bọn họ còn không nhìn thấu.